Chương 610, muốn chết chương 610, muốn chết dừng lại. Đúng lúc này, thanh niên kia bộ dáng giáo úy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia khuất nhục cùng không cam lòng xen lẫn hung quang, nghiêm nghị quát, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ỷ vào mấy phần quỷ dị thủ đoạn, chiếm chúng ta tiên khí, liền thật an chắc chúng ta." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyên bóng lưng, ngựa khí tràn đầy uy hiếp, "Ngươi bất quá là cái vừa phi thăng tới đỏ ngày mai nguyên sơ chân tiên. Coi như ngươi bằng vào cái kia quỷ dị tiên pháp, thần thông, thậm chí tăng thêm cái này hai kiện tiên khí, có thể tại vật chất công kích thắng qua chúng ta một bậc, nhưng thì tính sao? Linh hồn của ngươi cấp độ, cuối cùng chỉ là khu nguyên sơ chân tiên." Hắn phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thanh âm đột nhiên cất cao, "Chúng ta cho dù lại không am hiểu linh hồn chi đạo, nghiền ép ngươi cái này nguyên sơ chân tiên linh hồn, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một đạo công kích linh hồn, liền có thể để ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục." Hắn tiến lên trước một bước, khí thế hùng hổ dọa người, "Ta khuyên ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn trả lại tiên khí, theo chúng ta về Huyền Giáp quân doanh địa chờ đợi xử lý. Nếu không, sau một khắc chính là ngươi hồn phi phách tán thời điểm." Trải qua hắn cái này một nhắc nhở, nguyên bản bởi vì thảm bại mà sĩ khí sa sút Huyền Giáp quân đám người, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. "Đúng a, linh hồn cảnh giới chiến lệnh là bản chất hồn câu. Mặc cho ngươi vật chất công kích mạnh hơn, linh hồn yếu ớt, một đạo nhằm vào linh hồn công kích liền có thể đóng đô thắng bại." Co quắp ngã xuống đất côn hổ, cùng với các bốn vị thập trưởng, trong mắt cũng một lần nữa dấy lên hy vọng, nhìn về phía Cố Huyên trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần lực lượng phảng phất đã thấy Cố Huyên bị linh hồn xung kích chấn vỡ hồn phách chẳng cảnh. Nghe được sau lưng truyền đến tràn ngập uy hiếp ngữ, Cố Huyên tiến lên thân hình có chút dừng lại. Hắn không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Các ngươi như nghị thi triển công kích linh hồn, cứ việc thi triển. Nhưng, cần nghĩ rõ ràng." Hắn chậm rãi nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua quét về phía thanh niên giáo úy, ánh mắt kia băng lãnh như lao. "Một khi các ngươi vận dụng công kích linh hồn, liền mang ý nghĩa không chết không thôi. Đến lúc đó, lại không cái gì khoan lượng." Cái này bình thản ngữ, lại phảng phất mang theo một cỗ vô hình hàn ý, trong nháy mắt bao phủ Huyền Giáp quân một đoàn người, để bọn hắn vừa mới dâng lên một chút lực lượng đống nhiên đông kết, như rớt vào hầm băng. Thanh niên kia giáo úy sắc mặt một trận thanh bạch giao thoa, bị Cố Huyên như vậy không nhìn cùng phản ý hiếp đánh lửa giận công tâm. Hắn gặp Cố Huyên nói xong liền lần nữa cất bước, nghiêm nhiên đem cảnh cáo của hắn trở thành gió thoảng bên hai, rốt cục kìm nén không được. "Cuồng vọng, chết đi cho ta." Hắn lệ quát một tiếng, chỗ mi tâm quang mang đại thịnh, một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa bộ phận bản nguyên linh hồn chi lực lăng lệ xung kích, như là ẩn nút đã lâu gián động, trong nháy mắt phá không mà ra, không nhìn vật lý khoảng cách, bắn thẳng đến Cố Huyên cái óc. Cái này rõ ràng là hắn nén giận phía dưới, toàn lực thi triển công kích linh hồn. Thế phải đem cái này xem thường hắn phi thăng giả tại chỗ giết chết. Cơ hội tại công kích linh hồn phát ra cùng một mấy mắt, Cố Huyên phảng phất phía sau mở to mắt, thân hình đột nhiên dừng lại. Hắn sát mặt trầm xuống, trong mắt hàn mang tăng gọn. "Muốn chết?" Quát lạnh âm thanh bên trong, Cố Huyên bỗng nhiên quay người, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một điểm. "Ông." Trước đó tiêu tán kiếm ý lại lần nữa ngưng tụ, dù chưa tái hiện kia uy hoàng kiếm trận, lại có một đạo cô động đến cực hạn, phảng phất có thể cắt chém hư không sáng chói kiếm cương trong nháy mắt thành hình. Mang theo hắn dưới cơn nóng giận bàng bạc sát ý, lấy siêu việt trước đó tốc độ, trực chỉ thanh niên kia giáo úy. "Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn." Thanh niên giáo úy mắt thấy kiếm cương đánh tới, sắc mặt kỳ biến, nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên một tia ngoan lệ cùng kiên quyết. Hắn tin tưởng, linh hồn của mình công kích tất nhiên trước một bước có hiệu quả. Chỉ cần Cố Huyên linh hồn bị thương thậm chí chôn bụi, cái này vật chất công kích mạnh hơn, cũng sẽ trong nháy mắt tan rã. "Băng Huyền Thuẫn." Hắn cưỡng để tiên nguyên, không để ý thương thế, trước người cấp tốc ngưng tụ ra một mặt dày đặc che kín huyền ảo băng văn hơi mở thoát tường, đồng thời dốc hết sức mạnh còn sót lại, đấm ra một quyền, ý đồ ngăn cản kia chí mạng kiếm cương. "Oanh!" Kiếm cương cùng băng thuẫn, quyền kình mãnh liệt va chạm, năng lượng quấy động. Thanh niên giáo úy kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa phun máu bay ngược, hộ thân tiên quang kịch liệt lấp lóe, hiển nhiên thương thế càng nặng. Nhưng hắn gắt gao cắn răng trèo trống, ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng cùng chờ mong, gắt gao khóa chặt Cố Huyên. Hắn đang chờ linh hồn của mình công kích đem Cố Huyên linh hồn triệt để xé nát. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt hắn kia điên cuồng mà mong đợi biểu lộ triệt để đọc lại. Chỉ gặp hắn kia đạo vô hình công kích linh hồn, tại chui vào Cố Huyên thể nội trong nháy mắt, Cố Huyên thân thể chỉ là nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng chấn động, lập tức liền lại không bất cứ gì thường nào. Trong dự đoán Cố Huyên ôm đầu rú thảm, linh hồn băng diệt tràng cảnh cũng không xuất hiện. Ngược lại, Cố Huyên chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tràn đầy không che giấu chút nào phúng cười cùng một loại cư cao lâm hạ miệt thị. Ánh mắt kia, phảng phất tại nói, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Không, không có khả năng. Thanh niên giáo úy con ngươi bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, thay vào đó là cực hạn hãi nhiên cũng không thể tưởng tượng nổi, như là ban ngày thấy mà. Toàn lực của hắn công kích linh hồn, vậy mà vô hiệu. Một cái nguyên sơ chân tiên linh hồn, làm sao có thể mạnh đến không nhìn hắn cái này chỉ toàn mình chân tiên đỉnh phong linh hồn xung kích? Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Một vị khác trung niên giáo úy cùng kia năm vị thập trưởng đồng dạng mặt mũi tràn đầy rung động, như là hóa đá cương tại nguyên chỗ, phát sinh trước mắt hết thảy triệt để lật đổ bọn hắn đối cảnh giới tu hành cố hữu nhận biết. Năm cái thập trưởng hai mặt nhìn nhau, thần thức truyền âm bên trong tràn đầy hồi hộp cùng nghĩ mà sợ, cái này phi thăng giả, hắn vậy mà thật không có việc gì, công kích linh hồn đối với hắn vô hiệu, cái này, đây quả thực là quái vật. May mắn vừa rồi ta không có ra tay trước biểu hiện, nếu không hiện tại chết khả năng chính là ta. Co quắp trên mặt đất côn hổ càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ mà sợ cảm xúc cơ hồ đem hắn bao phủ. Hắn vừa rồi kém chút liền kìm nén không được, nghĩ trước một bước đối Cố Huyên thi triển công kích linh hồn lấy biểu trung tâm. Bây giờ nghĩ đến, như đúng như đây, cùng bực này quỷ dị cường địch kết xuống tử thủ, chỉ sợ hai vị giáo úy cũng khó đảm bảo tính mạng hắn. Đúng lúc này, thanh niên kia giáo úy phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ, mạnh lên tiếng kinh hô, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định quan mang, trừ phi ngươi có linh hồn phòng ngự loại tiên khí. Đúng, nhất định là như vậy. Lời này vừa nói ra, hắn nguyên bản bởi vì chấn kinh mà vặn vẹo sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệnh, trong lòng đã xác nhận cái này sự thật. Hắn thấy, một cái nguyên sơ chân tiên, nếu không có linh hồn phòng ngự loại tiên khí che chở, căn bản không có khả năng như thế hời hợt đón đỡ toàn lực của hắn linh hồn xung kích mà thờ ơ. Một vị khác trung niên giáo úy cũng là con người bỗng nhiên co bảo, cảm thấy chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Linh hồn phòng ngự loại tiên khí gì nó chân quý hiếm thấy, cho dù tại tiên giới, cũng không phải tiên nhân tầm thường có thể có được. Kia năm cái thập trưởng trải qua này nhắc nhở, cũng đều bừng tỉnh đại ngộ nhau nhau cho rằng Cố Uyên trên thân nhất định có mang linh hồn phòng ngự loại tiên khí, nếu không đây hết thảy căn bản là không có cách giải thích. Bọn hắn bắt đầu âm thầm suy đoán Cố Uyên kia linh hồn phòng ngự tiên khí phẩm cấp, sợ là chí ít cũng là trung phẩm tiên khí cấp bậc a. Nếu không ha có thể dễ dàng như thế ngăn trở giáo úy lớn linh hồn của con người công kích. Không nhất định, có lẽ là hạ phẩm, nhưng thủ pháp luyện chế đặc thủ, hiệu quả kỳ giai. Dù sao hắn một cái phi thăng giả, có thể tốt bao nhiêu mặt hàng. Chưa hẳn. Ngươi nhìn hắn nắm giữ tiên pháp, thần thông, bên nào không phải cao minh đến cực điểm. Nói không chừng linh hồn này phòng ngự tiên khí, cũng là hắn tại hạ giới đạt được nghịch thiên truyền thừa lúc tiện thể đoạt được, phẩm cấp tất nhiên không thấp. Trong lúc nhất thời, năm cái thập trưởng nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp, hâm mộ, ghen ghét, tham lam, đủ loại cảm xúc xen lẫn, nhất là trong đó mấy người, đáy mắt chỗ sâu kia xóa tham niệm cơ hồ khó mà che giấu. Chương 611, theo dõi chương 611, theo dõi linh hồn phòng ngự tiên khí, đây chính là bảo mệnh thần vật ta. Đối mặt cái này nhất kinh nhất sạng, vẫn không thể tin được hiện thực thanh niên giáo úy, Cố Uyên trên mặt vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh, phản phất vừa rồi kia chí mạng công kích linh hồn chỉ là thanh phong quất vào mặt. Nhưng mà cái kia song thâm thúy đôi mắt bên trong lại bỗng nhiên hiện lên một đạo lạnh lẽo sát ý thấu xương. Ta đã cho ngươi cơ hội. Bình thản ngữ lại giống như tử thần viên án, để thanh niên giáo úy toàn thân run rẩy dữ dội, như rơi vào hầm băng. Hắn cảm nhận được Cố Uyên trên thân kia không che giấu chút nào sắc cơ, hoảng sợ hét dầm lên, ý đồ làm sao cùng dãy rủa cùng uy hiếp. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta là Huyền Giáp Quân giáo úy. Giết ta, ngươi chính là cùng toàn bộ Huyền Giáp Quân là địch. Phụ Tiên Quận sẽ không còn ngươi nơi sống yên ổn. Đáng tiếc, uy hiếp của hắn tại lúc này lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Hắn bản liền trọng thương, cho dù tại toàn thịnh thời kỳ, mất đi bản mệnh tiên khí hắn cũng xa không phải Cố Uyên đối thủ, huống chi giờ phút này Cố Uyên trong tay còn nắm giữ lấy hắn cùng đồng liêu tiên khí. Cố Uyên nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, mang theo một tia trào phúng, "Ồ, hẳn là chỉ cho phép các ngươi Huyền Giáp Quân giết người, không cho phép người khác hoàn thủ. Cái này tiên giới quy củ, ngược lại là rất bá đạo." Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, gằn từng chữ, "Nhưng ta đã cho ngươi cơ hội." Lời còn chưa dứt, trôi nổi tại Cố Uyên quanh thân ngàn vạn kiếm mang đột nhiên phun ra vô cùng hào quang chói sáng, kiếm minh thanh âm vang vọng đất trời. Lạnh thấu xương sát ý như là thực chất, đem thanh niên giáo úy triệt để khóa chặt. Khác một cái trung niên giáo úy sắc mặt kỳ biến, vô ý thức nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, lại nghe Cố Uyên kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo, "Hôm nay, ta chỉ giết hắn một người. Ai như muốn giúp hắn, chính là đối địch với ta, chớ trách ta." Hạ thủ không lưu tình. Trung niên giáo úy thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên giãy giụa, kiên kỵ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, chán nản buông xuống vừa mới nâng tay lên. Kia năm cái thập trưởng càng là thân thể cứng ngắc, ngay cả không dám thở mạnh một cái, sợ dẫn lửa thiêu thân. Không. Tại thanh niên giáo úy tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, huy hoàng kiếm trận hóa thành hủy diệt dòng lũ trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Lang lệ vô song kiếm khí tung hoành cắt chém, đem hắn tàn phá tiên khu tính cả ý đồ bỏ chạy tiên hồn, cùng nhau rào sắt thành nhỏ bé nhất hạt, tan đi trong trời đất. Một vị tại Huyền Giáp Quân bên trong rất có địa vị, tu vi đã đạt đạo cơ chân tiên giáo úy, như vậy thân tử đạo tiêu. Kiếm quang thu lại, Cố Uyên đưa tay khẽ bổ, đem thanh niên kia giáo úy còn sót lại nạp giới nhét vào trong tay, tùy ý đem chơi một chút, khẽ cười nói, ngược lại là bất đi ta đi tìm nạp giới công phu. Tâm hắn biết, tại cái này chư thiên bị mặt, tiên khí cấp bậc nạp giới cũng có chút chân quý, bình thường chỉ có thiên tiên trở lên tồn tại mới có thể tương đối dễ dàng thu hoạch được. Cái này Huyền Giáp Quân hai vị giáo úy, chắc là có chút hậu trường hoặc là tích lũy tương đối khá, mới có thể có được. Thu lấy chiến lợi phẩm về sau, Cố Uyên không còn lưu lại, thậm chí chưa từng nhìn nhiều đám kia câm như hến Huyền Giáp Quân sĩ một chút, thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, vô cùng nhanh chóng biến mất tại cuối chân trời. Thẳng đến Cố Uyên thân ảnh hoàn toàn biến mất, kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách mới chậm rãi tan đi. Côn Hổ dãy rủa lấy, hai mắt đỏ ngầu, nhìn về phía còn lại vị kia trung niên giáo úy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cũng không cam lòng, châm ngòi thổi gió nói, "Giáo úy đại nhân, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hắn giết Vương giáo úy, đoạt tiết khí, còn như thế làm nhục chúng ta. Nếu là chuyện ngày hôm nay truyền đi, chúng ta Huyền Giáp Quân mặt mũi nên để vào đâu a?" Hắn nhìn như lòng đầy căm phẫn, vì Huyền Giáp Quân danh dự suy nghĩ, kỳ thực ở sâu trong nội tâm chỉ muốn mượn quân đội chi lực báo mình gãy chi mối thù. Trung niên giáo úy lạnh lùng quét Côn Hổ một chút, trong ánh mắt kia hàn ý để Côn Hổ trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, cuốn vít túi đầu xuống, không dám nói nữa ngữ. Lúc này, một vị khác thập trưởng cũng đứng dậy, tiểu tâm rực rực nói, "Đại nhân, Côn Hổ lời nói, tuy có không ổn, nhưng việc này như lan truyền ra, xác thực có hại ta Huyền Giáp Quân uy danh. Một cái vừa phi thăng nguyên sơ trần tiền, liên sát quân ta vừa mới bị giáo úy, trọng thương nhiều người sau nên ngang rời đi." Cái này, mấy cái khác thập trưởng mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng chấp nhận thuyết pháp này. Chuyện hôm nay đối bọn hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Trung niên giáo uy sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn chiến trường, cùng trên mặt đất bãi kia thuộc về đồng liêu còn chưa hoàn toàn vết máu khô khốc, trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, việc này bản tọa tự nhiên sẽ hiểu nặng nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế thương thế bên trong cơ thể cùng khí huyết sôi trào, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Nơi đây công việc từ các ngươi tạm thời xử lý, thu liễm vương giáo uy di vật, cứu chữa thương binh. Hắn dừng một chút, ngữ khí sâm nhiên, bản tọa cần lập tức trở về doanh địa, đem việc này từ đầu chí cuối bẩm báo lữ soái đại nhân định đoạt. Nói xong, hắn không còn lưu lại, thân hình hóa thành một đạo hắc mang, hướng phía Huyền Giáp quân doanh địa phương hướng mau chóng đuổi theo. Rời đi Thăng Tiên Chỉ khu vực về sau, Cố Uyên tại bốn phía hoang vu trong sơn giã bồi hồi hồi lâu, ý đồ tìm tới thông hướng có dấu vết người chi địa con đường. Nhưng mà, đưa mắt đi tới, đều là mênh mông cổ rừng cùng chập trùng dãy núi, phảng phất vô biên vô hạn, càng không cảm ứng được bất luận cái gì khí tức của sự sống mạnh mẽ, trên đường đi ngay cả cái người sống cái bóng đều không có gặp. Dạng này chẳng có mục đích tìm xuống dưới không phải biện pháp. Cố Uyên dừng bước lại, lông mày cau lại. Hắn đối cái này cái gọi là Xích Minh trời hoàn toàn không biết gì cả. Việc cấp bách là tìm tới một chỗ căn cứ, thu hoạch tình báo, hiểu rõ thế giới này cơ bản quy tắc cùng cách cục. Tâm tư cố định, hắn quyết định tiến về trước đó từ kia Huyền Giáp quân thập trưởng miệng bên trong nghe được Huyền Phong thành. Đã kia là trong phạm vi trăm vạn dặm duy nhất thành trì, tất nhiên là tin tức giao hội chi địa. Hắn nghĩ tìm người hỏi đường, nhưng cái này hoang sơn giã lĩnh, chuyển nửa ngày cũng không thấy người ở, rơi vào đường cùng, đành phải một lần nữa hướng phía Thăng Tiên Chỉ đại khái phương hướng trở về. Hắn nguyên bản dự định là tìm lạc đàn Huyền Giáp quân sĩ hỏi đường, nhưng nghĩ lại, mình vừa mới giết đối phương một tên giáo úy, phế đi một cái thập trưởng, như tùy tiện bại lộ hành tung, để bọn hắn biết được mình đi Huyền Phong thành, không khác tự giới thiệu, tất nhiên sẽ rước lấy vô tận phiền phức. Tuy nói Cố Uyên bằng vào cường hãn thủ đoạn vừa xử lý một cái Huyền Giáp quân giáo úy, nhưng trong lòng của hắn sáng như tuyết, hai người kia tại Huyền Giáp quân bên trong chỉ sợ cũng không phải là đỉnh tiêm chiến lực. Một khi Huyền Giáp quân bên trong càng nhân vật lợi hại xuất thủ, mình chưa hẳn có thể thông dong ứng đối. Cẩn thận lý do, Cố Uyên thu liễm toàn thân khí tức, lặng yên lẻn về đến Thăng Tiên Trì bên ngoài, ẩn nấp tại không trung nồng hậu dày đặc mây mù phía trên, yên nhận chờ đợi. Ước chừng đợi một khắc đồng hồ tả hữu, hắn quả nhiên thấy được mục tiêu. Chỉ gặp bị hắn phế đi một tay một chân Huyền Giáp quân thập trưởng Côn Hổ ngay mặt sắc trắng bệnh khống chế lấy một kiện phi hành pháp khí, mang theo hơn 10 tên thần sắc thấp thỏm, khí tức đã vững chắc tại nguyên sơ chân tiên tân tấn phi thăng giả, rời đi Thăng Tiên Chỉ phạm vi, hướng phía phương đông dĩ lệ mà đi. Côn Hổ trên đường đi hùng hùng hổ hổ, mặt mũi tràn đầy oán độc, chỗ gãy chân mặc dù đã cầm máu, nhưng hành động rõ ràng không tiện. Trong miệng hắn không ngừng thấp giọng nguyền rủa Cố Uyên, trong lòng mong mọi giáo úy có thể đem việc này báo cáo cho thống lĩnh đại nhân, mời được cường giả đem cái kia đáng giận tiểu tử bắt tới chém thành muôn mảnh. Cố Uyên vô thanh vô tức theo ở phía sau, như cùng một cái u linh, lấy hắn viễn siêu Côn Hổ thần hồn cảm giác cùng ẩn nấp thủ đoạn, đối phương căn bản không có chút nào phát giác. Theo dõi ước chừng một canh giờ, Cố Uyên tầm mắt cuối cùng, trên đường chân trời xuất hiện một cái nhỏ xíu chấm đen nhỏ. Theo không ngừng tới gần, kia chấm đen nhỏ dần dần phóng đại, cuối cùng hóa thành một tòa nguy nga hùng vĩ cự thành. Tường thành cao tới mấy trăm trượng, toàn thân từ một loại nào đó màu đỏ sẫm to lớn tường gạch đắp lên mà thành, tựa như một đầu tiền sử cự thú phụ phục tại đại địa phía trên, tản ra cổ lão, mênh mông mà lại dẫn một tia thiết huyết khí tức. Trên tường thành phù văn ẩn hiện, hiển nhiên có bảy cường đại phòng hộ trận pháp. Côn Hổ mang theo đám kia phi thăng giả đi vào ngoài thành cách đó không xa, ngừng lại, tựa hồ tại đối những cái kia phi thăng giả phát biểu. Cố Uyên mặc dù giấu ở nơi xa mây mù về sau, nhưng lấy nó mạnh mẽ thần thức, vẫn như cũ rõ ràng bắt được Côn Hổ thanh âm. Chương 612, tin tức chương 612, tin tức. Phía trước chính là Huyền Phong thành. Các ngươi nhớ kỹ, ta Huyền Giáp quân chính là Huyền Phong thành dưới trướng hai đại chủ lực một trong quân đội, thống lĩnh đại nhân trực tiếp đối thành chủ phụ trách, quyền hành hiển hách. Chúng ta doanh địa cũng không tại Huyền Phong thành nội, mà là tại thành đông bắc ngoài 30 dặm Hắc Huyền cốc. Côn Hổ đơn giản bàn giao vài câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo bọn này người mới lách qua Huyền Phong thành chủ cửa thành, hướng phía đông bắc phương hướng bước đi. Cố Uyên nghe đến đó, trong lòng đã xác nhận, phía trước tòa kia huyết sắc cửa thành chính là hắn mục đích, Huyền Phong thành. Hắn không tiếp tục để ý Côn Hổ bọn người, thân hình thoát một cái, như là dung nhập trong gió, lặng yên không một tiếng động hướng phía Huyền Phong thành tới gần. Đi vào trước cửa thành, chỉ gặp cửa thành rộng lớn, đủ để dung nạp mấy chục kỵ song hành. Cổng to vò phía trên, lấy cổ lão chữ viết của tiên giới tuyên khắc lấy Huyền Phong hai chữ, bút đầu long xà, ẩn chứa một tia đặc biệt đạo vận. Chỗ cửa thành mặc dù có người mặc khác biệt chế thức áo giáp binh sĩ thủ vệ, nhưng cũng không chặt chẽ kiểm tra ra vào người, chỉ là ánh mắt sắc bén quét mắt quá khứ người đi đường, duy trì lấy cơ bản trật tự. Cố Uyên chú ý tới, ra vào thành chỉ tiên nhân nối liền không dứt, khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Yếu thậm chí tại chân tiên cảnh giới phía dưới, mạnh thì khí tức tối nghĩa, để hắn đều cảm thấy mơ hồ áp lực. Những tiên nhân này quần áo khác nhau, có lộng lẫy, có mộc mạc, có thậm chí mang theo rõ ràng dị tộc đặc thủ, lộ ra ngư long hỗn tạp, có chút náo nhiệt. Hắn lẫn trong đám người, thuận dòng người bước vào trong thành. Tiến vào trong thành, cảnh tượng càng là phồn hoa. Đường phố rộng rãi từ bàn đá xanh lát thành, hai bên cửa hàng san sát, tinh kỳ pháp phối, bán lấy các loại tiên thảo, đan dược, vật liệu, binh khí thậm chí tiên pháp ngọc giản. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tu sĩ ở giữa trò chuyện âm thanh bên tai không dứt, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Cố Uyên mới đến, đối hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Hắn nhìn chung quanh, đánh giá tòa này xa lạ tiên vực thành trì, đồng thời cũng âm thầm cảm giác trong thành cường giả khí tức phân bố. Chuyến đường này, Cố Uyên đi vào một đầu bảy đầy các loại quán nhỏ vị đường đi phụ cận. Người ở đây khí bừng hơn, rất nhiều đê giai tiên nhân ở đây bày quầy bán hàng, bán một chút thường gặp vật liệu cùng thảo dược. Hắn vừa lúc nghe được bên cạnh một cái trước gian hàng, lão bản đối diện một vị khách hàng nói ra: "Đạo hữu, cái này gốc Huyền Thu thảo phẩm tướng hoàn hảo, dược lực dồi dào, nguyên bản bán 12 mai hạ phẩm tiên thạch, nhìn ngươi là thành tâm muốn, 10 cái. 10 cái hạ phẩm tiên thạch ngươi lấy đi." Kia khách hàng tựa hồ có chút ý động, do dự một chút, vẫn là từ trong ngực móc ra một cái đơn sơ túi, đổ ra 10 cái lóe ra nhạt hào quang màu xanh, to bằng móng tay tảng đá, đưa cho bảy ông chủ. Lão bản tiếp nhận tảng đá, nhìn kỹ một chút, lúc này mới cười híp mắt đem gốc kia tản ra yêu đất linh khí cỏ nhỏ giao cho khách hàng. Tiên thạch. Cố Uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn tới đây chính là tiên giới thông dụng tiền tệ. Hắn nhớ tới từ cái kia bị hắn giết chết thanh niên giáo úy chỗ đạt được nạp giới, tâm thần lập tức chìm vào trong đó. Nạp giới nội bộ không gian không lớn, ước chừng một gian nhà lớn nhỏ. Bên trong lặng lặng nằm một đao kia một kiếm hai kiện phẩm chất không tệ tiên khí, trừ cái đó ra, chính là hai đống lóe ra thành quang tảng đá. Một đống số lượng khá nhiều, ước chừng có mấy trăm mai, nhan sắc kém cỏi, hiện lên màu xanh nhạt, cùng hắn vừa rồi thấy hạ phẩm tiên thạch không khác nhau chút nào. Một cái khác đống số lượng ít, chỉ có mấy chục mai, nhưng nhan sắc càng thâm thúy hơn, thanh quang nội ẩn, sóng linh khí cũng mãnh liệt mấy lần, chắc hẳn chính là chân quý hơn trung phẩm tiên thạch, thậm chí có thể là thượng phẩm. Ngược lại là giải quyết tình hình khẩn cấp. Cố Uyên trong lòng nhất định, hắn nguyên bản còn lo lắng người không có đồng nào, khó mà tại tin tức linh thông quán rượu các vùng nghe ngóng tin tức, bây giờ có khoản này ngoài ý muốn chi tài làm việc liền dễ dàng hơn. Không do dự nữa, Cố Uyên trực tiếp hướng phía trước đó đi ngang qua lúc nhìn thấy một nhà có chút khí phái náo nhiệt quán rượu đi đến. Quán rượu lớp 12 tầng, giường cột chạm trổ, cửa biển bên trên viết Túy Tiên lâu ba chữ to, ra vào tiên nhân nối liền không dứt. Hắn trực tiếp đi vào trong lâu, một cỗ sen lẫn mùi rượu, linh thực hương khí cùng tiếng ồn ào sóng nhiệt đập vào mặt. Lâu một đại sảnh cơ hồ ngồi đầy người, các loại tiếng nghị luận, trò chuyện âm thanh rót thành một mảnh. Cố Uyên ánh mắt đảo qua, tìm cái gần cửa sổ còn trống không cái bàn ngồi xuống, lập tức liền có điếm tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. "Vị tiên trưởng này, xin hỏi cần dùng chút gì?" Buồn điếm bích suối nhưỡng cùng thịt kho tàu xích giao thịt thế nhưng là chưa bài. Điếm tiểu nhị tu vi không cao, chỉ là nguyên sơ chân tiên, nhưng thái độ rất là ân cần. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, "Lên trước một bình trà ngon, mấy thứ thanh đạm chiêu bài thức nhắm là đủ." Hắn mục đích chuyến đi này cũng không phải là ăn uống chi dục, mà là cái này trong tử lâu, dễ dàng nhất thăm dò được hắn cần có các loại tin tức. Tại Túy Tiên lâu đại đường ngồi nửa ngày, Cố Uyên trong thai tràn ngập các loại trò chuyện âm thanh, có nghị luận nơi nào đó bí cảnh hiểm địa có giao lưu luyện đan luyện khí tâm đắc cũng có nói quát tự thân kinh lịch hoặc đàm luận chuyện trăng hoa ồn ào phân loạn. Nhưng mà, những tin tức này đối với hắn cái này mới đến phi thăng giả mà nói, phần lớn vô dụng, hắn nhu cầu cấp bách hiểu rõ liên quan tới xích minh trời cách cục, thế lực phân bố, tu hành thưởng thức chờ cơ sở nội dung, lại không người đề cập. Dù sao, những rượu này khách phần lớn là chư thiên vị mặt dân bản địa, hoặc là sớm đã tại này cắm rễ nhiều năm tiên nhân, đương nhiên sẽ không nhàn nói mấy cái này đối bọn hắn mà nói như là hô hấp tự nhiên thưởng thức. Cố Uyên có chút nhíu mày, biết lại như vậy ôm cây đợi thỏ xuống dưới chỉ là sóng tốn thời gian. Hắn đưa tay đưa tới vừa rồi tên kia điếm tiểu nhị. "Khách quan, ngài có dặn dò gì?" Điếm tiểu nhị vẫn như cũ ân cần. "Cho ta thay cái an tĩnh bao xương." Cố Uyên nói thẳng. Điếm tiểu nhị nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia lằng khó, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Khách quan, chúng ta Túy Tiên lâu bao xương, có thấp nhất tiêu phí, cần 10 cái hạ phẩm thiên thạch, mà lại ngài liền một vị, cái này." Hắn nói gần nói xa ám chỉ Cố Uyên một người dùng bao xương có chút lãng phí. Cố Uyên lười nhác nói nhảm, tiện tay từ trong nạp giới cầm ra một thanh hạ phẩm tiên thạch, nhìn cũng không nhìn liền bỏ trên bàn, phát ra thanh thúy tiếng ba đập, "Dư thừa, thừa ngươi." Điếm tiểu nhị ánh mắt quét qua, trên bàn chí ít có 2-30 mai hạ phẩm tiên thạch, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt khó xử trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế, tay chân lanh lẹ đem tất cả tiên thạch thu hồi, túi đầu không lưng nói, "Đa tạ khách quan hậu thưởng." "Tiểu nhân có mắt không trọng, ngài mời tới bên này, bao xương tuyệt đối yên tĩnh." Nói, hắn một mực cung kính đem Cố Uyên dẫn lên lầu 3, tiến vào một cái bố trí lịch sự tao nhã, ngăn cách dưới lầu đại bộ phận ồn ào náo động bao xương. Tiến vào bao xương về sau, Điếm tiểu nhị nụ cười trên mặt càng thêm nóng bỏng, không người hỏi, "Khách quan, ngài nhìn còn cần điểm thứ gì thì rượu?" "Chúng ta cái này, trước không đợi." Cố Uyên khoát tay áo, ngắt lời hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, "Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi." Điếm tiểu nhị vội vàng nói, "Khách quan ngài xin hỏi, khác không dám nói, một chút cơ bản tin tức vẫn là biết không ít." Cố Uyên không có trực tiếp đặt câu hỏi, mà là trước xác nhận nói, "Ngươi là cái này đỏ ngày mai dân bản địa?" Cửa hàng nhỏ nhị lăng một chút, lập tức gật đầu, "Đúng vậy khách quan, tiểu nhân tổ tiên mấy đời đều sinh hoạt tại Huyền Phong thành, là sinh trưởng ở địa phương dân bản địa." Hắn trong lòng có chút kỳ quái, vị khách nhân này hỏi cái này làm gì? Dân bản địa tại tiên giới là rất thường gặp quân thể, bọn hắn là lịch đại phi thăng tiên nhân hậu đại, xuất sinh ngay tại chư thiên bị mặt. Mặc dù rất nhiều dân bản địa khả năng cuối cùng cả đời tu vi đều không thể đạt tới chân tiên cảnh giới, nhưng nhờ vào tiên giới dư giả thiên địa linh khí cùng tương đối phong phú tài nguyên tu luyện, bọn hắn tốc độ tu luyện phổ biến viễn siêu hạ giới thế tục vị diện người. Cố Uyên khẽ bước cằm, lúc này mới cắt vào chính đề, "Ta lại hỏi ngươi, cái này Huyền Phong thành xung quanh, tu luyện hoàn cảnh chỗ tốt nhất là nơi nào?" Điếm tiểu nhị không nghĩ tới Cố Uyên sẽ hỏi cái này, hơi suy nghĩ một chút liền đáp, "Muốn nói tu luyện hoàn cảnh tốt nhất, thủ đẩy tự nhiên là chúng ta Huyền Phong thành thành chủ phủ, thành chủ đại nhân chuyên môn tinh thất tu luyện. Nghe nói nơi đó bố trí cường đại dẫn linh đại trận, trực tiếp kết nối lấy phụ cận lớn nhất hai đầu mỏ quặng tiên thạch mỏ tâm, thiên địa linh khí nồng nặc. Ân, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung." Trên mặt hắn lộ ra hướng tới chi sắc. "Tiếp theo nha," hắn tiếp tục nói, "chính là Huyền Lang quân cùng Huyền Giáp quân hai vị thống lĩnh đại nhân, cùng các vị lữ soái đại nhân ở doanh trướng chỗ khu vực. Bọn chúng khoảng cách mỏ tâm cũng tương đối gần, mà lại nghe nói cũng bố trí tụ linh trận pháp, nồng độ linh khí xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Lại về sau, chính là Bạch bảo vệ các đại nhân tại trong phủ thành chủ chỗ tu luyện nơi đó liên tiếp thành chủ tinh thất tu luyện, hoàn cảnh tự nhiên cũng là cực tốt. Nâng lên Bạch bảo vệ lúc, Điếm tiểu nhị trong mắt vô ý thức hiện lên một tia kiên kỵ cùng ngưng trọng. Bạch bảo vệ, Cố Uyên bắt được thần sắc hắn biến hóa, hiếu kỳ truy vấn, đây là cái gì? Điếm tiểu nhị gặp Cố Uyên ngay cả Bạch bảo vệ cũng không biết, trong lòng kinh ngạc càng sâu, nhưng xem ở tiên thạch phân thượng, vẫn là giải thích cặn kẽ nói, Bạch bảo vệ là thành chủ đại nhân cận vệ, chức trách chính là thủ hộ thành chủ cùng với gia quyến an toàn. Bọn hắn cùng Huyền Giáp quân, Huyền Lang quân loại kia quân đội vạn người khác biệt, người số cực ít, nghe nói chỉ có chừng trăm người, nhưng từng cái đều là không tầm thường cường giả. Yếu nhất đều là thiên tiên, thực lực phi thường cường đại, tại chúng ta Huyền Phong thành có thiên quân vạn mã tránh Bạch bảo thuyết pháp. Chương 613, báo cáo chương 613, báo cáo thiên tiên. Cố Uyên trong lòng âm thầm hít một hơi lãnh khí. Hắn nhưng là vừa cùng Huyền Giáp quân giáo úy giao thủ qua, những cái kia giáo úy cũng còn chưa thành tiểu thiên tiên. Hắn nhịn không được xác nhận nói, chiếu ngươi nói như vậy, Huyền Giáp quân giáo úy thực lực còn chưa kịp Bạch bảo vệ bên trong bất kỳ người nào. Kia là tự nhiên. Điếm tiểu nhị khẳng định gật đầu, không chỉ có thực lực không đủ không có tư cách gia nhập Bạch bảo vệ, coi như thực lực đạt tiêu chuẩn nghe nói còn có cái khác phi thường điều kiện hà khắc, không vừa lòng cũng giống vậy không cách nào gia nhập. Cố Uyên yên lặng tiêu hóa lấy những tin tức này. Thành chủ tinh thất tu luyện hắn tạm thời không cần nghĩ, trừ phi thực lực của hắn có thể đánh bại vị kia thâm bất khả chấp thành chủ. Cái khác như Huyền Giáp quân, Huyền Lang quân thống lĩnh, Lữ Soái doanh trướng, cùng Bạch bảo vệ chỗ tu luyện, hiển nhiên cũng đều là đề phòng xâm nghiêm, không phải hắn bây giờ có thể tùy tiện đụng chạm. Điếm tiểu nhị gặp Cố Uyên trầm ngâm, lại bổ sung, ngoại trừ cái này mấy chỗ, trong phủ thành chủ địa phương khác, cùng Huyền Giáp quân cùng Huyền Lang quân doanh địa nội bộ, tu luyện hoàn cảnh cũng so bên ngoài phổ thông địa phương tốt hơn không ít. Lúc này, Điếm tiểu nhị vô ý thức liếc qua cửa bao sương, trên mặt lộ ra một tia vội vàng, thấp giọng nói, khách quan, ngài nếu không có vấn đề khác, tiểu nhân liền đi ra ngoài trước. Rời đi quá lâu, bị trưởng quỹ phát hiện sẽ động giận, thậm chí khấu trừ lương đồng. Cố Uyên nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là đưa tay lại từ trong nạp giới lấy ra một vật, đã đánh qua. Điếm tiểu nhị luôn cuống tay chân tiếp được, tập trung nhìn vào, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, lại là một cái nhan sắc thâm thúy, linh khí giạt rào trung phẩm tiên thạch. Hắn mặt mũi tràn đầy phấn khởi, cầm trung phẩm tiên thạch tay đều có chút run rẩy. Hắn một tháng lương bổng cũng mới 30 mai hạ phẩm tiên thạch, cái này một viên trung phẩm tiên thạch dựa theo giá thị trường, thế nhưng là có thể hối đoái 100 mai hạ phẩm tiên thạch. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Cố Uyên nhìn xem hắn kích động dáng vẻ, nhìn như tùy ý hỏi một câu, cái này một viên trung phẩm tiên thạch có thể đổi nhiều ít hạ phẩm tiên thạch? Điếm tiểu nhị vô ý thức thốt ra, 100 mai. Nói xong hắn mới phản ứng được, cảm thấy có chút kỳ quái, đây cơ hồ là tiên giới mọi người đều biết thưởng thức, vị khách nhân này nhìn không giống thiếu tiền chủ, làm sao lại không biết? Hắn suy đoán khách nhân có lẽ là cố ý hỏi như vậy, có một loại nào đó khảo giác hoặc là khác dụ ý. Nhưng mà, tiếp xuống Cố Uyên vấn đề, càng làm cho trong lòng của hắn lén lút tự đủ. Cố Uyên hỏi tiếp không ít vấn đề, như là chân tiên thất cảnh cụ thể có gì đặc thù? Phục tiên quận bên ngoài ra sao địa giới? Tiên giới thông dụng truyền tống trận như thế nào sử dụng? Thường gặp luyện đan, vật liệu luyện khí nơi nào mua sắm? Vân vân. Điếm tiểu nhị một bên tất cung tất kính, biết gì nói nấy phối hợp trả lời, đem mình biết hết thể nói thẳng ra, một bên trong lòng lại càng phát ra bực. Những vấn đề này, mặc dù không tính là gì tuyệt mật, nhưng rất nhiều đều là mới tới tiên giới phi thăng giả nhất vô cùng cần thiết hiểu rõ thường thức. Nhưng trước mắt này vị khách nhân, khí chất bất phàm, xuất thủ xa xỉ, làm sao cảm giác giống như là cái vừa phi thăng giả. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn ép xuống. Không có khả năng a. Phi thăng giả không đều sẽ bị Huyền Giáp quân hoặc là Huyền Lang quân người tiếp dẫn đi doanh địa phục dịch sao? Mà lại vừa phi thăng người, làm sao có thể tại cái gì cũng đều không hiểu tình huống dưới, liền có nhiều như vậy tiên thạch? Liền trung phẩm tiên thạch đều tiện tay khen thưởng. Điếm tiểu nhị trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể đổ cho vị khách nhân này có lẽ có cái gì đặc thù đam mê, tỉ như liền thích biết rõ còn cố hỏi đến khảo nghiệm người khác, hoặc là thuần túy là nhàn rỗi nhàm chán tìm một chút việc vui. Hắn không dám hỏi nhiều, cũng không dám biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì, chỉ là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí đáp trả mỗi một vấn đề, sợ trêu đến vị này đam mê đặc biệt háo khách bất mãn. Cố Uyên thì mặc kệ điếm tiểu nhị trong lòng như thế nào rời sông lấp biển, hắn nắm chặt thời gian, đem mình vô cùng cần thiết hiểu rõ rất nhiều thường thức tính vấn đề từng cái hỏi ra. Cũng kết hợp trước đó tại Thăng Tiên Trì nghe được vụn vặt tin tức, nhanh chóng trong đầu tạo dựng lấy đối xích minh trời, đối Huyền Phong thành sơ bộ nhận biết ra cung. Hỏi xong tất cả vấn đề về sau, Cố Uyên phất phất tay, để điếm tiểu nhị lui ra. Điếm tiểu nhị không người rời khỏi, nhẹ nhàng mang lên cửa bảo sương. Trong ngay mắt, trong giảng an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cùng lầu dưới ồn ào náo động tạo thành so sánh rõ ràng. Cố Uyên ngồi một mình ở trước bàn, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại nổi sóng chập trùng, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy điếm tiểu nhị cung cấp tin tức. Dựa theo điếm tiểu nhị thuyết pháp, Huyền Phong thành xung quanh tu luyện hoàn cảnh chỗ tốt nhất, cơ hồ đều bị quan phe thế lực lũng đoạn, thành chủ phủ, Huyền Lang quân doanh địa, Huyền Giáp quân doanh địa. Ý vị này, hắn như nghĩ ở chỗ này nhanh chóng tăng thực lực lên, có được một cái lý tưởng tu luyện hoàn cảnh, cơ hồ chỉ có thể từ cái này ba cái địa phương nghĩ biện pháp. Nhưng mà, hiện thực lại cực kỳ khó giải quyết. Hắn vừa tới Xích Minh trời, liền cùng Huyền Giáp quân kết xuống tử thủ, không chỉ có phế đi thập trưởng, càng là chém giết một tên giáo úy, đoạt tiên khí. Huyền Giáp quân doanh địa đối với hắn mà nói, không khác đầm rồng hang hổ, là tuyệt không có khả năng đi. Cùng lúc đó, ở xa Huyền Phong thành đông bắc ngoài 30 dặm Huyền Giáp quân doanh địa, cũng không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trong doanh địa, một tòa so cái khác doanh trướng càng cao to hơn, tản ra túc sát khí tức hắc trong trướng. Lữ Soái Dương Tiêu Liệt ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, hắn khuôn mặt thu kịch, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân ẩn ẩn tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách, kia là thuộc về thiên tiên cường giả khí tức. Hắn nghe phía dưới quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt trung niên giáo úy Phan Phượng báo cáo, lông mày càng nhăn càng chặt. Đại nhân, chuyện đã xảy ra chính là như thế. Tiêu Phi thăng giả, quả thật chỉ là nguyên sơ chân tiên tu vi cấp độ, nhưng hắn thi triển kiếm trận tiên pháp uy lực kinh thiên, không chỉ có tùy tiện đánh tan thuộc hạ cùng vương giáo úy liên thủ công kích, càng là ngay trước thuộc hạ cùng năm vị thập trưởng trước mặt, cường thế chém giết vương thiên nhất minh đệ. Dương Tiêu Liệt mãnh tử trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Một cái nguyên sơ chân tiên, chém giết đạo cơ chân tiên đỉnh phong vương thiên nhất. Phan Phượng, ngươi có biết báo cáo sai quân tình là bực nào sai lầm? Phan Phượng ngẩng đầu, mang trên mặt khuất nhục cùng nghĩ mà sợ, cắn răng nói, thuộc hạ lời nói, câu câu là thật. Ở đây tất cả thập trưởng đều có thể làm chứng. Nếu không phải hắn cuối cùng thủ hạ lưu tình, thuộc hạ chỉ sợ cũng. Hắn nghĩ tới kia huy hoàng kiếm trận lâm thể trước bỗng nhiên tiêu tán chẳng cảnh, trong lòng vẫn như cũ một trận phát lạnh. Dương Tiêu Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Phan Phượng, xác nhận hắn không giống giả mạo về sau, chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, trong mắt tinh quang lấp lóe, lẩm bẩm nói, nguyên sơ chân tiên, càng cấp mấy chém giết đạo cơ chân tiên, càng là có thể cưỡng ép cướp đoạt người khác bản mệnh tiên khí. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng khó mà ức chế tham lam, kẻ này ở thế tục vị diện, tất nhiên là đạt được một loại nào đó thông thiên truyền thừa. Không chỉ có người mang linh hồn phòng ngự loại tiên khí, càng nắm giữ viễn siêu chúng ta tưởng tượng cao minh tiên pháp cùng thần thông. Hắn tự thân chính là thiên tiên cường giả, biết rõ một môn cường đại tiên pháp hoặc thần thông đối thực lực tăng lên đến cỡ nào to lớn. Hắn tu luyện tiên pháp cùng thần thông, tại Huyền Giáp Quân bên trong đã tính cũng tệ, nhưng cùng này phi thăng giả chỗ hiện ra so sánh, chỉ sợ xa kém xa. Phan Phượng, Dương Tiêu Liệt trầm giọng nói, có thuộc hạ. Chuyện hôm nay nghiêm ngặt giữ bí mật, ngươi tự mình đi khuyên bảo kia năm cái thập trưởng, quản tốt miệng của bọn hắn. Tại quân hầu đại nhân xuất quan trước đó, việc này tuyệt không thể để Huyền Lang Quân bên kia, nhất là không thể để cho thành chủ phủ biết được. Hiểu chưa? Dương Tiêu Liệt ngữ khí sâm nhiên, thuộc hạ minh bạch. Phan Phượng trong lòng run lên, đội vàng đáp. Hắn rõ ràng, Lữ Soái đây là nghĩ đem việc này khống chế tại Huyền Giáp Quân nội bộ, ý đồ độc chiếm kia phi thăng giả trên người bí mật. Đi xuống đi, mãn để tổn thương. Dương Tiêu Liệt phất phất tay. Đợi Phan Phượng lui ra về sau, Dương Tiêu Liệt đứng người lên, tại trong trướng dạo bước một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải lập tức bẩm báo quân hầu đại nhân định đoạt. Chương 614, mỹ nữ chương 614, mỹ nữ Huyền Phong thành nội, Cố Uyên cũng không biết Huyền Giáp Quân cao tầng đã bởi vì hắn mà chấn động. Hắn rời đi tuy tiên lâu, có chút thất thần dạo bước tại rộn rộn ràng ràng trên đường cái. Trong đầu không ngừng suy tư làm sao có thể tiến vào thành chủ phủ hoặc là Huyền Lang Quân doanh địa thu hoạch tài nguyên tu luyện biện pháp, nhưng từng cái suy nghĩ dâng lên, lại từng cái bị hiện thực phủ định. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới Huyền Phong thành rộng nhất mở phồn hoa đại lộ bên trên. Nơi này xe ngựa như nước chảy, tiếng người huyên náo, các loại tiếng giao hàng, tiếng chân, bánh xe âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra phá lệ ẩm ý Cố Uyên bộ kia cao mày bộ dáng, tại như nước chảy trong đám người cũng không gây nên quá nhiều chú ý, ngẫu nhiên có mấy cái kết bạn mà đi thiếu nữ tò mò nhìn về phía hắn tuấn tú bên mặt cùng thẳng tắp dáng người, nhưng cũng chỉ là ngượng ngùng trao đổi hạ ánh mắt, liền đỏ mặt thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, phản phất có một đôi bàn tay vô hình bỗng nhiên giữ lại tất cả mọi người hết hầu, nguyên bản huyên náo tiếng huyên náo lại trong phút chốc im bặt mà dừng. Toàn bộ rộng lớn phố dài, lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bất thình lình biến hóa, để trong trầm tư Cố Uyên đột nhiên bừng tỉnh, dừng lại thân hình. Hắn bén nhạy phát giác được, chung quanh ánh mắt mọi người, tựa hồ cũng đồng loạt nhìn về phía sau mình phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời si mê cùng kính sợ. Tò mò, Cố Uyên chậm rãi xoay người. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn cũng bị một đạo đống nhiên xâm nhập tầm mắt huyền chuyển thân ảnh hấp dẫn, trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia sợ hãi thán phục, thật đẹp nữ tử. Nữ tử kia người mặc một bộ màu tím nhạt thanh lịch váy dài, thân hình a na mạn diệu. Mày như núi sa lông chim trả, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, vòng eo tinh tế, không kham một nắm. Mặc dù gương mặt bị một tầng thật mỏng lụa mỏng nửa đậy, thấy không rõ toàn cảnh, nhưng này song trần trụi bên ngoài thu thủy đôi mắt sáng, thanh tịnh mà mang theo một tia nhàn nhạt thanh lãnh, phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải. Kỳ thanh lệ thoát tục, không nhiễm bụi bặm khí chất, trong nháy mắt để hết thảy trùng quanh đều ảm đạm phai mờ. Kia hơi mở xa mỏng phía dưới, lờ mờ có thể thấy được gương mặt hoàn mỹ không một tì vết hình dáng đường cong, càng là làm cho người vô hạn hạ tư, không nhịn được muốn thấy kia xa mỏng hạ tuyệt thế phương nhan. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, động tác ưu nhã tự nhiên. Mà nơi nàng đi qua, chen chúc đám người lại như cùng bị lực lượng vô hình tách ra thủy triều, yên lặng, tự động hướng hai bên tối lui, nhường ra một đầu rộng lớn con đường. Ở đây vô luận nam nữ, ánh mắt đều si ngốc đi theo thân ảnh của nàng. Nam tử trong mắt ngoại trừ cực hạn kinh diễm, càng nhiều hơn chính là một loại gần như thành kính kính sợ, phảng phất tại ngưỡng vọng một kiện thần thánh không thể khinh nhường tác phẩm nghệ thuật. Mà các nữ tử trong mắt thì phần lớn là tự ti mặc cảm cùng khó mà ức chế hâm mộ. Toàn bộ phố dài chỉ có Cố Uyên, tại ban sơ kinh diễm qua đi, ánh mắt cấp tốc hồi phục thanh minh. Hắn cũng không giống những người khác như vậy trầm mê, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền phảng phất việc không liên quan đến mình, một lần nữa xoay người, dự định tiếp tục hành trình của mình. Ngay tại Cố Uyên quay người rời đi trong nháy mắt, kia váy tím nữ tử nguyên bản bình tĩnh không lay động, thanh lãnh như băng ánh mắt, tựa hồ có chút đống lúc đích, không để lại dấu vết quét qua Cố Uyên kia không giống bình thường không lưu luyến chút nào bóng lưng. Nhưng cũng vẹn vẹn thoáng nhìn, ánh mắt của nàng liền khôi phục trước đó không hề bận tâm, tiếp tục đi đến phía trước, phảng phất thế gian vạn vật đều khó mà trong lòng nàng lưu lại vết tích. Cố Uyên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Nàng này, tuyệt không đơn giản. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, nữ tử này có thể để cho toàn bộ phồn hoa phố dài trong nháy mắt yên tĩnh, cũng làm cho tất cả mọi người không tự chủ được bị hấp dẫn, dựa vào là tuyệt không chỉ là khuynh thế mỹ mạo cùng thoát tục khí chất, càng quan trọng hơn là trên người nàng trong lúc vô hình tản ra kỳ dị nào đó khí tức. Cố khí tức này cùng loại với linh hồn phương diện ảnh hưởng, nhưng lại cũng không phải là chủ động công kích, càng giống là một loại tự nhiên tán phát trợ vực, có thể ngắn ngủi mà ảnh hưởng chung quanh sinh linh thần trí, để không tự giác sinh lòng hào cảm, kính sợ thậm chí si mê. May mắn, Cố Uyên âm thầm may mắn, linh hồn của ta có cựu chuyển càn khôn đỉnh tán phiến thủ hộ, linh hải từ đầu tới cuối duy trì thanh minh, nếu không chỉ sợ cũng phải như chung quanh những người này, trong nháy mắt thất thố. Hắn tăng tốc bước chân, cách xa kia phiến vẫn như cũ lâm vào quỷ dị yên tĩnh khu vực. Thẳng đến quẹo vào một cái khác đầu tương đối yên lặng đường nhỏ, chung quanh lại xuất hiện bình thường ồn ào náo động, Cố Uyên căng cứng tâm thần mới thoáng thư giãn xuống tới. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phía sau lại ẩn ẩn chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nữ tử kia thực lực, thâm bất khả trắc. Mẹn mẹn vô ý thức tán phát trận vực liền có sức ảnh hưởng như vậy, tu vi thật sự chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hiện tại ta tuyệt không phải đối thủ. Cố Uyên đối với cái này có thanh tỉnh nhận biết. Ngay tại hắn bình phục nỗi lòng, suy nghĩ bước kế tiếp nên như thế nào hành động lúc, hai cái người qua đường đối thoại theo gió bay vào trong thai của hắn. Nghe nói không, Huyền Lang quân trước mấy ngày xảy ra chuyện lớn. Ồ, chuyện gì? Bọn hắn một vị lữ soái ở ngoài thành tuần tra lúc, hư hư thực thực ngộ nhập kia phiến được xưng là cấm địa động thiên tiểu thế giới, đến nay tin tức hoàn toàn không có, ngay cả hồn đăng đều dập tắt, sợ là giữ nhiều lành ít. Lại có việc này, đây chính là lữ soái a, chí ít cũng là thiên tiên tu vi a. Vậy mà ai nói không phải đâu, cho nên Huyền Lang quân doanh địa vừa mới thả ra tin tức treo thưởng thu thập manh mối, nếu là có người có thể đi vào chỗ kia tiểu thế giới tìm tới cũng mang về vị kia lữ soái thân phận lệnh bài, chứng thực bất lạc, liền có thể bằng vào lệnh bài trực tiếp thay thế vị trí, trở thành Huyền Lang quân mới lữ soái. Nghe đến đó, Cố Uyên bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng sắc bén. Huyền Lang quân, lữ soái, thân phận lệnh bài, thay thế vị trí. Bất thình lình tin tức phản phất một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, trong nháy mắt chiếu sáng lúc trước hắn khổ sở suy nghĩ mà không được con đường phía trước. Huyền Lang quân đối cứng từ thế tục vị diện phi thăng tu sĩ mà nói, kỳ thật không tính có tiến. Dựa theo hắn từ quán rượu tiểu nhị nơi đó nghe được tin tức, phi thăng giả được đến doanh địa báo đến về sau, nhưng tại phục dịch trong lúc đó tu luyện, đợi tu vi đạt tới yêu cầu liền có thể thân xin gia nhập. Một khi trở thành Huyền Lang quân thành viên chính thức, chỉ cần hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, liền có thể thu được càng nhiều tự do thời gian tu luyện. Nhưng mà, Huyền Lang quân từ không đối ngoại công khai tuyển nhận thành viên, con đường tắt này chỉ đối tại doanh địa phục dịch phi thăng giả mở ra. Hai vị xin dừng bước. Cố Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức quay người đuổi kịp kia hai cái chính muốn rời khỏi người đi đường, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Hai người kia bị đột nhiên ngăn lại đường đi, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ không vui. Trong đó một tên người cao gầy nhíu mày quát lớn, ngươi người này thật vô lễ, vì sao cản chúng ta đường đi? Cố Uyên không muốn sinh thêm sự cố, trực tiếp lật bàn tay một cái, hai cái linh khí rạng rỡ, màu sắc thâm thúy trung phẩm tiên thạch lặng lặng nằm tại lòng bàn tay. Mạo muội quấy rầy, một điểm tâm ý, còn xin hai vị tạo thuận lợi, vì ta giải hoặc. Hai người kia ánh mắt chạm đến tiên thạch, lập tức sáng lên, cơ hồ là đoạt đem tiên thạch bắt vào trong tay, trên mặt không vui trong nháy mắt bị nhiệt tình thay thế. Đạo hữu khách khí, có gì nghi vấn cứ nói đừng ngại, huynh đệ của ta hai người nhất định biết gì nói đấy. Cố Uyên trực tiếp cắt vào chủ đề, mới vừa nghe hai vị đề cập Huyền Lang quân một vị lữ soái hư hư thực thực ngộ nhập thành Nam Sơn lĩnh tiểu thế giới, không biết có thể nói rõ chi thế nói. Thu tiên thạch, hai người thái độ vô cùng tốt. Kia người cao gầy hạ giọng nói, đạo hữu tin tức ngược lại là linh thông. Không sai, ngay tại mấy ngày trước, Huyền Lang quân một vị họ Triệu lữ soái, tại thành Nam dãy núi kia tuần tra lúc, nghe nói vừa lúc đụng vào không gian không ổn định thời điểm, bị một đạo đột nhiên xuất hiện không gian kẽ nứt cuốn vào, đến nay không rõ sống chết. Huyền Lang quân bên kia đã xác nhận, hắn hồn đăng diệt. Một người khác tiếp lời nói, ngữ khí mang theo vài phần tính sợ, chỗ kia tiểu thế giới thế nhưng là chúng ta Huyền Phong thành thế hệ tương truyền cấm địa, tồn đang sợ là có trên vạn năm. Trong lịch sử đi vào người, không quan tâm là chân tiên, thiên tiên, thậm chí nghe đồn có kim tiên thậm chí mạnh hơn tồn tại xâm nhập, đều như là đá chìm đáy biển, không có một cái có thể ra. Ồ, kim tiên cường giả cũng rơi vào trong đó. Cố Uyên trong lòng nghiêm nghị, thiên chân vạn sát. Người cao gầy khẳng định nói, cho nên nơi đó mới bị liệt là tuyệt đối cấm địa, mà lại kia phụ cận không gian cực kỳ yếu ớt, nghe nói vạn năm qua, vẹn vẹn đi ngang qua mà bị ngoại ý muốn cuốn vào thẳng xui xẻo, cũng không dưới hàng ngàn. Lần này Huyền Lang quân triệu lữ soái, chỉ sợ cũng là gặp bực này thay bày vạ gió. Một người khác hảo tâm quyến đủ, đạo hữu nếu là hiếu kỳ, xa xa nhìn xem thì cũng thôi đi, nhưng tuyệt đối đừng tới gần. Chỗ kia rất tà môn, không gian loạn lưu xuất quỷ nhập thần, hơi không cẩn thận liền bị hút đi vào, hữu tử vô sinh a. Cố Uyên vừa cẩn thận hỏi thăm tiểu thế giới kia cửa vào cụ thể phương vị cùng một chút chi tiết, hai người được chỗ tốt, giải đáp đến phá lệ kiên nhẫn tường tận. Đạt được muốn tin tức về sau, Cố Uyên chắp tay nói tạ, đa tạ hai vị giải hoặc. Đạo hữu khách khí. Hai người cười híp mắt đưa mắt nhìn Cố Uyên rời đi, ước lượng trong tay trúng phẩm tiên thạch, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chương 615, cấm địa chương 615, cấm địa cùng hai người sau khi tách ra, Cố Uyên đi tại Huyền Phong thành ồn ào náo động trên đường phố, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Vạn năm cấm địa, có tiến không ra. Ngay cả kim tiên đều có thể vẫn lạc trong đó. Hắn thấp giọng tự nói, lông mày cau lại. Thông qua bình thường đường tắt gia nhập Huyền Lang quân, cần trước phục dịch, tốn thời gian quá lâu. Mà trực tiếp tiến vào tiểu thế giới tìm kiếm lữ soái lệnh bài, không thể nghi ngờ là lấy hạt rẻ trong lò lửa, phong hiểm cực cao. Nhưng có lẽ, kia Triệu Lữ Soái bị cuốn vào lúc, thân phận lệnh bài cũng không cùng nhau đưa vào, mà là thất lạc ở cửa vào phụ cận. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn dâng lên. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng so sông vào quân doanh hoặc là khổ đợi phục dịch kỳ đầy mạnh hơn. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, há có thể bởi vì e ngại phong hiểm mà dẫm chân tại chỗ. Thôi được, liền đi kia cửa vào phụ cận điều tra một phen, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quyết định về sau, Cố Huyên không do dự nữa, lúc này rời đi Huyền Phong thành, một đường hướng nam, hướng phía chỗ kia được xưng là Táng Tiên Cốc cấm phương hướng đi nhanh mà đi. Ngay tại Cố Huyên rời đi Huyền Phong thành, tiến về Nam Bộ Sơn lĩnh đồng thời, một đạo màu tím nhạt tiểu điệu thân ảnh đã trước hắn một bước, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở vùng không gian kia dị thường hỗn loạn bên trong dãy núi. Nữ tử thân mang một bộ màu tím nhạt thanh lịch váy dài, trên mặt lụa mỏng phất động, chính là trước kia tại Huyền Phong thành gây nên hành động nữ tử. Nàng tựa hồ đối với nơi này có chút quen thuộc, tiến vào sơn lĩnh về sau, trực tiếp thẳng hướng về một phương hướng tiến lên, rất mau tới đến một tòa tràn ngập không gian ba động, hư không không ngừng bật bẹo lắc lư sơn cốc trước đó. Nàng xa xa ngắm nhìn trong sơn cốc kia không ổn định nhất khu vực, lộ tại xa mỏng bên ngoài trong mắt sáng hiện lên một tia phức tạp cùng quyết tuyệt. Căn cứ tông môn bí điển ghi chép, năm đó Mưu Phản tông môn Diệu Muốn Tiền tông trưởng lão, tọa hóa trước lưu lại cuối cùng đập phủ, chính là tại mảnh không gian này kẽ hở bên trong tiểu thế giới. Nàng thấp giọng tự nói, như ngọc đầu ngón tay bên trong xuất hiện một viên quấn quanh lấy nhàn nhạt lục quang cổ pháp ngọc giản. Như tông môn thế hệ lưu truyền tổ vẫn làm thật, tới chỗ này, đem đặc biệt tiên nguyên lực rót vào này ngọc giản, liền có thể bù đắp trong đó không trọn vẹn tin tức, được an bình toàn tiến vào cũng thu hoạch trong đó di bảo phương pháp. Nữ tử không do dự nữa, thể nội tinh thuần tiên nguyên lực chậm rãi độ nhập trong ngọc giản. Ông ngọc giản lập tức quang hoa đại thịnh, mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn như nòng nọc phù văn, lưu truyền tổ hợp, nguyên bản không trọn vẹn tin tức cấp tốc bị bù đắp, hoàn thiện. Nhưng mà, đương nữ tử ngưng thần đọc xong trong ngọc giản hoàn thiện sau toàn bộ tin tức lúc, nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp gò má đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trong nháy mắt đỏ lên, ngay cả trắng nõn cái cổ đều nhiễm lên một tầng màu ửng đỏ, cuối cùng càng trở nên một mảnh trắng bệnh. Cầm ngọc giản tay run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm của nàng cực độ không bình tĩnh. Sao? Tại sao sẽ là như vậy? Nàng thanh âm mang theo một tia khó mà ức chế xấu hổ giận dữ cùng run rẩy, nhất định phải tìm một khác phái đồng hành, hai người cần tâm thần tương liên, khí cơ giao hòa, thậm chí đi kia âm dương hòa hợp chi đạo mới có thể tại dục niệm sen lẫn chi hệ tâm, dẫn động cấm chế, mở ra sinh môn, nếu không tất thụ vạn muốn đốt tâm nỗi khổ, vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân. Diệu Muốn Tiền tông con lựa chọn, quả nhiên không có một cái tốt. Sa mỏng bao phủ xuống, nữ tử tuyệt khuôn mặt đẹp gò má đầu tiên là bởi vì xấu hổ giận dữ mà đỏ lên, lập tức lại bởi vì tức giận cùng một chút sợ trở nên trắng bệch. Nàng thấp giọng giận mắng, giọng thanh thúy trong mang theo khó mà ức chế run rẩy cùng băng hàn. Nàng đến từ truyện thừa lâu đời Ngọc Thanh Tiên Tông, trong tông môn đều là nữ tử, thế hệ giảng cứu băng thanh ngọc khiết, siêu thoát thế tục, đối tình yêu nam nữ coi như cát bụi, tránh không kịp. Nàng thân là thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, càng là tâm vô bằng bụ, nhất tâm hướng đạo, duy nhất tín niệm chính là thủ hộ cũng tráng đại tông môn. Lần này đến đây, vốn là theo tông môn bí điển, muốn tìm về thời kỳ thượng cổ bị phản tông trưởng lão mang đi chấn tông tiên khí, lại vạn vạn không nghĩ tới, mở ra truyền thừa phương pháp đúng là như thế. Không chịu được như thế, để nàng cùng một nam tử xa lạ đi loại kia. Sự tình, đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, nàng đã làm ra quyết đoán. Cái này đại giới nàng tuyệt không nguyện nỗ lực, cũng không thể nỗ lực. Không bằng trước tiên phản hồi tông môn, đem mảnh này ghi chép hoàn chỉnh tin tức ngọc giản giao cho sư tôn định đoạt. Có lẽ sư tôn có thể có những phương pháp khác nghiệm chứng kia chấn tông tiên khí là có hay không ngay tại tiểu thế giới này bên trong, đến lúc đó suy nghĩ thêm phải chăng mượn nhờ tông môn ngoại lực. Về phần mình, tựa như thực bẩm báo, nói rõ việc này đã không phải năng lực chính mình đi tới. Tâm ý đã định, nữ tử tập trung ý chí, định quay người rời đi, đem cái này làm cho người tâm phiền ý loạn cấm địa ném tại sau lưng. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa muốn động thân sát na, siêu, một đạo cực nhanh thân ảnh từ nơi xa bay lượn mà đến, tay áo pha phong, mang theo nhỏ xíu tiếng vang, tại mảnh này yên tĩnh mà không gian hỗn loạn ngoại sơn cốc lộ ra phá lệ rõ ràng. Nữ tử ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhận ra người tới. Chính là hôm nay tại Huyền Phong thành trên đường cái kia tại tất cả mọi người vì nàng thất thần lúc, duy chỉ có ánh mắt thanh minh, quay người rời đi tuấn giật thanh niên. Hắn làm sao lại tới đây? Cố Uyên cũng là trong lòng bị kinh. Hắn căn cứ kia hai tên người qua đường chỉ phương vị, một đường đi nhanh đến tận đây, vốn định trước xa xa quan sát tiểu thế giới kia lối vào, lại không nghĩ rằng vừa đến bên ngoài, liền lại gặp vị này thần bí mà cường đại nữ tử. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất có gợn sóng vô hình đẩy ra. Cơ hồ là đồng thời, Cố Uyên lần nữa cảm nhận được kia cố kỳ dị khí tức từ trên người nữ tử tự nhiên lan ra, mờ mịt vô tung, nhưng lại thẳng lướt sâu trong linh hồn, ý đồ dẫn động nỗi lòng, để cho người ta không tự chủ được có ấn tượng tốt cùng si mê. Cũng may, hắn sâu trong linh hồn, kia yên lặng cựu chuyển càn khôn đỉnh tàn phiến lần nữa hơi động một chút, như là vực sâu không đáy, đem kia cố xâm nhập mà đến vô hình khí tức lặng yên thôn phệ hầu như không còn, che lại hắn linh đài tuyệt đối thanh minh. Cố Uyên trong lòng nghiêm nghị, đối với cái này nữ cảnh giác càng sách ba phần. Hắn đang muốn mở miệng, hoặc là lập tức rút đi, ánh mắt lại không tự chủ được bị nữ tử sau lưng cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một tòa cự đại cửa vào sơn cốc phảng phất một trương bản mèo miệng lớn, nơi đó hư không như là sóng nước kịch liệt dập dờn, chồng chất, tia sáng ở trong đó đều bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, tản mát ra làm người sợ hãi không ổn định ba động. Không thể nghi ngờ, nơi đó chính là Huyền Phong thành lịch đại nghe đồn cấm địa, chỗ kia có tiến không ra tiểu thế giới cửa vào. Càng làm cho Cố Uyên sắc mặt đột biến chính là, hắn rõ ràng phát giác được, lấy kia cửa vào làm trung tâm, chung quanh nguyên bản tương đối ổn định không gian, giờ phút này chính như cùng đầu nhập cục đá mặt hồ, gợn sóng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán, lan tràn. Kia hỗn loạn ba động trong nháy mắt tăng lên, phản phất một loại nào đó cân bằng bị đánh phá, không gian phong bạo sắp phun trào. Đi! Từng tiếng quát như là kinh lôi nổ vang tại Cố Uyên bên hai, chính là kia váy tím nữ tử phát ra. Nàng cũng đồng dạng đã nhận ra bất thình lình kinh khủng dị biến, tuyệt mỹ đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Hai người phản ứng đều nhanh như thiểm điện, cơ hồ tại nữ tử lên tiếng đồng thời, thân hình đã như mũi tên rời cùng hướng về sau nhanh lùi lại. Đáng tiếc, vẫn là chậm nửa bước. Kia quyết tán không gian loạn lưu, tốc độ kia viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, trong nháy mắt liền đuổi kịp bọn hắn nhanh lùi lại thân ảnh, vô tình đem hai người triệt để nuốt hết. Không được. Cố Uyên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, quanh thân hộ thể tiên nguyên như là giấy trong nháy mắt vỡ vụn. Tầm mắt bị bóp méo quang ảnh cùng vỡ vụn hư không mảnh vỡ tràn ngập, trong hai nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ có một loại linh hồn đều bị xé rách vụ vụ. Hắn sát mặt kỳ biến, liều mạng thôi động thể nội lực lượng muốn chống cự, lại như là phụ du lay cây. Ý thức, tại cái này không thể địch nổi thiên địa chi bên dưới, cấp tốc trở nên mơ hồ, u ám. Sau cùng suy nghĩ, là nữ tử kia nhìn thoáng qua bên trong đồng dạng sắc mặt tái nhợt, cùng một cố cường hành vô song, ý đồ ổn định thân hình tiên lực ba động, nhưng này ba động tại không gian loạn lưu bên trong cũng như nến tàn trong gió, chớp mắt tức diệt. Sau một khắc, bóng tối vô tận cùng xé rách cảm giác bao phủ hoàn toàn cảm giác của hắn. Chương 616, lệnh bài chương 616, lệnh bài không biết qua bao lâu, Cố Uyên ý thức mới từ vô biên hắc ám cùng trong hỗn độn khó khăn tránh ra. Đầu tiên khôi phục là cảm giác, một cỗ âm lãnh, ẩm ướt, mang theo cổ lão bụi bặm khí tức không khí tràn vào xoắn mũi. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đập vào mi mắt là một cái cực kỳ rộng lớn dưới mặt đất độc vật, mái vòm treo cao, mơ hồ có hào quang nhỏ yếu từ không biết tên khoáng thạch bên trong phát ra, cung cấp lấy một chút chiếu sáng. Động vật vách tường cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là trải qua nhân công mở, hiện đầy to to nhỏ nhỏ lỗ khảm. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị những cái kia lỗ khảm bên trong cảnh tượng hấp dẫn. Mỗi một cái trong rãnh đều điêu khắc một tôn cùng vách tường liền thành một khối Phật tượng. Những này Phật tượng cùng hắn nhận biết bên trong dáng vẻ trang nghiêm khác biệt, bọn chúng khuôn mặt hoặc giận hoặc vui, ánh mắt mê ly, mang theo một loại quỷ dị tà mị. Càng làm cho người ta bên cạnh mục đích là, mỗi một vị Phật tượng bên cạnh đều kèm thêm một tôn thậm chí số tôn dáng vẻ thướt tha mềm mại, quần áo nửa hở nữ tử pho tượng. Các nàng tư thái khác nhau, hoặc dựa sát vào nhau, hoặc quấn quanh, có chút động tác thậm chí khó coi, tràn đầy ngay thẳng mà nguyên thủy dục vọng dục hoặc. Toàn bộ động vật không khí, bởi vậy lộ ra kiểu diễm mà tà dị. Xem được không? Một đạo nhẹ nhàng lại băng lãnh thấu xương tiếng nói từ sau lưng truyền đến, trong nháy mắt đem Cố Uyên từ đối này quỷ dị bích khắc xem kỹ bên trong bừng tỉnh. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, cơ hồ là bản năng trong nháy mắt đứng dậy, thể nội tiên nguyên lực âm thầm lưu chuyển, đống nhiên quay người. Và mắt là một đạo huyền chuyển thân ảnh màu tím. Nữ tử thân mang màu tím nhạt thanh lịch váy dài, mày như núi sa lông chim trả, cơ như mỡ đông tuyết trắng, vòng eo tinh tế, không chịu nổi một chùm. Mặc dù gương mặt vẫn như cũ bị tầng kia thật mỏng lụa mỏng nửa đậy, nhưng này phần thanh lệ thoát tục, không nhiễm bụi bặm khí chất, lại so tại Huyền Phong thành trên đường cái lúc càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm băng lãnh. Sa mỏng phía dưới, kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt hình dáng như ẩn như hiện, đủ để khiến bất luận cái gì người nhìn thấy vì đó kinh diễm thất thần. Mà giờ khắc này, Cố Uyên lại hoàn mỹ thưởng thức phần này kinh thế vẻ đẹp, bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng đối phương trên người tán phát ra, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hàn ý ta nhớ được. Lúc ấy, ta cùng nàng giống như đều bị kia không gian loạn lưu che mất. Cố Uyên lung lay vẫn như cũ có chút u ám đầu, trước khi hôn mê mảnh vỡ ký ức cấp tốc liều nhận. Hắn nhìn quanh này quỷ dị động vật, một cái khó có thể tin suy nghĩ hiện hiện, chúng ta không phải là bị kia không gian loạn lưu cuốn vào tiểu thế giới bên trong tới a? Hắn nhịn không được hướng nữ tử chứng thực, thanh âm mang theo một tia khô khốc. Nếu không phải hiện tại giết ngươi, ta cũng sẽ chết. Ta sẽ không để cho ngươi sống đến bây giờ. Nữ tử trên người tán phát ra hàn ý càng nặng, lộ tại sa mỏng bên ngoài đôi mắt đẹp hiện lên hàn quang lạnh lẽo, ánh mắt kia sắc bén như băng truy, đâm thẳng lòng người. Giết ta! Cố Uyên khẽ giật mình, lập tức lông mày chăm chú nhăn lại. Ta tựa hồ không có đắc tội ngươi đi. Hắn tự hỏi cùng đối phương vốn không quen biết, gần như chỉ ở Huyền Phong Thành từng có gặp mặt một lần, gì lại như thế sâu ý? Nếu không phải ngươi vô thanh vô tức tới gần ta ngàn mét bên trong âm dương lịch chuyển đại trận sẽ không khởi động, không gian loạn lưu cũng sẽ không đem ta cuốn vào. Nữ tử ngữ khí càng thêm băng lãnh, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo bụi băng. Âm dương lịch chuyển đại trận. Cố Uyên mày nhíu lại đến càng sâu, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Ngươi có thể không có thể nói rõ hơn một chút? Hắn hoàn toàn không rõ trận pháp này cùng mình có quan hệ gì. Làm sao? Ngươi cho rằng ta đang trốn tránh trách nhiệm? Nữ tử ánh mắt mãnh liệt, trên thân bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cường đại vô song khí tức, như là thiên quân vạn mã lao nhanh, ầm vang phóng tới Cố Uyên. Cố Uyên căn bản không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ, mà lại cố khí tức này mạnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn thậm chí không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự. Phúc. Thân hình kịch chấn, Cố Uyên chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực hung hăng đâm vào ngực, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm tụ huyết lập tức phun tới, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Thật mạnh. Cố Uyên trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên cùng kiêng kỵ. Hắn có thể cảm giác được, đối phương tại tối hậu quan đầu tựa hồ kịp thời thu hồi 89 phần 10 khí tức, nếu không vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chỉ sợ cũng không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Bèn bèn còn sót lại khí tức liền có uy lực như thế bình thường kim tiên cường giả chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được. Siêu. Đúng lúc này, một viên cuốn quanh lấy nhàn nhạt lục quang cổ pháp ngọc giản, bị nữ tử tiện tay ném ra ngoài, hướng Cố Uyên cấp tốc lướt đến. Cố Uyên đưa tay tiếp được, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía nữ tử, không rõ nàng cử động lần này ý gì. Mình nhìn bên trong đều ghi chép một thứ gì? Nữ tử thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng tựa hồ thiếu đi mấy phần sắc ý, nhiều hơn mấy phần đè nén bực bội cùng một loại nào đó khó mà mở miệng xấu hổ giận dữ. Cố Uyên hít sâu một hơi, ép trong hạ thể khí huyết sôi trào, theo lời điều động một tia tiên nguyên lực, chậm rãi chú vào tay ngọc giản. Ông. Ngọc giản khẽ run, từng đạo rõ ràng tin tức trong nháy mắt truyền vào trong đầu của hắn. Tiểu thế giới này là thượng cổ tông môn Diệu Muốn Tiền Tông cường giả lưu lại. Tiểu thế giới này lối vào bố trí huyền ảo âm dương lịch chuyển đại trận, một khi phụ cận xuất hiện âm dương chi khí cách xa nhau ngàn mét bên trong tình huống, trận pháp liền sẽ tự động phát động, dẫn động không gian loạn lưu, đem âm dương chi khí chủ nhân cùng nhau đưa vào tiểu thế giới này. Xem đến nơi đây, Cố Uyên rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch nữ tử trước đó tại sao lại đem trách nhiệm quy tội chính mình. Lúc ấy hắn vì điều tra tiểu thế giới cửa vào, lặng yên tới gần, vừa lúc tiến vào nữ tử trong phạm vi ngàn mét. Hắn thân phụ thuần dương tiên nguyên, mà nữ tử hiển nhiên là thuần âm chi thể, hai người trong lúc vô tình thỏa mãn kia âm dương lịch chuyển đại trận phát động điều kiện, từ đó bị cùng nhau cuốn vào chỗ này tuyệt địa. Cái này, đây quả thực là thay bay vạ gió. Cố Uyên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt vô ý thức liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm kiếm cái khác manh mối. Đột nhiên, hắn ánh mắt tại động vật một góc dừng lại. Nơi đó, thình lình nằm một bộ tàn phá không chịu nổi thi thể, chỉ còn lại một nửa thân thể, miệng vết thương cao thấp không đều, phản phất bị cái gì lực lượng kinh khủng mạnh sinh sinh xé rách ra. Bên cạnh thi thể, tán lạc một viên tiểu dáng cổ pháp nạp giới cùng một khối nửa đậy tại trong bụi đất lệnh bài. Cố Uyên trong lòng hơi động, cách không dùng tiên nguyên lực tướng lệnh bài thu tới. Lệnh bài toàn thân đen nhánh, xúc tu lạnh buốt, chính diện điêu khắc một cái giữ tợn đầu sói, phía dưới là Huyền Lang Quân ba cái cổ pháp chữ lớn, mặt trái thì là một đầu ngựa mặt lên trời rít gào kêu sói đen, trung ương khắc lấy Lữ Soái ba chữ. Huyền Lang Quân Lữ Soái. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, lập tức xác nhận cố thi thể này thân phận. Xem ra vị này Triệu Lữ Soái quả thật bị cuốn vào tiểu thế giới, mà lại vận khí cực kém, cùng hắn cùng nhau bị truyền tống vào tới, chỉ sợ là một loại nào đó không phải người kinh khủng âm tính sinh vật, trực tiếp dẫn đến hắn vừa mới tiến đến liền gặp bất trắc, thân tử đạo tiêu. Hắn bất động thanh sắc tướng lệnh bài cùng viên kia nạp giới đều thu vào, cung cấp tốc hoàn thành nhận chủ. Thân thức dò vào nạp giới, nội bộ không gian so trước đó đạt được cái kia lớn mấy lần, bên trong ngoại trừ một thanh phẩm chất rõ ràng tốt hơn tiên đao, còn có một số hắn tạm thời không nhận ra cổ quái kỳ lạ vật liệu, cùng chồng chất như núi tiên thạch. Hạ phẩm tiên thạch đến hàng vạn mà tính, trung phẩm tiên thạch cũng có gần ngàn mai, xa so với kia Huyền Giáp Quân giáo uy tích xúc phong phú được nhiều. Đáng tiếc, Cố Uyên thầm than một tiếng, xem ra trải qua tiểu thế giới cửa vào truyền tống vào đến, điểm dừng chân là ngẫu nhiên biến hóa, nếu không cửa vào nãy phụ cận, trải qua vạn năm, không biết có bao nhiêu thằng xui xẻo thi thể cùng nạp giới. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức hóa thành một nụ cười khổ. Nếu là tìm không thấy đường ra, bị vây chết ở chỗ này, lại nhiều tiên khí, tiên thạch thì có ích lợi gì? Chương 617, vượt quan chương 617, vượt quan hắn nhớ tới nữ tử trước đó lời nói, tiếp tục ngưng thần xem trong ngọc giản đến tiếp sau tin tức. Quả nhiên, trong ngọc giản minh xác đề cập, tại cái này Diệu Muốn Tiền Tông còn sót lại trong tiểu thế giới, hiện đầy các loại quỷ dị trận pháp. Trong đó một đầu hạch tâm quy tắc chính là, trừ phi một nam một nữ từ đầu tới cuối duy trì tại ngàn mét trong khoảng cách cộng đồng hành động, nếu không một khi vượt qua phạm vi, liền sẽ lập tức phát động ở khắp mọi nơi sát trận. Càng hà khắc chính là, như một người trong đó tử vong, một người khác cũng sẽ trong nháy mắt dẫn động sát trận, tuyệt không có may mắn. Cố Uyên ngẩng đầu, nhìn về phía khí tức kia băng lãnh nữ tử, nhịn không được hỏi, lấy tiền bối thực lực, cũng vô pháp cưỡng ép chống cự nơi này sát trận sao? Nữ tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lưỡi khí mang theo một tia trào phúng cùng bất đắc dĩ, lưu lại tiểu thế giới này là Diệu Muốn Tiền Tông thời kỳ thượng của một vị trưởng lão, tu vi chính là tiên vương cấp độ. Tiên vương? Cố Uyên chấn động trong lòng. Hắn thông qua điếm tiểu nhị miệng, đã đối tiên giới cảnh giới có thô sơ giản lược hiểu rõ. Chân tiên phía trên là thiên tiên phía trên là kim tiên phía trên là đại la kim tiên phía trên là tiên quân. Tiên quân phía trên mới là kia đủ để thống ngự một phương tiên vực, có thể xưng cự phách tiên vương. Hắn bây giờ ỷ vào nội tình thâm hậu, thủ đoạn phi phàm, có lẽ có thể vượt cấp đối kháng mặt lưu thiên tiên, nhưng ở tiên vương bố trí trận pháp trước mặt, đơn giản nhỏ bé như sâu kiến, ngay cả dễ rủa tư cách đều không có. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến, mình trước mắt có thể vượt cảnh giới đối địch, ở mức độ rất lớn là bởi vì vị trí địa vực cây xương rồng cảnh cầm tiên pháp, thần thông tương đối cấp thấp, sử dụng tiên khí cũng nhiều là hạ phẩm. Theo ngày sau tiếp xúc tầng thứ cao hơn tồn tại, hắn loại ưu thế này sẽ càng ngày càng nhỏ. Đè xuống trong lòng gợn sóng, Cố Uyên đọc tiếp ngọc giản. Đằng sau quả nhiên ghi chép cặn kẽ như thế nào thông qua tiểu thế giới bên trong trùng điệp cửa ải phương pháp, chỉ cần dựa theo nhắc nhở hành động, không chỉ có thể nhẹ nhõm thông qua, còn có thể bảo chứng hai người từ đầu đến cuối ở vào khoảng cách an toàn, sẽ không phát động sát trận. Nhìn đến đây, Cố Uyên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nếu chỉ là hợp tác vượt quan, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hắn thậm chí suy đoán, ngọc giản cuối cùng bộ phận hẳn là ghi chép rời đi tiểu thế giới này phương pháp. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cuối cùng liên quan tới rời đi phương pháp miêu tả lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là vô cùng kinh ngạc cùng hoang đường cảm giác. Ngọc giản minh xác cáo chi, chỉ có dựa theo nhắc nhở, một nam một nữ dắt tay sống qua tất cả cửa ải về sau, tại cuối cùng chi địa, đi kia âm dương giao hợp chi đạo, mượn nhờ lẫn nhau khí cơ giao hòa lúc sinh ra chí dương đến âm chi lực, mới có thể dẫn động hạch tâm cấm chế, mở ra duy nhất sinh lộ lối ra. Càng làm người tuyệt vọng chính là, từ tiến vào tiểu thế giới bắt đầu tính toán, bọn hắn chỉ có thời gian 3 tháng. Như trong vòng 3 tháng chưa thể thông qua giao hợp mở ra lối ra, đồng dạng sẽ phát động trùng cực sát trận, rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cái này tính là gì sự tình? Cố Uyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cầm ngọc giản tay đều khẽ run lên. Hắn cơ hồ là như giật điện đem ngọc giản ném còn cho nữ tử, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Xem hết rồi. Nữ tử tiếp nhận ngọc giản, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng cẩn thận nghe, có thể phát giác được một tia cực lực đè nén run rẩy. Cố Viên nặng nề gật gật đầu. Người cũng nhìn thấy. Kia rời đi phương pháp. Nữ tử hít sâu một hơi, tuyệt mỹ đôi mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt. Ta Ngọc Thanh Tiên Tông môn nhân, băng thanh ngọc kiết, thể thủ nguyên âm, để cầu đại đạo siêu thoát. Việc này tuyệt đối không thể. Cố Viên muốn là bởi vì cái này hoang đường đường ra mà tâm phiền ý loạn, nghe được nữ tử như vậy chém đinh chặt sắt cự tuyệt, càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn lông mày nhíu lại, ngữ khí cũng mang tới mấy phần hỏa khí, tiền bối hẳn là cho là ta nguyện ý. Cố Mô đã có hồng nhan chi kỷ, cũng không phải loại kia tùy tiện người. Nói câu không khách khí, coi như tiền bối ngươi. Ngươi nghĩ như vậy, cũng phải nhìn ta Cố Viên có nguyện ý hay không. Nữ tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình một câu cho thấy lập chẳng ngữ, lại dẫn tới trước mắt nam tử như thế đáp lại. Kia không che giấu chút nào ghét bỏ cùng rũ sạch, phản phất nàng là cái gì tránh không kịp phiền phức, để nàng nhất thời chán nản, thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy run nhẹ lên, lộ tại sao mỏng bên ngoài trong mắt trong suốt chừng to chút, trong đó tràn đầy khó có thể tin. Nàng Tuyết Gặp Tinh, Ngọc Thanh Tiên Tông thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, thở nhỏ liền bị sư trưởng đồng môn như chúng tinh cùng nguyện, chưa từng bị người như vậy ghét bỏ qua. Càng làm cho nàng cảm thấy kỳ dị là, trước mắt nam tử này, rõ ràng tu vi thấp hơn nhiều nàng, đổi lại những người khác tại nàng dưới cơn thịnh nộ sớm đã câm như hến, hắn lại dám như thế thẳng thắn. Mặc dù chưa hề cùng nam tử từng có tiếp xúc thân mật, nhưng tông môn điện tịch cùng thế gian kiến thức cũng làm cho nàng biết được, bình thường nam tử như biết được cần cùng nàng như vậy tuyệt sắc nữ tử đi loại kia sự tình, hơn phân nửa là mừng thầm hoặc ít nhất là nỗi lòng phức tạp tuyệt không dám như hắn như vậy. Ngươi, nàng vừa muốn mở miệng, thanh âm lại bởi vì kia không hiểu tức giận mà có chút vương hữu. Đi. Cố Huyên cũng đã không kiên nhận đánh gãy, ngựa khí khôi phục bình thản, ánh mắt đảo qua bốn phía quỷ dị bích khắc, trước theo ngọc giản nhắc nhở xông qua phía trước cửa ải lại nói, còn rời đi chi pháp. Xe đến trước núi ắt có đường, chưa hẳn nhất định phải chiếu kia nói ở trên làm. Hắn trong giọng nói chắc chắn cùng thong dong, không hiểu để Tuyết Gặp Tinh cơn tức trong đầu tiêu tán một chút. Nàng im lặng không nói, xem như chấp nhận đề nghị của hắn. Dưới mắt cũng xác thực không có biện pháp tốt hơn. Cố Huyên không cần phải nhiều lời nữa, tâm thần chìm vào ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu cửa thứ nhất nhắc nhở. Chuẩn bị khởi hành lúc, bước chân hắn hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trầm mặc nữ tử áo tím. Đúng rồi, xưng hô như thế nào? Cũng không thể một mực ngươi gọi. Cố Huyên hỏi, ngữ khí bình thường, phản phất chỉ là hỏi đường. Tuyết Gặp Tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như không muốn để ý tới, nhưng trầm mặc một lát sau, vẫn là thanh lãnh phun ra ba chữ, Tuyết Gặp Tinh. Tuyết Gặp Tinh. Cố Huyên thấp giọng lặp lại một lần, nói thầm một tiếng người cũng như tên, thanh lãnh như tuyết, xa xôi như trời trong. Hắn nhẹ gật đầu, Cố Huyên. Liên hệ tính danh về sau, giữa hai người kia kiếm bạt nỗ trương bầu không khí tựa hồ hòa hoãn nhỏ không thể thấy một kia. Lập tức, bọn hắn liền dựa theo ngọc giản chỉ dẫn, cùng nhau nên hướng bên trong thế giới nhỏ này trùng điệp cửa ải. Những này cửa ải quả nhiên như thẻ ngọc thuật, giết người phương thức cực kỳ đặc biệt, cũng không phải là lấy man lực nghiền ép, mà là hao tổn tâm cơ, lợi dụng huyễn cảnh, mê cung, nghi ngờ tâm chi thuật các loại, mục tiêu chỉ có một cái, đem vượt qua một nam một nữ tách ra vượt qua ngàn mét khoảng cách. Một khi khoảng cách vượt qua, kia ở khắp mọi nơi âm dương lịch chuyển đại trận liền sẽ lập tức phát động, hạ xuống tuyệt sát chi trận, uy lực kinh khủng. Cố Uyên vẹn vẹn xa xa cảm nhận được một lần dư ba, liền cảm giác hãi hùng kết vía, nếu không phải Tuyết Gặp Tình kịp thời xuất thủ đem hắn kéo về khoảng cách an toàn, hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Cũng nguyên nhân chính là có ngọc giản trước đó nhắc nhở, hai người mặc dù tao ngộ không ít khó khăn cùng mạo hiểm, nhưng luôn có thể lẫn nhau nhắc nhở, lẫn nhau chiều ứng, miễn cưỡng từng cái vượt qua. Trong lúc đó, Cố Uyên ứng phó không được nguy cơ, Tuyết Gặp Tinh thường thường có thể hời hợt xuất thủ giải quyết. Thực lực của nàng thâm bất khả chắc, trong lúc giơ tay nhấc chân cho thấy uy năng, để Cố Uyên rõ ràng nhận thức đến, nếu nàng thật muốn giết mình, chỉ sợ mình trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng sống không qua một lát. Chương 618, Lục Quang chương 618, Lục Quang rốt cục tại trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở về sau, bọn hắn xông qua cuối cùng một cửa ải. Cảnh sát trước mắt đống nhiên biến ảo, bọn hắn xuất hiện ở một tòa vàng son lộng lẫy, phản âm ẩn ẩn lại lộ ra mấy phần tà dị Phật điện bên trong. Bốn phía kim sắc Phật tượng bảo quang lưu chuyển, khuôn mặt lại mang theo quỷ dị hoan hỉ giận dữ, bên cạnh vờn quanh thức tha mỹ nữ pho tượng tư thái càng thêm lớn mật cho người. Cố Uyên một đường xem ra, sớm đã có chút miễn dịch. Tuyết Gặp Tinh thì ánh mắt quét qua, cấp tốc rơi vào Phật điện chính giữa một tòa trên bệ đá. Nơi đó, ngồi xếp bằng lấy một cái thân mặc kim hồng cà sa hòa thượng đầu trọc. Người này sắc mặt hồng nhuận, phản phất chỉ là ngủ say, huyết nhục sung mãn, cùng người sống không khác. Nhưng trên thân nhưng không có nửa phần sinh mệnh khí tức, hiển nhiên sớm đã tọa hóa nhiều năm. Tiên nhân thân thể, vạn cổ bất hủ, Cố Uyên cũng không kỳ quái. Diêm Phù Đàn. Tuyết Gặp Tinh băng lãnh thanh âm mang theo một tia phức tạp băng lên. Diêm Phù Đàn, ngươi biết hắn? Cố Uyên ngạc nhiên. Hắn chính là lưu lại tiểu thế giới này Diệu Muốn Tiền Tông trưởng lão, năm đó trọng thương hấp hối, ở đây tọa hóa. Tuyết Gặp Tinh nói, thân hình đã phiêu nhiên như khởi, rơi vào bệ đá bên cạnh, ánh mắt rơi vào hòa thượng tay trái trên ngón vô danh một viên cổ phát nạp giới bên trên. Nàng hơi chần chờ, liền đưa tay vỡ xuống, nhỏ máu nhận chủ. Một lát sau, trong tay nàng quang mang lóe lên, nhiều hơn một cây phất trần. Này phất trần trôi như bạch ngọc, tơ lụa óng ánh, tản ra nhu hòa mà tinh khiết bừng sáng, vừa mới xuất hiện, liền để chung quanh tiêu kiểu diễm tà dị không khí cũng vì đó một thanh. Tiết khí, mà lại phẩm cấp cực cao. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được cái này phất trần bất phàm, ẩn chứa linh áp cùng đạo vận, so với hắn năm đó ở hạ giới đã dùng qua phán quyết kiếm cũng không xê xích bao nhiêu. Thanh hư phất trần. Tuyết Gặp Tinh nhìn trong tay phất trần, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má, kia bạn năm không thay đổi xương lạnh lại lặng yên tan dã mấy phần, lộ ra một vòng cực kỳ nhạt lại đủ để khiến thiên địa thất sắc thiếu dung. Cố Uyên nhất thời thất thần, cứ việc cách xa mỏng, nhưng này nhìn thoáng qua ý cười, vẫn như cũ rung động lòng người. Dường như phát giác được Cố Uyên ánh mắt, Tuyết Gặp Tinh lập tức thu liễm thiếu dung, khôi phục thanh lãnh, nhưng đôi mắt chỗ sâu kia xóa vẻ kích động lại khó mà hoàn toàn che giấu. Cái này phất trần, chính là nàng Ngọc Thanh Tiên Tông thất lạc vạn năm lâu tam đại trấn tông tiên khí một trong. Cái này tiên khí không đơn giản. Cố Uyên mở miệng nói, Tuyết Gặp Tinh tâm tình tựa hồ tốt hơn chút nào hứa, khó được đáp lại một câu, đây là ta tông môn di thất vạn năm lâu trấn tông tiên khí, thanh hư phất trần. Ngươi tông môn trấn tông tiên khí, chẳng lẽ là bị cái này Diệu Muốn Tiền Tông cường giả sở đoạt? Cố Uyên vô ý thức hỏi. Tuyết Gặp Tinh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không đáp lại, hiển nhiên không muốn nói thêm đoạn này tông môn chuyện xưa. Cố Uyên sờ lên cái mũi, ý thức được mình khả năng bóc vết sẹo của người khác, liền nói sang chuyện khác, bất quá, hắn không phải Tiên Vương cường giả sao? Làm sao lại trọng thương tọa hóa ở đây? Tuyết Gặp Tinh vẫn không có phản ứng hắn, nàng giờ phút này quan tâm hơn chính là đường ra. Nàng tại Phật điện bên trong nhanh chóng dạo qua một vòng, thần thức như là thủy ngân chạy cẩn thận đảo qua mỗi một tấc nơi hẻo lánh, lông mày càng nhăn càng chặt, trên mặt vội vàng sao động chi sắc cũng càng ngày càng rõ ràng. Cố Uyên cũng đoán được, nàng không tìm được lối ra. Nghĩ đến trong ngọc giản kia làm người đau đầu rời đi phương pháp, cùng 2 tháng rơi sau liền sẽ phát động trùng cực sát trận, sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng lên. Hắn bắt đầu ở Phật điện bốn phía gõ gõ đập đập, ý đồ tìm kiếm khả năng cơ quan hoặc cửa ngầm, lại đồng dạng không thu hoạch được gì. Gia hỏa này, thật đúng là chết cũng không yên ổn. Tìm đường không có kết quả, Cố Uyên phiền não trong lòng, đi đến kia Diêm phủ đàn di thể bên cạnh, nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, bên cạnh truyền đến Tuyết Gặp Tinh một tiếng bởi vì nôn nóng mà không kiên nhẫn hừ lạnh. Ngay sau đó, nàng tay áo phất một cái, một đạo gió táp liền cuốn về phía kia Diêm phủ đàn di thể, dường như muốn đem cái này chướng mắt mầm thai họa dịch chuyển khỏi. Nhưng mà, oanh, Cố kia Tiên Vương di thể tại bị trưởng phong chạm đến sát na, lại đột nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt lục sắc tà quang, ầm vang nổ tung. Cũng không phải là huyết nục văng tung tóe, mà là hóa thành vô số đạo cô động như thực chất, nhanh như thiểm điện quỷ dị lục sắc lưu quang, trong nháy mắt chui vào Tuyết Gặp Tinh thể nội. Ai da? Tuyết Gặp Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, quanh thân nguyên bản tinh khiết tiên quang trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng yêu dị bích sắc. Kia thanh lãnh như băng đôi mắt bên trong cũng bắt đầu không bị khống chế hiện ra mê ly cùng vẻ dãy rủa. Cố Uyên mặc dù phản ứng cực nhanh, tại Diêm phủ đàn thi thể dị biến trong nháy mắt liền đã bước ra nhanh lùi lại. Nhưng này mấy đạo lục sắc lưu tốc độ ánh sáng càng là nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, như là ủng có sinh mệnh trên không trung quỷ dị lượn vòng, trong chớp mắt liền đuổi kịp hắn. Căn bản không dung hắn né tránh, trực tiếp chui vào bộ ngực của hắn. Thứ gì? Lục sắc lưu quang nhập thể sát na, Cố Uyên trong lòng còi báo động đại tác. Trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không truyền đến, kia lưu quang phảng phất vô hình vô chất, cũng không tại bên ngoài thân lưu hạ bất luận cái gì vết thương, mà là như là giọt nước dung nhập biển cả, trực tiếp ở trong cơ thể hắn tiêu tán ra. Công kích linh hồn. Cố Uyên trước tiên nghĩ đến cái này khả năng, nhưng lập tức lại phủ định, không đúng. Như là công kích linh hồn, nên thẳng đến thức hải linh hồn mà đi, nhưng cảm giác này càng giống là hóa thành một loại nào đó chất lỏng, tại hướng toàn thân quyết tán. Cảm giác của hắn vô cùng rõ ràng, kia mấy đạo lục sắc lưu quang tại xâm nhập thể nội về sau, sắp thực hóa thành một cô ấm áp dòng nước ấm, như cùng sống vật bằng tốc độ kinh người dọc theo kinh mạch, huyết dịch hướng chảy toàn thân, lập tức triệt để tan rã, phản phất cùng nhục thể của hắn hoàn mỹ dung hợp. Ngay sau đó, dị biến nảy sinh. Một cố khó nói lên lời khô nóng cảm giác đột nhiên từ thân thể chỗ sâu nhất bạo phát đi ra, phản phất đốt lên một tòa yên lặng núi lửa. Toàn thân huyết dịch giống như chỉ trong nháy mắt sôi trào, làn da trở nên nóng hổi đỏ bừng, nhất là nơi bụng, một cỗ tà dị ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng bốc lên, thiêu đốt, mang đến một loại mãnh liệt đến cực hạn chống giống cùng khát vọng, nhu cầu cấp bách một loại nào đó phát tiết đến bổ huyết. Kia lục sắc lưu quang là xuân dược. Cố Uyên trong nháy mắt minh ngộ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Liên tưởng đến chỗ này nhỏ thế giới chủ nhân xuất thân, Diệu Muốn Tiền Tông, một cái nghe danh tự liền biết cùng dục vọng thoát không ra liên quan tông môn. Hắn lập tức minh bạch dược lực này tính chất, trong lòng không khỏi đối kia đã tọa hóa vạn năm tiên vương hòa thượng chửi ầm lên, cái này con lựa chọn chết vạn năm còn như thế hạ lưu. Hắn cố nén kia cơ hồ muốn thiêu tận lý trí tà hỏa, khó khăn quay đầu nhìn về phía Tuyết Gặp Tinh. Chỉ gặp vị này nguyên bản thanh lãnh như tuyết, không nhiễm bụi bặm nữ tử, giờ phút này tình huống so với hắn càng không chịu nổi. Kia mấy đạo chủ yếu lục sắc lưu quang cơ hồ toàn bộ chui vào trong cơ thể của nàng. Nàng chân chùi bên ngoài da thịt, như cái cổ, gương mặt, cánh tay đều đã nhiễm lên một tầng mê người đỏ, như là chín muồi mật đạo. Tầng kia sa mỏng sớm đã lúc trước dây rủa bên trong trượt xuống, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành, đủ để khiến Nhật Nguyệt thất sắc tuyệt mỹ khuôn mặt, nhưng giờ phút này, gương mặt này bên trên lại hiện đầy mê ly cùng thống khổ xen lẫn thân sắc. Nguyên bản thanh tịnh băng lãnh thu thủy đôi mắt sáng, giờ phút này cũng biến thành đục không chịu nổi, thủy quang liễm diễm bên trong chỉ còn lại bản năng dục vọng đang dãy rủa. Cảm giác tiếp tục như vậy, ta tất bạo thể mà chết. Cố Uyên cắn chặt răng, ý đồ lấy tự thân hùng hồn tiên nguyên lực cùng cường đại lực lượng linh hồn đi áp chế, xua tan này quỷ dị dược lực. Nhưng mà, dược lực kia lại bá đạo vô cùng, phảng phất vô hình vô chất, hoàn toàn không thấy hắn hết thảy chống cự, như là giỏi trong xương, càng sâu dung nhập huyết nhục của hắn thậm chí sâu trong linh hồn. Thân thể của hắn nhiệt độ còn đang kéo dài tiêu thăng, cả người như cùng một cái cháy hừng hực hỏa lô, lý trí đê đập đang bị dục vọng dòng lũ từng tấc phá tan. Ngay tại Cố Uyên bằng vào cuối cùng một tia thanh minh, cùng thể nội tà hỏa làm quyết tử đấu tranh lúc, một bộ nóng hổi, mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi thân thể mềm mại, đột nhiên từ phía sau kéo đi lên. Chương 619, manh mối chương 619, manh mối gây chuyển đến ấm áp, mang theo đặc biệt u lan hình hương thổ tước, một đôi khiết trắng như ngọc, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng cánh tay, như là như rắn nước chăm chú quấn chặt lấy cổ của hắn, lực đạo chi lớn, để hắn trong nháy mắt cảm thấy hô hấp khó khăn. Ngay sau đó, cô kia yếu đuối không xương nguyện chuyển thân thể mềm mại hoàn toàn dán vào tại trên lưng của hắn, kinh người co giãn cùng đường cong xuyên thấu qua thật mỏng quần áo truyền đến, như là đốt lên sau cùng dây dẫn nổ. Không, không được đụng ta. Bên hai truyền đến Tuyết Gặp Tinh mang theo lửa nóng thở gấp, nhưng lại ý đồ duy trì cuối cùng tôn nghiêm quát lớn, chỉ là cái này quát lớn âm thanh mềm yếu bất lực, càng giống là một loại chọc người mời. Đại tỷ, hiện tại là ngươi tại đụng ta đi. Cố Uyên từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, thanh âm khàn khàn đến cực liệt. Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực, nhất là Tuyết Gặp Tinh bực này tuyệt thế bưu vật, đối với hắn vốn là gần như sụp đổ lý trí tạo thành hủy diệt tính xung kích. Kia tà hỏa như là bị dội lên dầu nóng, ầm vang tăng vọt, trong nháy mắt che mất ý thức của hắn đê. Giết, giết ta. Tuyết Gặp Tinh nương tựa theo một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cao ngạo cùng thanh lãnh, còn tại làm lấy sau cùng chống cự. Nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, thậm chí cắn ra tơ máu, thu trong mắt khi thì thanh minh, khi thì triệt để bị đục ngầu dục vọng chiếm cứ. Ta hiện tại phải có giết khí lực của ngươi, sớm đưa ngươi hất ra. Cố Uyên bất đắc dĩ cười khổ, ý thức như là lâm vào vũng bùn, cấp tốc bị nóng rực hắc ám thôn vệ. Dược lực này quá mức bá đạo, ngay cả Tuyết Gặp Tinh kia thâm bất khả chắc tu vi cũng không đủ sức ngăn cản, huống chi là hắn. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua bên cạnh ánh mắt dần dần triệt để ảm đạm, bị nguyên thủy bản năng chi phối Tuyết Gặp Tinh, khóe miệng đắng chặt càng đậm. Sau một khắc, Tuyết Gặp Tinh trong miệng phát ra một tiếng giống như thống khổ lại như giải thoát nghẹn ngào, cuối cùng một tia lý trí triệt để chôn vùi. Ngay sau đó, Cố Uyên cũng cảm giác trong đầu vang một tiếng, cuối cùng thanh minh tiêu tán, vô biên vô tận nóng bỏng dục vọng giống như là biển gầm đem hắn nuốt hết. Hai cố bị bản năng chi phối thân thể, tại cái kia quỷ dị dược lực điều khiển, như là tuổi khô gặp gỡ liên hỏa, chăm chú quấn quýt lấy nhau, ngã xuống cái này vàng son lộng lẫy nhưng lại tà dị vô cùng Phật điện bên trong. Đưa về nguyên bản lối vào chỗ. Ước chừng sau 3 canh giờ. A. Một tiếng ẩn chứa cực hạn hoảng sợ, xấu hổ giận dữ, khó có thể tin bén nhọn giọng nữ, đột nhiên phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Ngay sau đó, phanh một tiếng vang trầm, hai đạo chặt chẽ dây dưa thân ảnh bị một cỗ cường hành cự lực hung hăng chấn khai. Cố Uyên chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng khổng lồ đâm vào ngực, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề màn đệm ở hậu phương vách đá cứng rắn phía trên, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm tụ huyết lập tức phun tới. Đau đớn kịch liệt cũng làm cho hắn đu ám ý thức như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu, cấp tốc khôi phục thanh tỉnh. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là cách đó không xa cô kia hoàn mỹ đến như là thượng thiên kiệt tác tuyết trắng thân thể mềm mại. Ánh nắng xuyên thấu qua sơn cốc khe hở về xuống, tại kia băng cơ ngọc cốt bên trên rắt lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nhưng mà một màn kia trướng mắt là hồng, như là đất tuyết bên trong nở rộ hoa hồng đỏ, phá lệ rõ ràng tỏ rõ lấy vừa rồi phát sinh hết thảy là bực nào chân thực cùng tăng gốc. Đang đồ tử, ta giết ngươi. Tuyết Gặp Tinh đã dùng tốc độ nhanh nhất phủ thêm món kia nhạt váy áo màu tím, chỉ là quần áo hơi có vẻ lộn xộn, khó mà hoàn toàn che lấp kia kinh tâm động phách đường cong. Nàng hơi nghiêng người đi, giống như quỷ mị xuất hiện tại vừa mới dây rủa lấy ngồi dậy Cố Uyên trước người, một con tiêm tiêm ngọc thủ năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay phun ra đủ để xuyên thủng kim thiết sắc bén tiên mang, khoảng cách Cố Uyên cái chán bất quá tấc hơn xa. Nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên má, giờ phút này hiện đầy sương lạnh, thanh tịnh đôi mắt bên trong băng lãnh sát ý thấu xương cùng lửa giận ngập trời xen lẫn cuộn cuộn. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện kia đáy mắt chỗ sâu còn ẩn giấu đi một tia mờ mịt, bất lực cùng cực kỳ phức tạp dãy rủa. Phát hiện trước mắt nam tử này lại hỏng mình giữ gìn nhiều năm nguyên âm chi thần, nàng hận không thể lập tức đem nó chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà còn sót lại mảnh vỡ ký ức nói cho nàng, đối phương đồng dạng thân bất do kỷ, là bị cái kia đáng chết dược lực khống chế, mà lại ban sơ phát động kia âm dương lịch chuyển đại trận tựa hồ vẫn là bởi vì nàng phát động kia di thể bố trí. Cái này khiến nàng ngưng tụ tại đầu ngón tay chí mạng tiên nguyên, vô luận như thế nào cũng khó có thể lại hướng trước đưa ra nửa phần. Cố Uyên vốn cho rằng thai kiếp khó thoát, đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị, lại không nghĩ rằng kia gần trong gang tấc khí tức tử vong đống nhiên tiêu tán. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, nhìn trước mắt trương này gần trong gang tấc, diễm tuyệt nhân gian lại lãnh lược bằng xương gương mặt xinh đẹp. Cố Uyên hít sâu một hơi, ép trong hạ thể khí huyết sôi trào cùng phức tạp cảm xúc, ánh mắt thẳng thắn mà nghiêm túc nhìn về phía nàng, mặc dù không phải ngươi ta mong muốn, nhưng việc đã đến nước này, ta Cố Uyên sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngữ khí của hắn trịnh trọng, mang theo một loại không thể nghi ngờ hứa hẹn. Cơ hồ ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Tuyết Gặp Tinh thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy rung động run một cái. Nàng thật sâu nhìn Cố Uyên một chút, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm, có hận, có giận, có một tia khó nói lên lời ba động. Nhưng cuối cùng, tất cả cảm xúc đều biến thành quyết tuyệt băng lãnh. Sau một khắc, nàng đã không còn mảy may do dự, thân hình thoát một cái, lại trực tiếp hóa thành một đạo nhàn nhạt tự sắc hư ảnh, như là khói nhẹ tiêu tán tại nguyên chỗ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nàng đi rồi. Cố Uyên sắc mặt đống nhiên biến đổi, đống nhiên đứng người lên. Nhưng mà lấy hắn bây giờ tu vi, Tuyết Gặp Tinh khởi hành lúc rời đi, hắn thậm chí bắt giữ không đến mảy may tiên lực ba động vết tích, càng không nói đến truy tìm lúc nào đi hướng. Hai người ở giữa thực lực sai biệt, tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong sân gốc chỉ còn lại hắn một người, cùng trong không khí còn chưa hoàn toàn tán đi thuộc về Tuyết Gặp Tinh kia sợi đặc biệt mùi thơm. Đừng để ta gặp lại ngươi. Lần tiếp theo, ngươi nếu là lại xuất hiện tại trước mắt ta, ta tất sát ngươi. Băng lanh thấu xương, phản phất tận chứa vạn niên huyền băng tiếng nói, từ tại chỗ rất xa chân trời lượn lờ truyền đến, rõ ràng quanh quẩn tại Cố Uyên bên hai. Mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Cố Uyên đứng tại chỗ, nhìn qua Tuyết Gặp Tinh biến mất phương hướng, trầm mặc hồi lâu. mới kinh lịch đủ loại, như là ảo ảnh trong mơ, lại cực kỳ chân thực. Nữ tử kia dung nhan, khí tức, sau cùng băng lãnh lời nói, cùng kia xóa chói mắt là hồng, đều đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn chỗ sâu. Một lát sau, hắn chậm rãi nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng bá đạo qua mang, thấp giọng tự nói, phảng phất lập xuống lời thề, ta sẽ tìm được ngươi. Ta Cố Uyên ngủ qua nữ nhân, cũng chỉ có thể là ta Cố Uyên nữ nhân. Thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn cùng cường thế. Tuyết Gặp Tinh, Thanh Hư Phất Trần, là nàng chỗ tông môn chấn tông tiên khí. Đây cũng là Tuyết Gặp Tinh lưu cho hắn chỉ có hai đầu manh mối. Mên Ngông tiên giới, Mên Ngông ngẩn, tương lai hắn muốn tìm vị này cùng hắn có vợ chồng chi thật nữ tử, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào cái này hai đầu manh mối. Cố Uyên đứng tại trống vắng trong sân cốc, thật lâu mới từ Tuyết Gặp Tinh rời đi lúc kia quyết tuyệt ánh mắt lạnh như băng cùng trong lời nói lấy lại tinh thần. Hắn vô ý thức nhìn về phía trước đó kia tiểu thế giới cửa vào vị trí, lại ngạc nhiên phát hiện, kia phiến nguyên bản hư không bặm mẻo, ba động không chừng khu vực, giờ phút này không ngờ khôi phục bình tĩnh, cùng chung quanh vách núi không khác chút nào, lại không bất cứ dị thường nào gợn sóng không gian. Cửa vào biến mất. Cố Uyên trong lòng run lên, cẩn thận tới gần dò xét, thả thả ra thần thức tinh tế cảm ứng, cũng rốt cuộc bắt giữ không đến mảy may chỗ kia tiểu thế giới tồn tại vết tích. Là triệt để ẩn nặc, hay là bởi vì hạch tâm chuyển thừa bị lấy đi, hoặc là bởi vì kia âm dương hòa hợp điều kiện sau khi bị phát động, hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh mà bản thân phong bế. Hắn không cách nào xác định tiểu thế giới kia bản thân là không vẫn tồn tại, nhưng cửa vào biến mất lại là sự thật không thể chối cãi. Suy nghĩ không khỏi bay xa, nghĩ đến còn tại phàm tục hạ giới đau khổ chờ đợi hắn trở lại trang hiểu động. Kia phần khắc cốt tưởng niệm cùng bây giờ cái này trời đất xui khiến cảnh ngộ xen lẫn, hóa thành một tiếng phức tạp khó tả thở dài, trong lòng dâng lên nồng đậm áy náy. Hiểu động. Hắn thấp giọng đọc lấy cái tên này, nắm đấm có chút nắm chặt. Một lát sau, hắn cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Việc đã đến nước này, hối hận vô dụng, chỉ có hướng về phía trước, trở nên mạnh hơn, mới có thể ứng đối tương lai hết thảy, vô luận là tìm kiếm Tuyết Gặp Tinh, hay là tương lai trở về hạ giới. Chương 620, chỉ toàn minh chương 620, chỉ toàn minh hắn tập trung ý chí, chuẩn bị rời đi chỗ này nơi thị phi, trở về Huyền Phong thành mới quyết định. Nhưng mà, khi hắn thói quen điều động thể nội tiên nguyên lực, chuẩn bị ngự không mà lên lúc, lại mánh mà tròn váng. Một cỗ xa so trước đó bằng bạc, tinh thuần mấy lần không chỉ tiên nguyên lực, như là lao nhanh giang hà, trong nháy mắt tràn đầy toàn thân, lưu chuyển ở giữa mang theo một loại trong suốt trong vắt hàm ý, đây là chỉ toàn minh chân tiên. Cố Uyên ngạc nhiên nội thị, rõ ràng cảm giác được tu vi của mình cảnh giới, không ngờ từ tiến vào tiểu thế giới trước nguyên sơ chân tiên một đường vượt qua số cấp độ, vững vàng bước vào chỉ toàn minh chân tiên liệt kê. Hắn cẩn thận hồi ức mất đi ý thức trước trạng thái, vững tin khi đó mình tuyệt đối vẫn là nguyên sơ chân tiên. Như vậy, cái này có thể xưng bay vọt tăng lên, chỉ có thể phát sinh ở trong đầu của hắn, không tự chủ được hiện ra cùng Tuyết Gặp Tinh ý thức mơ hồ ở giữa quấn quýt lấy nhau kiểu diễm hình tượng. Cố kia hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể, kia băng cơ ngọc cốt hạ ẩn chứa, viễn siêu hắn tưởng tượng bàng bạc nguyên âm chi lực. Là bởi vì nàng. Cố Uyên chấn động trong lòng. Tuyết Gặp Tinh lai lịch cùng thực lực đều thần bí khó lường, nguyên trong âm năng lượng ẩn chứa, chỉ sợ viễn siêu tiên nhân tầm thường. Lần này ngoại ý muốn giao hòa, lại để hắn thu được to lớn như vậy chỗ tốt. Đã thành sự thật, ta Cố Uyên tự sẽ gánh chịu. Hắn ánh mắt kiên định, đem phần này nhân quả nhớ dưới đáy lòng. Tuyết Gặp Tinh, hắn nhất định sẽ tìm tới. Vô luận là vì phụ trách, vẫn là vì giải khai giữa lẫn nhau khúc mắc. Không chần chờ nữa, Cố Uyên thân hình khẽ động, liền muốn đằng không mà lên, rời đi chỗ này sơn cốc. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, cả cái sơn cốc không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt, đất rung núi chuyển, loạn thạch lăn xuống. Tương đạo thất thải hào quang, không có dấu hiệu nào từ kia nguyên bản tiểu thế giới cửa vào biến mất vách núi chỗ bắn ra mà ra, trực trùng vân tiêu, đem nửa bầu trời đều phủ lên đến mỹ lệ phi phàm. Chuyện gì xảy ra? Cố Uyên sắc mặt đột biến, bất thình lình dị tượng viễn siêu hắn lý giải. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, chỉ muốn lập tức rời xa chỗ thị phi này. Nhưng mà, hắn vừa muốn thi triển tốc độ cao nhất bỏ chạy, kia nghìn vạn đạo hào quang lại phảng phất có sinh mệnh, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía hắn nổ bắn ra mà đến. Hào quang chưa đến, một cỗ minh ngông, cổ lão, lăng lệ vô song kiếm ý đã giáng lâm. Kiếm ý này mạnh, vừa xa khỏi Cố Uyên có thể hiểu được phạm chủ, phảng phất có thể tùy tiện chạm diện sao trời, xé rách thương khung. Tại cỗ này vô thượng kiếm ý trước mặt, hắn cảm giác mình nhỏ bé đến như là sâu kiến, ngay cả ý niệm chống cự đều khó mà dâng lên. Chẳng lẽ vừa thoát khốn, liền muốn chết ở đây? Cố Uyên muốn rách cả mí mắt, toàn lực thôi động tiên nguyên, ý đồ ngăn cản, lại như là châu chấu đa xe, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia hủy diệt tính hào quang lâm thể. Nhưng mà, trong dự đoán hình thần câu diện cũng không đến. Kia ngàn vạn hào quang tại chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, càng trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, như là về tội đủ yến, không trở ngại chút nào chui vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng hội tụ ở trong đan điền. Cố Uyên chưa tỉnh hồn, đội vàng nội thị, chỉ gặp trong đan điền, một thanh toàn thân lưu chuyển lên cựu thải hào quang, tạo hình cổ sơ mà hoa mỹ mini tiểu kiếm, chính nhẹ nhàng trôi nổi. Trên thân kiếm ẩn chứa trước đó kia làm hắn run sợ vô thượng kiếm ý, nhưng mà giờ phút này trôi tiểu kiếm lại như cái nhu thuận hài đồng, có chút rung động, tản mát ra một loại kính sợ cùng thần phục cảm xúc. Nó chỗ kính ý đối tượng chính là kia từ đầu đến cuối yên lặng tại đan điền chỗ sâu, nhìn như không chút nào thu hút cựu chuyển càn khôn đỉnh tàn phiến. Kia tàn phiến vẫn như cũ cổ pháp vô hoa, không có bất luận là sóng năng lượng nào, lại phảng phất một vị vô thượng quân vương, chỉ là lặng lặng tồn tại, liền để trôi này uy năng vô song tiên kiếm tự hành cúi đầu. Cái này, Cố Uyên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nếm thử dùng thần thức đụng vào trôi này hào quang tiên kiếm. Lập tức, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu, Cửu Tiêu Kinh Hồng kiếm, chư thiên trong thần khí, nắm thiên địa sơ khai chi kinh hồng hà khí mà sinh, kiếm ra như kinh hồng lực ảnh, hào quang vạn đạo, khả khống vạn lôi, chẳng nhân quả, uy lực vô tận. Lấy như trước mắt tu vi thôi động, nhưng uy hiếp kim tiên tính mệnh, nhưng cần dùng cẩn thận, dễ bị phản vệ. Chư thiên thần khí, cửu tiêu kinh hồng kiếm. Cố Uyên rung động trong lòng tột đỉnh. Cái này lại là so tiên khí tầng thứ cao hơn thần khí, mà lại uy năng miêu tả, đơn giản nghe rợn cả người, lấy hắn chỉ toàn mình chân tiên tu vi thôi động, có thể uy hiếp được kim tiên. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút dùng mình chính là cường đại như thế thần khí, khi tiến vào hắn đan điền về sau, vậy mà lại chủ động hướng tiêu cựu chuyển càn khôn đỉnh tàn phiến biểu thị thần phục. Cựu chuyển càn khôn đỉnh, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cố Uyên chỉ cảm thấy trong đầu sương mù nồng nặc. Tôn này tại phàm tục thế gia ngẫu nhiên đoạt được, nương theo hắn phi thăng thần bí đỉnh lô tàn phiến, theo hầu chỉ sợ viễn siêu hắn ban sơ tưởng tượng. Không nghĩ ra liền tạm thời không muốn. Nơi đây kinh thiên dị tượng tất nhưng đã khiến cho Huyền Phong thành thậm chí xung quanh cường giả chú ý, nhất định phải lập tức rời đi. Cố Uyên đè xuống trong lòng đủ loại nghi hoặc cùng chấn kinh, thân hình hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Huyền Phong thành tây nam phương hướng Huyền Lang quân doanh địa mau chóng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới Huyền Phong thành tây nam phương hướng một mảnh liên miên phía trên dãy núi. Nơi này thiên địa linh khí rõ ràng so ngoại giới nồng nặc mấy lần, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khoáng thạch khí tức. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy từng tòa xây dựng lưng vào núi màu đen doanh trướng, tinh kỳ pháp huế, túc sát chi khí tràn ngập. Dãy núi chỗ sâu, càng có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ tinh thuần mà năng lượng khổng lồ nguyên, chắc hẳn chính là đầu kia bị Huyền Lang quân bảo vệ mỏ quặng tiên thạch mỏ tâm chỗ. Quả nhiên là một chỗ bảo địa. Nếu có thể tại kia mỏ tâm phụ cận tu luyện, tốc độ tất nhiên viễn siêu ngoại giới. Cố Uyên cảm thụ được chung quanh linh khí nồng nặc, nhịn không được phát ra cảm thán, trong mắt lóe lên một tia sốt ruột. Đang lúc ánh mắt của hắn sáng lên, quy hoạch lấy như thế nào lợi dụng lữ soái thân phận thu hoạch tài nguyên tu luyện lúc, người nào dám can đảm thăm dò Huyền Lang quân doanh địa? Một đạo kinh tiếng quát đống nhiên vang lên. Sau một khắc, tiếng xe gió truyền đến, 11 đạo thân mặc màu đen chế thức áo giáp, khí tức điêu luyện thân ảnh từ phía dưới núi rừng bên trong phóng lên tận trời, trong nháy mắt hình thành một vòng đây, đem Cố Uyên bao bọc vây quanh. Người cầm đầu là một khuôn mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, khí tức rõ ràng là đạo cơ chân tiên cấp độ. Cố Uyên ánh mắt quét qua, liền đoán được trung niên nam tử này xác nhận Huyền Lang quân một thập trưởng. Hắn sát mặt bình tĩnh, không nhìn chung quanh những cái kia chỉ hướng binh khí của hắn cùng ánh mắt cảnh giác, trực tiếp đối kia cầm đầu thập trưởng nói ra, dẫn ta đi gặp các ngươi thống lĩnh. Kia thập trưởng nghe được Cố Uyên về sau, con người có chút co rụt lại. Cố Uyên khí tức là chỉ toàn minh chân tiên, nhìn như không cao, nhưng này phần đối mặt vây quanh lại bình thản ung dung khí độ, cùng nói thẳng muốn gặp thống lĩnh tư thế, để hắn không dám thất lễ. Ngữ khí của hắn cũng vô ý thức khách khí mấy phần, các hạ là gặp thống lĩnh chúng ta đại nhân có chuyện gì quan trọng? Hắn bất quá là một cái thập trưởng, nếu như người trước mắt thật biết bọn hắn Huyền Lang quân thống lĩnh đại nhân, hoặc có cái gì trọng yếu bối cảnh, vậy liền không phải hắn có thể trêu chọc nổi tồn tại. Cố Uyên không có nhiều lời, trực tiếp lật bàn tay một cái, viên kia được từ tiểu thế giới thi hải khắc lấy giữ tận đầu sói cùng lữ soái chữ đen nhánh lệnh bài, liền ra hiện trong tay hắn, tùy ý lung lay nhoáng một cái. Đây là lữ soái lệnh bài. Nhìn thấy cái này mai lệnh bài trong nháy mắt, kia thập trưởng cùng binh lính chung quanh nhóm sắc mặt đều biến. Bọn hắn đối điều này đại biểu Huyền Lang quân cao tầng quyền hành lệnh bài không thể quen thuộc hơn được. Nhất là, bọn hắn lập tức liên tưởng đến một tháng lúc trước bị hư hư thực thực ngã xuống cấm địa tiểu thế giới triệu lữ soái. Một lát tĩnh mịch về sau, bọn hắn nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt triệt để thay đổi, trước đó cảnh giác cùng xem kỹ, biến thành chấn kinh, nghi hoặc, cùng một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Cầm đầu thập trưởng hít sâu một hơi, không chút do dự không mình hành lễ, ngựa khí biến đến vô cùng cung kính, không biết đại nhân giá lâm, có nhiều mạo phạm. Mời theo thuộc hạ đến, thuộc hạ cái này liền vì ngài dẫn đường, tiến về đại doanh. Chương 621, hảo ý chương 621, hảo ý. Cố Uyên nhàn nhạt gật đầu, tướng lệnh bài thu hồi. Thập trưởng lập tức ở trước dẫn đường, thái độ khiêm tốn. Còn lại 10 tên lính cũng liền bận bịu thu hồi binh khí, theo thật sát hộ vệ tại hai bên, nhưng ánh mắt lại nhịn không được tại Cố Uyên trên bóng lưng liếc nhìn, bí mật truyền âm nghị luận ở mỹ lệnh bài trong tay của hắn. Chẳng lẽ là Triệu Lữ Soái khối kia? Triệu Lữ Soái không phải đã? Lệnh bài này làm sao lại trên tay hắn? Chẳng lẽ hắn tìm được Triệu Lữ Soái di hải? Vẫn là nói, đừng nói bậy. Mặc kệ như thế nào, cầm trong tay Lữ Soái lệnh bài, chính là chúng ta Huyền Lang quân Lữ Soái. Vị đại nhân này, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Xác thực, quân hầu đại nhân lời hứa ngàn vàng, nói là làm. Trên đường đi, đi theo Cố Uyên cùng dẫn đường thập trưởng sau lưng một đội Huyền Lang quân binh sĩ, ánh mắt không ngừng tại Cố Uyên thẳng tắp trên bóng lưng liếc nhìn, bí mật truyền âm nghị luận ở mỹ, chủ đề tất cả đều vây quanh vị này đột nhiên xuất hiện tân nhiệm lữ soái. Bất quá, coi như quân hầu đại nhân bổ nhiệm hắn đương mới lữ soái, mà khác chín vị lữ soái đại nhân, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng để hắn ngồi vững vàng vị trí này. Nhất là kia ba vị thủ hạ có cảm giác pháp thiên tiên giáo úy lữ soái, khẳng định không muốn nhìn thấy hắn thuận lợi thừa vị. Không sai, kia ba vị lữ soái đều ngóng trông dưới tay mình thiên tiên giáo úy có thể đánh bại hắn, thay vào đó, từ đó để cho mình dưới trướng thêm ra một vị lữ soái cấp tường viện, tăng cường tự thân phe phái thực lực. Cho nên à, có quân hầu đại nhân hứa hiện tại, hắn có thể trở thành lữ soái, nhưng có thể hay không ngồi ổn, còn phải nhìn hắn bản lãnh của mình. Đúng vậy à, đừng quên chúng ta Huyền Lang quân quy củ, bất luận cái gì thành tiểu thiên tiên chi cảnh giáo úy, đều có tư cách khiêu chiến 10 vị lữ soái bên trong bất kỳ người nào, thắng thì thay vào đó, kẻ bại thì xuống làm giáo úy. Các binh sĩ truyền âm bên trong tràn đầy đối tương lai suy đoán cùng một tia xem náo nhiệt hưng phấn. Huyền Lang quân nội bộ cạnh tranh kịch liệt, lữ soái chi vị, năng giả cư chi, đây là thiết luật. Dẫn đường thập trưởng quyền hạn không đủ, không cách nào trực tiếp gặp mặt quân hầu, liền đem Cố Uyên dẫn tới phụ trách tiếp đãi công việc một vị giáo úy chỗ. Vị này giáo úy là một vị cao tuổi lại tinh thần lão nhân quắc thước, hắn cẩn thận kiểm tra thực hư Cố Uyên lệnh bài trong tay về sau, xác nhận không sai, liền để Cố Uyên chờ một lát, mình thì vội vàng tiến đến bẩm báo lệ thuộc trực tiếp lữ soái đại nhân, chỉ để lại tên kia thập trưởng cùng đi Cố Uyên. Chờ đợi khoảng cách, kia thập trưởng ánh mắt lấp lóe, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng Cố Uyên truyền âm, bán cái tốt, đại nhân, Huyền Lang quân quân hầu lời hứa ngàn vàng, ngài đã xuất ra thân phận lệnh bài, lão nhân gia ông ta chắc chắn bổ nhiệm ngài vì lữ soái. Nhưng cần cẩn thận, mặt khác 9 vị lữ soái bên trong, có 3 vị sợ rằng sẽ xem ngài là cái đinh trong mắt. Bọn hắn đều hy vọng dưới tay mình vị kia cảm giác pháp thiên tiên cảnh giáo úy có thể đánh bại ngài, thay vào đó, một khi là bại, ngài cũng chỉ có thể biến thành giáo úy. Mà cho dù xuống làm giáo úy, cũng không phải gối cao không lo, còn cần đối mặt dưới trướng thập trưởng khiêu chiến, như lại bại thì vị lần lại hàng, cho đến phổ thông tiên binh. Cố Uyên nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Bất quá, những này việc vặt, tại ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngữ khí của hắn bình thản, lại lộ ra một cố cường đại tự tin, phản phất kia khiến vô số mắt người nóng lữ xoáy chi vị, cùng tùy theo mà đến khiêu chiến, đều chẳng qua là thành phong quất vào mặt. Cái này thái độ làm cho thập trưởng trong lòng run lên, càng phát giác vị này tân nhiệm lữ xoáy thâm bất khả chắc. Không có đợi bao lâu, một đạo mang theo ở trên cao nhìn xuống ý vị thanh âm liền từ doanh trướng ngoại truyền đến, chính là ngươi tìm được triệu ngày trời lữ xoáy thân phận lệnh bài. Thoại âm rơi xuống, hai thân ảnh một trước một sau đi vào. Theo ở phía sau chính là lúc trước rời đi giả giáo úy, hắn giờ phút này chính một mực cung kính đi theo một thân mặc màu đen tinh xảo áo giáp, khuôn mặt mang theo vài phần hung ác nham hiểm nam tử trung niên sau lưng. Trung niên nam tử này dáng người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo một cô ở lâu người bên trên kiêu căng chi khí, ánh mắt sắc bén như ưng, trực tiếp khóa chặt trên người Cố Uyên. Cố Uyên liếc qua đối phương áo giáp trước ngực kia đặc biệt đầu sói lữ soái huy trường, trong lòng sáng tỏ, người này chính là Huyền Lang quân 10 lữ soái một trong. Mà trong miệng hắn triệu ngày trời, chắc hẳn chính là trong tiểu thế giới cố kia một nửa thi thể chủ nhân. Lúc này, kia dẫn đường thập trưởng truyền âm lần nữa tại Cố Uyên vang lên bên tai, mang theo một tia bội vàng, đại nhân, vị này là Bùi Hồng, cử lữ soái, chính là kia 3 vị không hy vọng ngươi ngồi vững vàng lữ soái chi vị lữ soái một trong. Hiện tại 9 vị lữ soái bên trong thực lực hạng chót, dưới trướng có một vị giáo úy đã đạt đến cảm giác pháp thiên tiên chi cảnh, đang lúc bế quan, sau khi xuất quan cực khả năng khiêu chiến hắn, phần thắng không nhỏ. Bởi vậy, hắn hiện tại hy vọng nhất ngài ngồi không vững lữ soái vị trí, để cho dưới tay hắn vị kia thiên tiên giáo úy có cơ hội chiếm cứ lúc này, chậm giải áp lực của hắn. Cố Uyên nghe xong, cũng không đáp lại thập trưởng hảo ý, ngược lại ánh mắt hơi đổi, rơi vào kia thập trưởng trên thân, truyền âm hỏi lại, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, hắn là người lệ thuộc trực tiếp cấp trên, ngươi như vậy vén hắn ngọn nguồn thích hợp sao? Đây, thập trưởng toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, vội vàng chột dạ mà cúi thấp đầu, không dám nói nữa ngữ. Hắn vốn định đầu cơ trục lợi, tiến một bước giao hảo vị này khả năng tân quý, lại không nghĩ rằng đối phương tâm tư nhạy cảm, không những không linh tỉnh, ngược lại điểm phá hắn bất trung tiến hành. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hối tiếc không thôi, biết mình tại Cố Uyên nơi này, chỉ sợ đã lưu lại hại vô cùng ấn tượng. Bùi Hồng cử gặp Cố Uyên lại cùng một nho nhỏ thập trưởng truyền âm, hoàn toàn không thấy câu hỏi của mình, ánh mắt càng thêm băng lãnh, sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn tốt xấu là Huyền Lang quân lữ soái, quyền cao chức trọng, hôm nay lại bị một cái không rõ lai lịch, tu vi bất quá chỉ toàn mình chân tiên tiểu tử như thế khinh thị. Hừ. Bùi Hồng cử nhấn mạnh, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tìm được viên kia lữ soái lệnh bài, liền có thể thuận lý thành chương thành cho chúng ta Huyền Lang quân lữ soái rồi? Không khỏi quá ngây thơ rồi chút. Cố Uyên lúc này mới không nhanh không chậm quay đầu, ánh mắt bình thản quét Bùi Hồng cử một chút, phản phất tại nhìn một cái râu ria người. Nếu như ta không có đoán sai, Cố Uyên mở miệng, thanh âm bình ổn, lại mang theo một cỗ áp lực vô hình, ta có thể hay không trở thành Huyền Lang quân lữ soái, tựa hồ cũng không phải ngươi chỉ là một cái lữ soái định đoạt ta. Lại hoặc là, hắn lời nói có chút dừng lại, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, ngươi muốn nói, ngươi có thể đại diện toàn quyền các ngươi Huyền Lang quân vị kia quân hầu đại nhân. Ngươi muốn chết? Bùi Hồng cử sắc mặt đột biến, gầm thét lên tiếng, quanh thân tiên nguyên lực trong nháy mắt phùng lên, cường đại thiên tiên uy áp như gió bão quét sạch ra kiềm chế không ở, liền muốn ra tay với Cố Uyên giáo huấn. Lữ soái đại nhân bất giận. Một bên giả giáo úy thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính lại kiên định khuyên can nói, quân hầu đại nhân sớm có nghiêm lệnh, không được khó xử mang theo lệnh bãi trở về người. Nếu để cho quân hầu đại nhân biết ngài ở đây khó xử vị tiểu huynh đệ này, chỉ sợ sẽ chọc cho đến lao nhân gia ông ta không nhanh a. Nghe được quân hầu hai chữ, Bùi Hồng cử như là bị một buồn rội gáo nước lạnh vào đầu, cưỡng ép đè xuống sôi trào sát ý cùng tiên nguyên lực, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi vô cùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, phát ra cười lạnh một tiếng, tốt, rất tốt. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, coi như quân hầu đại nhân ý liền nặc bổ nhiệm ngươi làm lữ soái, bản soái ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản sự kia ngồi được với vị trí này. Cố Uyên đối mặt Bùi Hồng cử uy hiếp, vẫn như cũ mây trôi nước chảy, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, cái này cũng không nhọc đến Bùi lữ soái phí tâm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lại sâu thúy, phảng phất có thể xem thấu Bùi Hồng cử miệng cọp gan thỏ bản chất. Ta nghĩ, ta so ngươi cái này lữ soái, vẫn là phải mạnh lên một chút. Cố Uyên ngữ khí mang theo một loại đương nhiên tự tin, cho dù ta thật không có bản sự ngồi vững vàng lữ soái chi vị, vậy cũng tất nhiên là tại ngươi trước một bước bị người thay vào đó về sau. Lời vừa nói ra, như là kinh lôi nổ vang. Không chỉ có Bùi Hồng cử tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, ngay cả một bên giả giáo úy cùng tên kia dẫn đường thập trưởng đều sợ ngây người. Cái này mới tới, cũng quá dám nói. Đây quả thực là trần trụi nguyền rủa, Bùi Hồng Tử lập tức liền sẽ bị người khiêu chiến đánh bại, vứt bỏ rơi lữ soái chi vị. Chương 622, quân hầu. Chương 622, quân hầu ngươi. Cố Uyên, để Huyền Lang quân lữ soái Bùi Hồng Cử tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra, bên ngoài thân tiên nguyên lực không bị khống chế tứ ngược, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ triệt để bộc phát, đem trước mắt tiểu tử ghê tởm này sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng nghĩ đến sau lưng giả giáo úy nhắc nhở, hắn cuối cùng vẫn là cưỡng chế sôi trào lửa giận. Dù sao trêu đến quân hầu không vui hậu quả xa so với nhất thời thống khoái còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bùi Hồng Cử trong lòng rõ ràng, vị kia vẫn lạc lữ soái Triệu Ngày Trời là quân hầu trần trọng quang coi trọng nhất người, thậm chí có thể nói là quân hầu bại ngược. Nếu không phải như thế, quân hầu cũng sẽ không ở Triệu Ngày Trời hư hư thực thực ngã xuống về sau, lần đầu tiên ưng thuận như vậy hứa hẹn, ai có thể tìm tới Triệu Ngày Trời thân phận lệnh bài, liền có thể cầm khiến trực tiếp trở thành Huyền Lang quân tân nhiệm lữ soái. Phải biết, dĩ vãng Huyền Lang quân cũng có lữ soái vẫn lạc, quân hầu nhưng chưa bao giờ có như thế hứa hẹn. Mặc dù nhịn xuống không có ra tay với Cố Uyên, nhưng Bùi Hồng Cử nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt lại càng thêm băng lãnh thấu xương, cơ hồ muốn đông kết không khí. Tiểu tử, tại Huyền Lang quân, múa mép khua môi vô dụng. Bùi Hồng Cử từ trong hàm răng gạt ra lời nói lạnh như băng, hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng với mồm mép của ngươi. Cố Uyên nhàn nhạt đáp lại, phản phất không nghe ra đối phương trong lời nói xâm nhiên sắc ý, cái này cũng không nhọc đến Bùi lữ soái quan tâm. Dẫn ta đi gặp quân hầu đi, ta chờ làm tròn lời hứa, trở thành tân nhiệm lữ soái. Hừ. Bùi Hồng Cử trùng điệp lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, liền phi thân mà ra, thậm chí lười nhắc cùng Cố Uyên lên tiếng kêu gọi. Hắn có chủ tâm thăm dò, trong nháy mắt đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt lưu quang, trong chớp mắt liền trở thành chân trời một cái chấm đen nhỏ. Nhưng mà Cố Uyên lại giống như không hay biết cảm giác ý đồ của hắn, vẫn như cũng là không nhanh không chậm đuổi theo, bởi vì hắn biết Bùi Hồng Cử tuyệt không dám thật bỏ rơi hắn. Quả nhiên, đương Cố Uyên nhìn như tùy ý, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cố định khoảng cách đuổi theo lúc, phía trước Bùi Hồng Cử sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, lửa giận trong lòng càng dựng. Một đường không nói chuyện, duy có tiếng gió rít gào. Bùi Hồng Cử toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, nhưng khi hắn mang theo Cố Uyên đi vào một tòa rộng lớn cửa vào sơn cốc lúc, trên mặt băng lãnh cùng tức giận trong nháy mắt thu liễm, biến thành vô cùng cung kính cùng nghiêm nghị. Sơn cốc chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn nhất, khí thế rộng rãi doanh trướng, trước trướng tung bay lấy một mặt có thêu gào thét đầu sói màu đen đại kỳ, chính là Huyền Lang quân quân hầu doanh trướng. Mà tại quân hầu doanh trướng trung quanh xa hơn một chút vị trí, thì phân tán chú đóng 10 tòa quy mô ít hơn, nhưng tương tự bất phàm doanh trướng, hiện nhiên đối ứng Huyền Lang quân 10 vị lữ soái. Càng làm cho Cố Uyên ánh mắt hơi sáng chính là, nơi đây trong vòng phương viên trăm dặm, thiên địa linh khí nồng nặc kinh người, xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Nhất là sơn cốc chỗ sâu nhất, ẩn ẩn truyền đến một cỗ tinh thuần mà năng lượng khổng lồ ba động, chắc hẳn chính là đầu kia mỏ quặng tiên thạch mỏ tâm chỗ. Thật sự là tu luyện bảo địa. Cố Uyên trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ say mê, nếu có thể ở đây tu luyện lâu dài, tốc độ tất nhiên tiến triển cực nhanh. Bùi Hồng Cử hít sâu một hơi, cả sửa lại một chút y giáp, lúc này mới không người hướng về trung ương tòa kia doanh trướng cung kính hành lễ, thanh âm mang theo 10 phần kính sợ, quân hầu đại nhân, Bùi Hồng Cử cầu kiến. Trong doanh trướng, yên lặng một cái chớp mắt, lập tức truyền ra một đạo trung khí 10 phần, mang theo vô hình thanh âm uy nghiêm, chuyện gì? Bùi Hồng Cử đội bằng nói, khởi bẩm quân hầu, thuộc hạ bên người người này, công bố tìm được Triệu Ngày Trời lữ soái thân phận lệnh bài, đặc biệt mang đến xin ngài kiểm tra thực hư. Hắn vừa dứt lời, ông, một cỗ vô hình không gian ba động nhộn nhạo lên. Sau một khắc, một thân ảnh không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện tại trước người bọn họ cách đó không xa. Người đến là một mãn kiểm cầu nhiệm, lưng hùm vai gấu trung niên hán tử, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía. Quanh thân tuy không khí tức cường đại tận lực phát ra, lại tự mang một cỗ tựa như núi cao nặng nề cảm giác áp bách, chính là Huyền Lang quân thông soái tối cao, quân hầu Trần Trọng Quang. Trần Trọng Quang ánh mắt như điện, trong nháy mắt rơi trên người Cố Uyên, trầm giọng hỏi, thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, là ngươi tìm được Triệu Ngày Trời thân phận lệnh bài. Cố Uyên mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không tự ti lấy ra viên kia đen nhánh lệnh bài, đưa tới, đúng vậy. Trần Trọng Quang đưa tay hư dẫn, lệnh bài kia liền bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt, nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Hắn lật xem một lát, ngón tay tại lệnh bài mặt sau cái nào đó chỗ rất nhỏ vuốt nhẹ một chút, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp cùng thương tiếc, lập tức nhẹ gật đầu, không tệ, đây đúng là Ngày Trời lệnh bài. Huyền Lang quân 10 cái lữ soái lệnh bài, nhìn như chế thức giống nhau, kỳ thực mỗi một mai tại luyện chế lúc đều bị hắn âm thầm lưu lại một đạo độc nhất vô nhị nhỏ bé ân ký, người bên ngoài căn bản là không có cách mô phỏng, hắn tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt. Hắn lần nữa dò xét Cố Uyên, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu, ngươi ở nơi nào tìm tới cái này mai lệnh bài? Cố Uyên thẳng thắn, tại Huyền Phong thành nam bên cạnh dãy núi kia, chỗ kia trong truyền thuyết tiểu thế giới cửa vào phụ cận. Trần Trọng Quang ánh mắt đống nhiên trở nên lăng lệ vô cùng, như là như thực chất ép trên người Cố Uyên, trên thân kia cố bảng bạc như sơn nhạc khí thế cũng ẩn ẩn bốc lên, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này để Cố Uyên không dám nói láo. Ý của ngươi là, ngươi tiến vào tiểu thế giới kia, đồng thời còn sống ra rồi? Không đợi Cố Uyên trả lời, bên cạnh Bùi Hồng Cử đã đoạt mở miệng trước, ngữ khí mang theo nồng đậm chất vấn cùng niệm ai, quân hầu, người này ăn nói bừa bãi, miệng đầy nói bậy. Tiểu thế giới kia hung hiểm, mọi người đều biết, ngay cả thành chủ đại nhân loại kia tồn tại đi vào, đều không nhất định có thể bảo chứng toàn thân trở ra. Hắn một cái, ừm. Trần Trọng Quang ánh mắt bén nhọn quét về phía Bùi Hồng Cử, ngắt lời hắn, ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn đến họ bị tùy tiện lừa bịp, cần ngươi tới nhắc nhở. Bùi Hồng Cử bị quân hầu ánh mắt quét qua, lập tức như rơi vào hầm băng, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám lên tiếng. Trần Trọng Quang một lần nữa nhìn về phía Cố Uyên chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối mặt quân hầu Trần Trọng Quang kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người sắc bén ánh mắt cùng như núi lớn nặng nề uy áp, Cố Uyên trong lòng sớm đã đánh tốt nghị sẵn trong đầu. Trên mặt hắn tức thời lộ ra một tia vừa đúng nghĩ mà sợ cùng may mắn mở miệng nói ra, quân hầu minh giám, cũng không phải là vạn bối có năng lực từ nơi đó bình yên ra vào. Ồ. Trần Trọng Quang ánh mắt khẽ nhúc nhích, cẩn thận nói đến. Cố Uyên tiếp tục nói, ngữ khí mang theo hồi ức, vạn bối chỉ là dọc đường tiểu thế giới kia phụ cận sơn lĩnh, vốn định xa xa điều tra một phen, lại vừa lúc mắt thấy một màn kinh người. Ta nhìn thấy, một vị thân mang áo tím, khí chất thanh lãnh nữ tử, lại từ kia nguyên bản vặn vẹo dung chuyển tiểu thế giới lối vào, bình yên cất bước mà ra. Nàng tựa hồ cũng không phát giác ta tồn tại, sau khi ra ngoài, nhìn trong tay một thanh bạch ngọc bị trôi, tơ lụa hóng ánh phát trần, nhẹ giọng tự nói. Cố Uyên tận lực chậm lại ngữ tốc, bắt trước loại kia thanh lãnh ngữ điệu, hao phí như thế chắc trở, cuối cùng đem tông môn di thất vạn năm thanh hư phát trần tìm về. Cái này rượu muốn tiền tông tiên vương Diêm Phù Đàn, trước khi chết bày ra cục, cũng là hiểm trở. Hắn dừng một chút, nhìn về phía sắc mặt đã khẽ biến Trần Trọng Quang, nói bổ sung, nàng nói xong lời này, liền hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt đi xa, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu vãn bối lý giải. Mà liền tại nàng rời đi không lâu sau, tiểu thế giới kia lối vào, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa mênh mình, hào quang vạn đạo, trực trùng vân tiêu, lập tức toàn bộ cửa vào liền triệt để sụp đổ, tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Tại trận kia bạo tạc bên trong, cái này mai lệnh bài, vừa lúc bị một cỗ khí lãng quên ra, rơi vào vãn bối bên chân. Vãn bối nhớ tới Huyền Lang quân đã từng hứa hẹn, liền nhặt lên lệnh bài, trước tới trả lại, cũng hy vọng có thể y liền nặng. Vì quân hầu, vì Huyền Lang quân hiệu lực. Cố Uyên lời nói này, nửa thật nửa giả. Thật bộ phận là Tuyết Gặp Tinh, Thanh Hư Phát Trần, Diệu Muốn Tiền Tông Diêm Phủ Đàn những mấu chốt này tin tức, cùng tiểu thế giới cửa vào sụp đổ kết quả. Những này chân thực tin tức, đủ để gia tăng hắn lời nói có độ tin cậy. Giả bộ phận thì là hắn đem mình từ kinh nghiệm bản thân người, xảo diệu nói thành xa xa may mắn người đứng xem. Như thế, đã có thể giải thích lệnh bài nơi phát ra, lại có thể mức độ lớn nhất ẩn tàng tự thân bí mật, nhất là cùng Tuyết Gặp Tinh ở giữa phát sinh, khó mà đối với người ngoài nói gấp mắt. Hắn lần giải thích này logic rõ ràng, chi tiết chân thực, nhất là Thanh Hư Phất Trần Diệu Muốn Thiền Tông Diêm Phù Đàn những này cực kỳ tin tức bí ẩn, tuyệt không tầm thường người có thể lập ra. Chương 623, đến vị chương 623, đến vị Diệu Muốn Thiền Tông. Thiên Vương cường giả. Cố Uyên vừa dứt lời, Trần Trọng Quang sắc mặt đột biến, con ngươi đột nhiên rụt lại, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn thân là Huyền Lang quân hầu, kiến thức xa so với tiên nhân tầm thường Nguyên Bắc, hiển nhiên nghe nói qua cái này cái tông môn danh tự. Một lát sau, hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Uyên, lẩm bẩm nói, khó trách vạn năm qua, đông đảo ngoại lai cường giả, thậm chí không thiếu tiên quân cấp độ tồn tại, đều gây tại tiểu thế giới kia bên trong, có tiến không ra. Nguyên lai, kia đúng là Diệu Muốn Tiền Tông tiên vương cường giả lưu lại. Căn cứ một chút cổ lão điển tịch lẻ tẻ đi chép, Diệu Muốn Tiền Tông gần nhất một vị tiên vương cường giả, đúng tại vạn năm trước xuất hiện, sau đó mai danh nhận tích. Về thời gian, cùng kia nam lĩnh tiểu thế giới xuất hiện thời gian, hoàn toàn ăn cướp. Trần Trọng Quang vẫn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, thấp giọng tự nói, giống là nói phục mình tin tưởng sự thật này. Một bên Huyền Lang quân lữ xoáy Bùi Hồng Cử, nghe được Cố Uyên cùng Trần Trọng Quang đối thoại, càng là cả kinh ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng. Đối với hắn mà nói, tiên vương cường giả, kia là trong truyền thuyết xa không thể chạm tồn tại, là đứng tại tiên giới đỉnh, quan sát ước vạn sinh linh cự phách. Hắn chỗ Huyền Phong Thành, sở thuộc tiên quốc, vẹn vẹn một cái trung đẳng tiên quốc. Mà cho dù là thực lực tổng hợp viễn siêu trung đẳng tiên quốc thượng đẳng tiên quốc cũng chưa từng nghe nói có tiên vương cường giả xuất hiện. Diệu Muốn Tiền Tông, một cái có thể ra tiên vương cường giả tông môn, nó thế lực, tất nhiên xa xa áp đảo thượng đẳng tiên quốc phía trên. Bùi Hồng Tử hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thượng đẳng tiên quốc trong mắt hắn đã là vô cùng cường đại, kia áp đảo thượng đẳng tiên quốc phía trên tông môn, nó mạnh mẽ càng là hắn khó có thể tưởng tượng. Cố Uyên ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Trọng Quang, hỏi vấn đề mấu chốt nhất: "Quân hầu đại nhân, ngươi cũng đã biết, cái kia tên là Thanh Hư Phất Trần tiên khí, là cái nào cái tông môn chấn tông tiên khí?" Hắn sở dĩ lựa chọn cáo chi thân phận đối phương lệnh bài đến từ tiểu thế giới, mục đích chính yếu nhất chính là vì có thể từ Trần Trọng Quang vị này kiến thức rộng rãi quân hầu trong miệng, biết được Thanh Hư Phất Trần sở thuộc tông môn tin tức, từ đó biết hiểu Tuyết Gặp Tinh lai lịch. Trần Trọng Quang nghe vậy, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn thật sâu nhìn Cố Uyên một chút, tựa hồ xem thấu hắn hỏi thăm mục đích, nhưng nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, kia Thanh Hư Phất Trần ta cũng không nghe nói qua. Về phần sở thuộc tông môn, hắn trầm ngâm một lát, vẫn như cũ lắc đầu, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua Diệu Muốn Tiền Tông một chút nghe đồn, biết là một cái áp đảo thượng đẳng tiên quốc phía trên thần bí cường đại tông môn. Nhưng đối với có thể cùng dắt dính liễu quan hệ những tông môn khác, nhất là có được Thanh Hư Phất Trần bực này chấn tông tiên khí tông môn, ta cũng không hiểu biết. Cố Uyên trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít, hắn xác định Diệu Muốn Tiền Tông cường đại cùng siêu nhiên, mà Tuyết Gặp Tinh sau lưng tông môn, chỉ sợ cũng tuyệt không tầm thường, rất có thể đồng dạng áp đảo thượng đẳng tiên quốc phía trên. Cái này khiến hắn đối Tuyết Gặp Tinh lai lịch có một cái càng mơ hồ nhưng cũng tầng thứ cao hơn nhận biết. Cố Uyên từ trước đó quán rượu tiểu nhị chỗ biết được, mình sau khi phi thăng chỗ phiến địa vực này, thuộc về một cái trung đẳng tiên quốc. Tiên quốc ở giữa dựa theo cương vực, tài nguyên, cường giả số lượng các loại, đại khái chia làm hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng đẳng, độc lập với nhau. Càng cường đại tiên quốc, tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên càng tốt, thế lực thực lực tổng hợp cũng càng mạnh. Nói như vậy, ngươi tìm tới cái này mai lệnh bài, thuần túy là vật khí. Trân Trọng Quang ước lượng lấy lệnh bài trong tay, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, nhìn về phía Cố Uyên. Có thể nói như vậy. Cố Uyên gật đầu, thừa nhận phần này vật khí. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, siêu. Trần Trọng Quang đột nhiên cong ngón đúng ra, viên kia đen nhánh lư xoáy lệnh bài, lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang, như là như mũi tên rời cùng bắn về phía Cố Uyên. Cái này bắn ra, nhìn như là muốn đem lệnh bài trả lại cho Cố Uyên, kỳ thực hàm ẩn ý dò xét. Trên lệnh bài ẩn chứa một cỗ cô động mà bá đạo tiên nguyên lực, tốc độ nhanh đến kinh người, đủ để tùy tiện trọng thương thậm chí diện sát nguyên sơ chân tiên. Đối mặt bất thình lình, khí thế hung hung một kích, Cố Uyên con ngươi hơi co lại, thể nội sớm đã âm thầm đề phòng tiên nguyên lực trong nháy mắt chạy bốc lên. Trải qua tiểu thế giới bên trong cùng Tuyết gặp tinh ngoại ý muốn giao hòa, cùng cái kia quỷ dị dược lực đối thân thể cọ rửa, hắn bây giờ tiên nguyên lực xa so với cùng giai tinh thuần bằng bạc. Tiên nguyên lực thuận kia trải qua lập đi lập lại rèn luyện, viễn siêu thường nhân 99 đầu tiên mạch gào thét mà ra, chất cùng lượng đều chiếm được cực lớn tăng phúc. Cái này trải qua thiên truy bách luyện tiên mạch thôi động ra tiên nguyên lực, cô động trình độ cùng trong nháy mắt lực bộc phát, đã siêu việt chỉ toàn mình chân tiên phạm chủ, thậm chí ẩn ẩn đạt đến đạo cơ chân tiên cấp độ tiên nguyên lực tiêu chuẩn. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Uyên tay phải như thiểm điện nô ra, trong lòng bàn tay mênh mông tiên nguyên lực dâng lên, tinh chuẩn tiếp nhận biển kia kích xạ mà đến lệnh bài. Bành! Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên lệnh bài truyền đến, chấn động đến Cố Uyên cổ tay run lên, thân hình không bị khống chế bạch 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 liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng đem kia cố hậu lực triệt để triệt tiêu hóa giải. Hắn ổn định thân hình, nắm chặt lệnh bài, sắc mặt có chút trắng bệnh, khí tức xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, nhưng ánh mắt bình tĩnh như trước, nhìn về phía Trần Trọng Quang. Đạo cơ chân tiên. Trần Trọng Quang lông mày nhíu lại, từ Cố Uyên đón lấy lệnh bài lúc cho thấy tiên nguyên lực cường độ cùng sau cùng phản ứng, cấp tốc có phán đoán. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương khả năng che giấu tu vi, không nghĩ tới tiên nguyên lực cường độ sát thực đạt đến đạo cơ chân tiên cấp độ, nhưng tựa hồ căn cơ còn chưa đủ vững chắc, không cách nào hoàn toàn tháo bỏ xuống lực đạo của hắn. Kết quả này đã tại ngoài ý liệu của hắn, lại tựa hồ hợp tình hợp lý. Mà một bên Bùi Hồng Cử đang nghe Trần Trọng Quang đối Cố Uyên tu vi phán đoán về sau, nhìn về phía Cố Uyên trong mắt, kia phần miệt thị cùng khinh thường càng là cơ hồ yếu dần xuất lai, trong lòng treo lấy khối kia tảng đá lớn cũng triệt để để xuống. Lúc trước hắn còn ẩn ẩn lo lắng, cái này mới tới vạn nhất có chút bản lãnh, để dưới trướng hắn vị kia sắp xuất quan cảm giác pháp thiên tiên giáo úy khiêu chiến thất bại, vậy chính hắn lữ xoáy chi vị liền thật tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ biết được Cố Uyên vẹn vẹn chỉ là đạo cơ chân tiên, hắn triệt để yên tâm. Chỉ là đạo cơ chân tiên cũng vọng muốn trở thành ta Huyền Lang quân lữ xoáy, thật sự là buồn cười. Bùi Hồng Tử thấp giọng cười lạnh, thanh âm không lớn, lại đủ để cho ở đây mấy người đều nghe được rõ ràng, trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào. Trần Trọng Quang nhìn xem Cố Uyên, trầm giọng mở miệng nói, "Cố Uyên, đã ngươi mang về ngày trời lệnh bài, ta Trần Trọng Quang liền tuân thủ hứa hẹn bổ nhiệm ngươi vì Huyền Lang quân mới lữ soái." Trần Trọng Quang nhìn xem Cố Uyên, thanh âm trầm ổn hữu lực, lập tức hồng thanh tuyên bố, thanh âm ẩn chứa tiên nguyên lực, như là quần quần lôi âm, truyền khắp toàn bộ Huyền Lang quân doanh địa, Huyền Lang quân trên dưới nghe lệnh. Người này tên là Cố Uyên, tìm về triệu ngày trời lữ soái thân phận lệnh bài, theo bản hầu ngày xưa chi nặng, lập tức lên bổ nhiệm Cố Uyên vì ta Huyền Lang quân tân nhiệm lữ soái, tiếp quản triệu ngày thiên ma tiếp theo các quân vụ cùng sở thuộc 1000 tướng sĩ. Tiếng gầm cuộn cuộn tại doanh địa trong sơn cốc quân quần, rõ ràng truyền vào mỗi một vị huyền sói quân tướng sĩ trong hai. Tuyên bố xong tất, Trần Trọng Quang ánh mắt một lần nữa rơi trên người Cố Uyên, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác quyến bảo, bổ nhiệm đã hạ, nhưng ngươi có thể hay không ngồi vững vàng vị trí này, có thể hay không để dưới trướng tướng sĩ tin phục, liền muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Hắn dừng một chút, thẳng thắn, bản hầu xem ngươi tiên nguyên, đem tại đạo cơ chân tiên chi cảnh. Như thế tu vi, tại ta Huyền Lang quân 10 vị lữ soái bên trong, đúng là mặt lưu. Trong quân cường giả vi tôn bất kỳ cái gì thành tiểu thiên tiên chi cảnh giáo úy, đều có tư cách khiêu chiến ngươi. Như cảm giác lực có thua, Trần Trọng Quang ngự khí chậm dần mấy phần, tựa hồ thật sự là ra ngoài quý tài, nhưng tạm cư giáo úy chi vị lắng động tự thân, đại hắn ngày thành tiểu thiên tiên, lại đổ lữ soái chi vị, cũng không bị trễ. Chương 624, lãnh đạm chương 624, lãnh đạm cơ hồ tại Trần Trọng Quang tuyên bố bổ nhiệm đồng thời. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo thân ảnh cơ hồ không phân tuần tự từ phụ cận ba tòa lữ soái trong doanh trướng phi thân mà ra, rơi vào Cố Uyên bọn người bên cạnh. Người tới đầu tiên là hướng Trần Trọng Quang cung kính hành lễ, quân hầu đại nhân. Sau đó, ba người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Cố Uyên trên thân, mang theo xem kỹ, hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Trong đó một vị khuôn mặt hiền lành, râu tóc bạc trắng lão nhân trước tiên mở miệng, cười híp mắt nói, "Lão phu Hugo, thẹn vì Huyền Lang quân thứ nhất lữ soái. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền có thể tìm về triệu lữ soái lệnh bài, chắc hẳn có chỗ hơn người, ngày sau đồng bào làm bạn, mong rằng nhiều hơn đi lại." Hắn thái độ có chút khách khí, trong ngôn ngữ cho người ta như một xuân phong cảm giác. Một vị khác thân mang hắc giáp, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như chim ưng sắc bén thanh niên, chỉ là hướng về phía Cố Uyên khẽ bước cằm, lời ít mà ý nhiều, vi tiên giận, thứ ba lữ. Ngữ khí của hắn lãnh đạm, nhưng cũng không có ác ý, vị cuối cùng thì là cái dáng người hơi mập, trên mặt luôn luôn treo ấm áp nụ cười nam tử trung niên. Hắn cười ha ha một tiếng, lộ ra cực kỳ nhiệt tình, thái trời thắng, thứ bảy lữ lữ soái. Cố Uyên huynh đệ có thể được quân hầu chính miệng bổ nhiệm, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Về sau chúng ta cần phải thân cận hơn một chút, lẫn nhau chỉ giáo. Cố Uyên đem ba người phản ứng thu hết vào mắt, trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, chắp tay đáp lại, Cố Uyên gặp qua ba vị lữ soái, mới đến, ngày sau còn xin ba vị chỉ giáo nhiều hơn. Nhưng mà, cái này nhìn như hài hòa bầu không khí, sau một khắc liền bị đánh phá. Chỉ giáo. Một bên Bùi Hồng Cử lạnh hừ một tiếng, thanh âm mang theo không che giấu chút nào niệm ai, Hồ lữ soái, Thái lữ soái, các ngươi sợ là bạch phí tâm tư. Vị này mới tới Cố lữ soái, bất quá là cái đạo cơ chân tiên. Theo ta thấy, hắn cái này lữ soái chi vị, sợ là ngồi không được mấy ngày liền phải thay người. Làm gì lãng phí tình cảm. Lời vừa nói ra, như là nước lạnh nhỏ vào lan dầu. Hugo trên mặt hiền lành tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, nhìn về phía Cố Uyên trong ánh mắt thiếu đi mấy phần thân thiện, nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng đạm mạc. Thái trời thắng kia đầy nhiệt tình tiếu dung cũng ngưng kết ở trên mặt, hắn cẩn thận cảm giác một chút Cố Uyên khí tức, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thường, lập tức cười ha ha, thì ra là thế. Ha ha, Bùi Lữ Soái nhắc nhở chính là, thái độ rõ ràng lạnh phai nhạt đi. Chỉ có kia lạnh lùng thanh niên Vi Thiên Dật, chỉ là đang nghe Cố Uyên tu vi lúc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức lại khôi phục không hề bận tâm trạng thái, cũng không bởi vì tu vi mà thay đổi thái độ. Quân hầu đại nhân, thuộc hạ trong doanh còn có quân vụ, xin được cáo lui trước. Hugo dẫn đầu đối Trần Trọng Quang chắp tay, lập tức nhìn cũng không nhìn Cố Uyên một chút, liền quay người bay trở về doanh trướng của mình. Thái trời thắng cũng theo sát phía sau, qua loa hướng Trần Trọng Quang chắp tay, liền hóa thành lưu quang rời đi. Chỉ có Vi Thiên Dật rời đi trước, đối Trần Trọng Quang nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng đảo qua Cố Uyên, xem như bắt chuyện qua, lúc này mới trở về doanh trướng của mình. Đối với Hugo cùng Thái trời thắng trước sau thái độ tươi sáng chuyển biến, Cố Uyên trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Tại Bùi Hồng cử điểm phá hắn tu vi một khắc này, hắn liền dự liệu được một màn này. Tiên giới chính là như thế hiện thực, thực lực mới là hết thệ cơ sở. Ngược lại là vị kia tích chứa như vàng Vi Thiên Dật, tại hắn thấp tu vi bại lộ về sau, vẫn giữ vững cơ bản lễ tiết, để Cố Uyên đối sinh ra một tia hảo cảm. Trần Trọng Quang đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cũng không nhiều lời. Chỉ là đưa tay chỉ hướng sơn cốc phía nam một tòa quy mô không nhỏ, vị trí hiển nhiên cực giai, có thể hưởng thụ được càng nhiều mỏ tâm linh khí tầm bộ doanh trướng. Đối Cố Uyên nói, kia là triệu ngày trời ngày xưa chỗ ở, từ giờ trở đi, thuộc sở hữu của ngươi. Tương quan ấn tín, vật tư, sau đó sẽ có người đưa cho ngươi. Cố Uyên thuận phương hướng nhìn lại, ánh mắt có chút lóe sáng. Hắn tới đây mục đích chính yếu nhất, chính là mượn nhờ cái này Huyền Lang quân trụ sở linh khí nồng nặc, nhất là tới gần mỏ tâm hoàn cảnh tiến hành tu luyện. Bây giờ không chỉ có thuận lợi đạt được lữ soái thân phận, càng thu được trong doanh địa tu luyện hoàn cảnh tốt nhất một trong chỗ ở, cái này khiến trong lòng của hắn có chút hài lòng, tạm thời an định xuống tới. Bùi Hồng Cử, Trần Trọng Quang lại nhìn về phía sắc mặt vẫn như cũ khó coi Bùi lữ soái, ngươi mang Cố Uyên đi dưới trướng hắn tướng sĩ chú nhìn một chút, cùng chư vị giáo úy, thập trưởng gặp mặt, hôn cái quen mặt. Bùi Hồng Cử mặc dù mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng ở Trần Trọng Quang trước mặt không dám lỗ mãng, đành phải cứng rắn đáp, vâng, quân hầu đại nhân. Đợi Trần Trọng Quang thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ, trở về trung ương đại trướng về sau, Bùi Hồng Cử lập tức đổi một bộ gương mặt, lạnh lùng quét Cố Uyên một chút, giọng mang trào phúng, Cố lớn lữ soái, lấy ngươi điểm ấy không quan trọng tu vi, chỉ sợ tại vị này từ bên trên cũng đợi không được mấy ngày, làm gì vẽ vời thêm chuyện đi gặp những cái kia tướng sĩ. Dù sao rất nhanh bọn hắn liền muốn đổi chủ tử. Cố Uyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh không lay động, Bùi lữ soái là đối quân hầu đại nhân mệnh lệnh có ý kiến. Vẫn là nói, ngươi dám công nhiên chống lại quân hầu chi lệnh. Bùi Hồng Cử sắc mặt cứng đờ, bị Cố Uyên lời này nghẹn đến kém chút ngất đi. Hắn hung tợn chừng Cố Uyên một chút, cuối cùng không dám nói thêm gì nữa, đành phải lạnh hừ một tiếng, hậm hực ở phía trước dẫn đường, thử, miệng lưỡi bén nhọn, đi theo ta. Trên đường, Bùi Hồng Cử tựa hồ nghĩ lấy lại danh dự, lại bày ra tiền bối giá đỡ dạy dỗ, tiểu tử, đừng tưởng rằng quân hầu đại nhân vừa rồi không có so đo ngươi liền quên quý củ. Tiến vào Huyền Lang quân, nhìn thấy quân hầu nhất định phải tôn xưng quân hầu đại nhân. Vừa rồi ngươi gọi thẳng quân hầu đã là đại bất kính. Nếu không phải quân hầu đại nhân khoan dung độ lượng, chỉ ngươi cái đại bất kính chi tội đều dư xài. Cố Uyên lại phảng phất căn bản không nghe thấy lời của hắn, sắc mặt như thường, ánh mắt bình tĩnh quan sát đến doanh địa bố cục cùng bên đường binh lính tuần tra, trực tiếp đem Bùi Hồng Cử trở thành không khí. Bùi Hồng Cử thấy mình một phen như là đá chìm đáy biển, đối phương ngay cả nửa điểm phản ứng đều không đáp lại, sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi, phảng phất một quyền đánh vào trên đông, bị đè nén đến cực điểm. Hắn cắn răng, cuối cùng cũng không còn tự làm mất mặt, im lặng cắm đầu dẫn đường. Mà lúc này, toàn bộ Huyền Lang quân doanh địa sớm đã bởi vì quân hầu Trần Trọng Quang cái kia đạo bổ nhiệm mà quần quận sóng ngầm, cũng không bình tĩnh. Các nơi doanh trướng, trạm canh gác cương vị, các binh sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận vị này đột nhiên xuất hiện tân nhiệm lữ soái. Đã nghe chưa? Quân hầu đại nhân tự mình bổ nhiệm mới lữ soái, gọi Cố Uyên. Chính là hắn tìm được triệu lữ soái lệnh bài, cũng không biết là lai lịch gì. Đạo cơ chân tiên, ta không nghe lầm chứ? Bùi lữ soái chính miệng nói, vị này mới lữ soái chỉ là đạo cơ chân tiên tu vi. Đạo cơ chân tiên đương lữ soái, cái này vậy làm sao có thể phục chúng? Chúng ta Huyền Lang quân lữ soái, cái nào không phải thiên tiên bên trong người nổi bật? Đúng vậy a, chỉ sợ vị này cố lữ soái vị trí ngồi không vững a. Chưa hẳn a, hắn có thể tìm tới triệu lữ soái lệnh bài, nói không chừng thật có chỗ gì hơn người, hoặc là bối cảnh thâm hậu đâu. Bối cảnh lại dày, thực lực bản thân không được, tại chúng ta Huyền Lang quân cũng nửa bước khó đi. Chờ lấy xem đi, mấy vị tia thủ hạ có cảm giác pháp thiên tiên giáo úy lữ soái, sợ là muốn ngồi không yên. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Không biết vị kia thiên tiên giáo úy sẽ cái thứ nhất đi khiêu chiến. Mặc kệ ai đi, vị này cố lữ soái sợ là cũng khó khăn chống đỡ. Đạo cơ chân tiên đối cảm giác pháp thiên tiên, trên lệch quá xa. Mà tại nguyên bản thuộc về triệu ngày thiên ma giới, bây giờ thuộc Cố Uyên thống lĩnh thứ 10 lữ trụ sở, bầu không khí thì phức tạp hơn cùng nghiêm trọng. Một đám giáo úy, thập trưởng cùng binh lính bình thường tụ tập cùng một chỗ, mang trên mặt sầu lo cùng bất an. Chư vị, mới lữ soái đã đến, nghe nói chỉ là đạo cơ chân tiên. Một khuôn mặt trầm ổn giáo úy trầm giọng mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Đạo cơ chân tiên, cái này vậy làm sao có thể dẫn đầu chúng ta thứ 10 lữ? Ngày sau cùng cái khác lữ hiệp đồng nhiệm vụ, chúng ta chẳng phải là muốn không ngẩng đầu được lên? Một tên khác tính tình hơi có vẻ vội vàng sao động thập trưởng nhịn không được nói. Ai, triệu lữ soái tại lúc chúng ta thứ 10 lữ chưa từng nhận qua bực này khinh thị. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Quân hầu đại nhân đã bổ nhiệm, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Chỉ hy vọng vị này mới lữ soái, đúng như có ít người đoán như thế, có cái gì ẩn tàng thủ đoạn hoặc là phi phạm bối cảnh đi. Nếu không, chúng ta thứ 10 lữ thời gian, sợ là không dễ chịu lắm. Chỉ mong hắn không để cho chúng ta thất vọng mới tốt. Các loại nghị luận, suy đoán, lo lắng, chờ mong tại thứ 10 lữ trụ sở các nơi lặng yên tràn ngập. Chương 625, Lập Uy. Chương 625, Lập Uy. Huyền Lang quân mặc dù đối ngoại đoàn kết, nội bộ lại mà sát không ngừng. Thực lực yếu lữ xoáy dưới trướng tướng sĩ đối mặt cường giả lúc có nhiều lo lắng, dù sao làm lớn chuyện thua thiệt thường thường là hậu trường không rất cứng, thực lực không đủ mạnh một phương. Ngày xưa Triệu Ngày Trời thực lực tại 10 vị lữ xoáy bên trong vững vàng trước ba, dưới trướng tướng sĩ tự nhiên cũng mang theo một cỗ cảm giác ưu việt. Hành tẩu bên ngoài, chính là cùng cái khác lữ giáo úy thậm chí lữ xoáy chạm mặt, cái eo cũng thẳng tắp. Triệu Ngày Thiên vẫn rơi tin tức truyền đến, thứ 10 lữ các tướng sĩ tại bi thương sau khi, càng nhiều hơn chính là một loại mở mịt cùng đối tương lai lo lắng. Bọn hắn biết rõ, một khi mới tới lữ soái thực lực không đủ, ngày xưa phong quang đem một đi không trở lại, thậm chí khả năng bị cái khác lữ, nhất là ngày xưa có chút khúc mắc đội ngũ thu được về tính sổ sách. Triệu lữ soái tại lúc, không người dám trêu một chút kiêu hành, rất có thể trở thành ngày sau bị nhằm vào lấy cớ. Chính đương bọn hắn thấp thỏm bất an trong lòng, tự mình nghị luận mới lữ soái sẽ là thần thánh phương nào, thực lực đến tuột cùng như thế nào lúc. Một đạo to lại mang theo vài phần trêu tức ý vị thanh âm, dường như sấm sét tại toàn bộ thứ 10 lữ trú trên không trung nổ vang. Ngày xưa Triệu Ngày Trời lữ soái dưới trướng chúng tướng sĩ nhanh chóng đến võ đài nên đón các ngươi mới lữ soái cố viên. Thanh âm này bọn hắn quen thuộc, chính là cùng Triệu lữ soái quan hệ không thân Bùi Hồng Cử lữ soái. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, Bùi lữ soái tự mình mang đến. Nghe giọng điệu này, tựa hồ kẻ đến không thiện, không dám thất lễ. Vô luận là chính đang thao luyện vẫn là nghỉ ngơi tướng sĩ, nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, từ riêng phần mình doanh trướng trong sơn cốc lướt đi, cấp tốc ở trường trận tập kết. Trên không trung, một thân áo tím cố viên chắp tay đặt hồng, thần sắc lãnh đạm cùng sau lưng Bùi Hồng Cử quan sát phía dưới vài tòa tương liên sân cốc. Trong cốc chim hót hoa nở, linh khí mờ mịt, xa so với bên ngoài nồng đậm, từng tòa quy cách rõ ràng cao hơn doanh trướng xen vào nhau phân bố, hiển nhiên là giáo úy, thập trưởng trở sĩ quan chỗ ở trong mấy mắt, ngoại trừ bộ phận bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tướng sĩ bên ngoài, tại trong doanh hơn 800 tên thân mang màu đen chế thức áo giáp huyền sói quân tướng sĩ đã xếp hàng hoàn tất. Toàn bộ võ đài lặng ngắt như tờ, chỉ có giáp trụ ma sát nhỏ bé tiếng vang cùng từng đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ, hoặc gần hàm sầu lo ánh mắt, đồng loạt rơi trên người Cố Viên. Cố Viên đối bên cạnh Bùi Hồng Cử nhàn nhạt mở miệng, "Bùi lữ soái, người đã đưa đến, người đã thực hiện xong Trần Quân Hầu mệnh lệnh, tiếp xuống cũng không nhọc đến tiền." Bùi Hồng Cử lại ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, "Không đổi, bản soái còn có câu muốn nói với Triệu lữ soái bộ hạ cũ nhóm thông báo một chút." Hắn hạ quyết tâm muốn trước mặt mọi người vạch Trần Cố Viên nội tình để hắn mới tới liền ủy tin quát giác. Cố Viên ánh mắt lạnh lùng, đã đoán được hắn sau đó phải thả cái gì cái rắm, nhưng lại chưa lại ngăn cản, chỉ là đứng yên nguyên địa, trong lòng cười lạnh. Bùi Hồng Cử gặp Cố Viên không nói, chỉ coi hắn là chuẩn dạng, ngược lại mặt hướng phía dưới đứng trang nghiêm 800 tướng sĩ, vận khởi tiên nguyên, thanh âm rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, "Người, bản soái đã cho các ngươi mang đến. Vị này chính là quân hầu đại nhân chính miệng bổ nhiệm tân nhiệm lữ soái, Cố Viên." Hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới tướng sĩ mặt trong nháy mắt biến ảo thần sắc, nét miệng lên một vòng ác ý đường cong, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không che giấu chút nào niệm ai, "Bất quá, các ngươi nhưng phải chân quý cùng vị này mới lữ soái cơ hội chung đụng. Bởi vì chúng ta vị này cố lớn lữ soái, tu vi nhà. Ha ha, bất quá là chỉ là đạo cơ chân tiên. Theo bản soái nhìn, hắn vị trí này, sợ là ngồi không được mấy ngày đi. Ha 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 ha." Nói xong, Bùi Hồng Cử phát ra một trận đắc ý cười to, thân hình thoát một cái, liền hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời, phảng phất lưu thêm một khắc đều ngại suối quẩy. Mà hắn lưu lại ngữ, lại như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại 800 tướng sĩ bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng phần này tĩnh mịch chỉ kéo dài không đến một hơi, liền bị mãnh liệt thất vọng, chất vấn cùng bạo động thay thế. Hơn 800 đạo ánh mắt lần nữa tập trung tại Cố Uyên trên thân, trước đó hiếu kỳ cùng xem kỹ đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó là không che giấu chút nào thất vọng, khinh miệt, thậm chí phẫn nộ. Mấy vị giáo úy cao mày, sắc mặt tái xanh. Phía dưới thập trưởng cùng các binh sĩ càng là kìm nén không được, thấp giọng nghị luận lên, thanh âm càng lúc càng lớn. Đạo cơ chân tiên, mở cái gì tiên giới cho đùa? Quân hầu đại nhân làm sao lại để một cái đạo cơ chân tiên đến làm chúng ta lữ soái? Xong, chúng ta thứ 10 lữ triệt để thành chê cười. Ngày sau còn thế nào tại cái khác lữ trước mặt nhấc nổi đầu? Tài nguyên tranh đoạt chiến sợ là ngay cả canh đều uống không lên. Cố Uyên lập vào hư không, mà không thay đổi cảm thụ được phía dưới mãnh liệt tâm tình tiêu cực, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn biết, giờ phút này bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt, chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể vỡ nát hết thể chất vấn. Ngậm miệng, quát lạnh một tiếng, như là cựu thiên kinh lôi, lôi cuốn lấy lăng lệ tiên nguyên uy áp ngang nhiên đè xuống, trong nháy mắt đem tất cả ồn ào cùng bạo động nghiền nát. Cố Uyên ánh mắt như vạn năm hàn băng, trong nháy mắt khóa chặt đang nháo đến hung nhất một khuôn mặt kiệt ngạo giáo úy trên thân, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, "Bản soái ở đây, các ngươi liền như thế ồn ào, là làm ta không tồn tại sao?" Tên điêu kiệt ngạo giáo úy bị đương chúng điểm danh, trên mặt có chút không nhịn được, lại tự cao cùng là đạo cơ chân tiên lại cứng cổ, âm dương quái khí phản bác, "Lữ soái, a, bất quá là cái dựa vào vận khí ngồi lên vị trí này đạo cơ chân tiên thôi. Ngay cả Bùi lữ soái đều nói thẳng ngươi ngồi không được mấy ngày, còn bày cái gì tác phong đáng thởm. Thật sự cho rằng..." Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, bành! một đạo trầm muộn làm người sợ hãi tiếng va đập đống nhiên vang lên. Hư không phảng phất bóp méo một chút, tuyệt đại đa số người thậm chí không thấy rõ Cố Uyên là như thế nào động tác, chỉ cảm thấy hoa mắt, tên điêu kiệt ngạo giáo úy tựa như cùng bị một viên sao băng chính diện đánh trúng, lồng ngực mắt trần có thể thấy lom sùm dưới. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, cả người như là phá bao tải bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở ngoài trăm trượng trên vách núi đá, khảm vào trong đó, đá vụn gì rào rơi xuống, đã khí tức hoàn toàn không có. Đúng là bị một kích mất mạng. Toàn trường trong nháy mắt lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Lần này tĩnh mịch so trước đó càng thêm triệt để, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại. Còn lại bảy vị giáo úy con người đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ đứng đấy, trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Nhanh, quá nhanh, hung ác, quá độc ác. Bọn hắn đồng dạng là đạo cơ chân tiên, thậm chí có người tu vi so kia kiệt ngạo giáo úy còn cao hơn một bậc. Nhưng tự hỏi tuyệt đối không thể như thế hời hợt, thậm chí liền đối phương như thế nào xuất thủ, vận dụng loại nào tiên pháp đều không thể thấy rõ, liền đem một cùng giai giáo úy trong nháy mắt miểu sát. Vị này mới lữ xoáy thực lực, tuyệt đối viễn siêu phổ thông đạo cơ chân tiên. Tiên nguyên chi cô đọng hùng hậu, tốc độ chi quỷ mị kinh khủng, đối lực lượng trưởng khống chi tinh chuẩn tàn nhẫn, đơn giản nghe rợn cả người. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương, từ tất cả tướng sĩ xương cổ sống luồn lên, bay thẳng đỉnh đầu. Đúng lúc này, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cao tuổi giáo úy dẫn đầu từ cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sắc mặt hắn sát trắng như tờ giấy, nhớ tới Huyền Lang quân kia thiết huyết vô tình quý cũ. Phạm thượng, xem thường thượng quan người, thượng vị giả có thể tại chỗ giết chết bất luận tội. Vừa rồi kia kiệt ngạo giáo úy nói chuyện hành động, đã là tiêu chuẩn phạm thượng. Mà bọn hắn đám người bạo động cùng chất vấn, như truy cứu tới, cũng khó thoát liên quan. Lữ Soái đại nhân bất giận. Cao tuổi giáo úy phù phù một tiếng quỳ mọc xuống, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, chúng ta nhất thời hồ đồ, mạo phạm Lữ Soái hổ uy, tội đáng chết vạn lần. Còn xin Lữ Soái đại nhân niệm ở tại chúng ta vi phạm lần đầu, khoan dung độ lượng. Chương 626, khiêu chiến chương 626, khiêu chiến Lữ Soái đại nhân bất giận. Mắt thấy Cố Uyên lôi đỉnh thủ đoạn, trong nháy mắt giết chết tên kia kiệt ngạo giáo úy, còn lại 7 vị giáo úy, bao quát mới vừa rồi bị Cố Uyên tiện tay một kích đánh thành trọng thương, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy bị kia, tất cả đều sợ vỡ mật, lại không một chút chần chờ, phù phù một tiếng cùng nhau quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát mặt đất, không dám nhìn thẳng Cố Uyên kia ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng bọn họ giờ phút này đã xem Bùi Hồng Cử mắng trăm ngàn lần. Nếu không phải cái thằng này lời thề son sắt tuyên bố mới Lữ Soái chỉ là khu khu đạo cơ chân tiên, bọn hắn sao sẽ như thế khinh thường, đến mức cụ thành trước mắt như vậy không cách nào thu thập cục diện. Ngay cả các giáo úy đều quỳ phía dưới thập trưởng, nhóm nào còn dám đứng đấy. Nhao nhao bắt trước, một gối hoặc hai đầu gối quỳ xuống đất. 800 tên binh lính bình thường càng là giống như nước thủy triều thấp một đoạn, toàn bộ võ đài đen nghịt quỳ xuống một mảnh, lúc trước tất cả bạo động, chất vấn cùng kinh miệt, giờ phút này đều hóa thành sợ hãi vô ngần cùng tính sợ. Trong lúc nhất thời, trong giáo trường, chỉ có Cố Uyên một bộ áo tím, ngạo nghệ độc lập, tựa như thần chỉ lâm phàm. Hừ. Cố Uyên lạnh lùng quét mắt một chút phía dưới câm như hến đám người, cổ uy áp vô hình kia để không khí đều cơ hồ ngưng kết. Hắn cũng không lại nhiều nói, chỉ là thản nhiên nói, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa, tất cả giải tán đi. Nói xong, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên liệu đã mất đi tung ảnh của hắn, tốc độ kia nhanh chóng, giống như hư không tiêu thất, lần nữa để một đám tướng sĩ trong lòng nghiêm nghị. Cố Uyên sau khi rời đi hồi lâu, trên giáo trường kiểm chế bầu không khí mới thoáng làm dịu. Chúng tướng sĩ tại mấy vị giáo úy lòng vẫn còn sợ hãi dẫn đầu dưới, lồm lớp lo sợ đứng dậy, rất nhiều người phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chúng ta đều bị Bùi Hồng Cử tên kia cho lừa thảm rồi. Vị kia bị Cố Uyên kích thương, may mắn nhặt về một cái mạng giáo úy Tông Nguyên, che lấy vẫn như cũ khí huyết sôi trào ngực, cắn răng nghiến lợi nói, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ cũng phẫn hận. Hắn giờ phút này đối Cố Uyên không sinh ra nửa điểm oán hận, chỉ có sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối thượng bị giả uy nghiêm hoàn toàn thần phục. Tại Huyền Lang quân cái này chờ cường giả vi tôn địa phương, phạm thượng bị tại chỗ giết chết cũng là chết vô ích. Cố Uyên Vương mới đối với hắn đã là hạ thủ lưu tình. Vị này mới lữ soái thực lực, thâm bất khả chắc, tuyệt đối viễn siêu Bùi Hồng Cử chi lưu. Một vị khác giáo úy thanh âm khô khốc phụ họa. Đám người nhao nhao gật đầu, hồi tưởng lại cái kia quỷ mị thân pháp cùng lôi đình vạn quân xuất thủ, vẫn như cũ tâm linh chập chờn. Trải qua chuyện này, Cố Uyên dù chưa nhiều lời, nhưng nó mạnh mẽ, tàn nhẫn, nói một không hai hình tượng, đã in dấu thật sâu khắc ở thứ 10 lữ mỗi một vị tướng sĩ trong lòng. Nguyên bản phù động lòng người, trong nháy mắt bị cưỡng ép trấn áp, thu nạp. Một bên khác, Cố Uyên đã trở lại thuộc về mình tòa kia vị trí cơ giai, linh khí mở mịt lữ xoáy doanh trướng. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, lấy ra một viên được từ tiểu thế giới, linh khí dư thừa trung phẩm tiên thạch giữ trong tay, chợt vận chuyển công pháp. Trong chốc lát, trong doanh trướng nồng đậm thiên địa linh khí, tăng thêm tiên thạch bên trong năng lượng tinh thuần, như là nhận vô hình dẫn dắt, hóa thành hai đạo rõ ràng linh vụ vòng xoáy, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Những năng lượng này vừa vào thể, liền bị trong cơ thể hắn xa như vậy siêu thường nhân 99 đầu tiên mạch tham lam hấp thu, luyện hóa, chiết xuất, chuyển hóa làm tinh thuần tiên nguyên lực, lắng đọng tại đan điền khí hải, cũng ẩn ẩn cọ rửa thông hướng cảnh giới kế tiếp hàng rào. Không hổ là Huyền Phong thành xung quanh số một số 2 tu luyện bảo địa, phối hợp trung phẩm tiên thạch cùng ta 99 đầu tiên mạch, dựa theo này tốc độ, không bao lâu, ta liền có hy vọng đột phá, thành tựu không để lọt chân tiên. Cảm nhận được thể nội bành trướng tăng trưởng lực lượng, Cố Uyên trong lòng có chút khuấy động. Một khi bước vào không để lọt chân tiên chi cảnh, tiên nguyên tự thành tuần hoàn, hao tổn đại giảm, thực lực đem lại có bay vọt về trước. Nhưng mà, Cố Uyên ý nghĩ này nếu là bị Huyền Lang quân những người khác biết được, chắc chắn chấn kinh một chỗ ánh mắt. bởi vì hắn giờ phút này hiện lộ tại người trước tu vi, tại Bùi Hồng Cử tuyên truyền cùng đám người cảm giác bên trong, là đạo cơ chân tiên cấp độ. Mà trên thực tế, tu vi thật sự của hắn vẹn vẹn chỉ toàn minh chân tiên đỉnh phong, ngay tại hướng không để lọt chân tiên khởi sướng xung kích. Bực này tu vi, tại Huyền Lang quân bên trong, vẹn vẹn đảm nhiệm thập trưởng tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Bùi Hồng Cử tại Huyền Lang quân trong doanh địa bên ngoài trắng trận tuyên dương Cố Huyền chỉ là đạo cơ chân tiên tin tức, rất nhanh liền như là mọc ra cánh truyền ra, tự nhiên cũng kinh động đến trong doanh địa cái khác các lữ tướng sĩ. Đương nhiên, tin tức này truyền đến Cố Huyền dưới trướng thứ 10 lữ tướng sĩ trong hai lúc, đưa tới cũng không phải là chất vấn, mà là vô cùng oán giận. Lại là Bùi Hồng Cử lao cho giả kia tại tàn lời đồn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Giáo úy Tô Nguyên Khí đến vô bàn một cái, phiên động tương thế, lại là một trận nhe răng trợn mắt. Còn có thể làm gì? Đơn giản là muốn đem nước quấy đủ, làm cho tất cả mọi người đều khinh thị chúng ta lữ soái, tốt nhất có thể dẫn tới cái khác lữ thiên tiên giáo úy tới khiêu chiến, hắn tốt ngư ông đắc lợi. Cao tuổi giáo úy nhìn đấu triệt, cười lạnh nói, nhất là dưới tay hắn cái kia Tần Trình, nghe nói sắp xuất quan, Bùi Hồng Cử sợ là lo lắng cho mình vị trí khó giữ được, nghĩ họa thủy đồng dẫn. Nghĩ đến Bùi Hồng Cử hèn hạ hành vi, thứ 10 lữ các tướng sĩ không vui. Bọn hắn vừa mới bị Cố Huyên thực lực cùng thủ đoạn tin phục, há lại cho ngoại nhân như thế chửi bới nhà mình chủ tướng. Thế là, không cần động viên, thứ 10 lữ các tướng sĩ bắt đầu tự động, vô tình hay cố ý tại doanh địa các nơi bác bỏ tin đồn là chủ tướng chính danh. Giáo úy Tô Nguyên càng là không thèm đếm xỉa không tiếc lấy mình thai nạn xấu hổ làm thí dụ, nói chắc như đinh đóng cột, ta Tô Nguyên, đạo cơ chân tiên tu vi, tại Cố Huyên lữ soái đại nhân trước mặt, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị một kích trọng thương. Chính các ngươi cân nhắc một chút, nếu như Cố Huyên lữ soái đại nhân thật chỉ là phổ thông đạo cơ chân tiên, hắn có thể có thực lực thế này? Bùi Hồng Cử rõ ràng là đánh không lại Tần Trình, liền muốn đến bóp chúng ta lữ soái viên này quả hồng mềm phi. Hắn tính lầm. Tại thứ 10 lữ các tướng sĩ không để lại dư lực dẫn đạo cùng hiện thân thuyết pháp giới, trong doanh địa liên quan tới Cố Huyên thực lực hướng gió bắt đầu chuyển biến. Không ít người bắt đầu nửa tin nửa ngờ, cảm thấy vị này mới lữ soái có lẽ thật có chỗ hơn người, thực lực chỉ sợ không kém Bùi Hồng Cử. Những tin tức này phản hồi đến Bùi Hồng Cử trong tai, thằng đem hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, giận sôi lên. Hô trướng, một đám ngu xuẩn, bị người ta đánh sợ, liền quỳ liếm thành dạng này. Hắn tại mình trong doanh trướng nổi trận lôi đình, tốt tốt tốt. Đã các ngươi cảm thấy kia Cố Huyên có thể ngồi vững vàng vị trí chờ bản soái chờ ta đem lữ soái chi vị để cho Tần Trinh về sau, ta tự mình đi khiêu chiến Cố Huyên, tự tay đem hắn đánh rất bụi bặm, nhìn các ngươi có lời gì nói. Bùi Hồng Cử hai mắt bốc hỏa, đã đem Cố Huyên coi là nhất định phải đạp nát chướng ngại vật, hắn không thể lập tức liền có thể đem thay vào đó. Ngay tại cái này quần quần sóng ngầm thời khắc, một cái càng thêm tin tức kinh người, như là như cơn lốc từ Bùi Hồng Cử dưới trướng truyền ra, trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa cái Huyền Lang quân doanh địa, giáo úy Tần Trinh chính thức xuất quan, cũng đã tuyên bố phiêu chiến lữ soái Bùi Hồng Cử. Tin tức này truyền đến Bùi Hồng Cử nơi này lúc, hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, một cỗ tà hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu, ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta Bùi Hồng Cử là quả hờ mềm, so kia Cố Huyên còn dễ khi dễ sao? Chương 627, sỉ nhục chương 627, sỉ nhục rất nhanh, Tần Trinh bị đi tới Bùi Hồng Cử trước mặt. Đối mặt Bùi Hồng Cử kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người, Tần Trinh lại là không tiêu ngạo không tự ti, ánh mắt yên tĩnh giải thích nói, Bùi lữ soái minh dám, ta vừa xuất quan, chưa nghe nói trong doanh địa rất nhiều nghe đồn lúc, liền đã quyết ý cũng hướng quân pháp quan trô đưa ra khiêu chiến ngươi tuyên bố. Việc này có ghi chép nhưng cha. Bùi Hồng Cử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trình, ý đồ từ trên mặt hắn tìm ra một tia dối trá, lại chỉ thấy một mảnh thản nhiên. Hắn kiềm nén lửa giận, ôm một tia hy vọng cuối cùng, trầm giọng hỏi, vậy bây giờ ngươi đã biết Cố Huyên chuyện, ngươi là có hay không muốn thay đổi chủ ý, đi khiêu chiến hắn? Hắn ý đồ cho Tần Trinh một bậc thang, cũng là cho mình một cái phòng ngựa chiến đấu cơ hội. Nhưng mà, Tần Trinh căn bản vô ý thuận hắn bậc thang dưới, ngựa khí vẫn như cũ kiên định như sắt, đa tạ lữ soái hảo ý, nhưng không cần thiết. Ta đã tuyên bố khiêu chiến ngươi, mục tiêu liền sẽ không sửa đổi. Ta vẫn là có ý định khiêu chiến ngươi. Lời vừa nói ra, chung quanh nghe hỏi chạy đến chuẩn bị xem náo nhiệt các tướng sĩ, ánh mắt đều trở nên có chút nghi ngẫm. Bùi Hồng Cử đâm lao phải theo lao, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngay tại tất cả mọi người coi là một trận long tranh hổ đấu không thể tránh né, chuẩn bị nhìn Bùi Hồng Cử ứng đối ra sao cái này thực lực mạnh mẽ dưới trướng giáo úy lúc, làm cho người mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Bùi Hồng Cử ánh mắt lấp lóe, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng, kia sôi trào sát ý cùng chiến ý lại như cùng như khí cầu bị đâm thủng tiết ra. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Trinh một lát, từ trong hàm răng gạt ra một câu, đã ngươi nghĩ như vậy muốn ta cái này lữ soái vị trí. Thôi, ta liền đem cái này lữ soái vị trí để cho ngươi chính là. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngay cả Tần Trinh đều sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Bùi Hồng Cử sẽ như thế quan côn không đánh mà hàng. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn xem sắc mặt khó coi Bùi Hồng Cử, có chút chắc tay, ngựa khí bình thản không gợn sóng, như thế, liền đạt tạ lữ soái. Không, từ giờ trở đi, hẳn là xưng hô ngươi là Bùi Hồng Cử giáo úy. Đám người chưa từ Bùi Hồng Cử cái này có thể xương sỉ nhục nhận thua bên trong lấy lại tinh thần, sau một khắc, Bùi Hồng Cử kia tràn đầy vô tận quát nhục, phẫn nộ cùng quyết tuyệt tiếng gầm gừ, tựa như cùng thụ thương dã thú gào thét, đột nhiên tại trong doanh địa nổ vang, âm thanh truyền tứ phương, "Ta, Bùi Hồng Cử, ở đây phát ra tuyên bố, ta ngay hôm đó đem khiêu chiến lữ soái Cố Huyên." Hắn muốn đem mình vừa mới tiếp nhận tất cả nhục nhã, cả gốc lẫn lãi, toàn bộ chút xuống đến cái kia hắn cho rằng là quả hồng mềm Cố Huyên trên đầu. Bùi Hồng Cử kia tràn ngập quất nhục cùng quyết tuyệt khiêu chiến tuyên ngôn, như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến một bầu nước lạnh, trong nháy mắt tại toàn bộ Huyền Lang quân doanh địa sôi trào. Vô số đạo ánh mắt, hoặc kinh ngạc, hoặc xem thường, hoặc nghiền ngẫm, hoặc đồng tình, đồng loạt nhìn về phía kia phương hướng âm thanh truyền tới, cuối cùng lại mịt mờ hướng về thứ 10 lữ lữ soái doanh trướng chỗ. Bùi Hồng cử người này, mặc dù tại Huyền Lang quân 10 vị lữ soái bên trong thực lực lâu dài hạt chót, nhưng dầu gì cũng là đường đường chính chính cảm giác pháp thiên tiên ngày bình thường cũng coi như có chút uy nghiêm. Ở đây tướng sĩ, cho dù cùng hắn tiếp xúc không nhiều, cũng đối kiêu căng tính nết có nghe thấy. Nhưng mới một màn kia, thật sự là lật đổ bọn hắn nhận biết. Chưa chiến trước e sợ, chủ động đem lữ soái chi vị chắp tay nhường cho dưới trướng giáo úy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Rất nhiều tướng sĩ thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hoặc là thân ở trong động. Nhất là nguyên bản lệ thuộc vào Bùi Hồng cử dưới trướng tướng sĩ, giờ phút này càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng phảng phất lần thứ nhất chân chính nhận biết vị này chủ cũ, hình tượng ở trong lòng ầm vang sụp đổ. Có tâm tư linh hoạt người thấp giọng suy đoán, Bùi lữ soái, không, Bùi giáo úy hắn chủ động nhận vua, không phải là vì bảo tồn thực lực, tốt toàn lực khiêu chiến vị kia mới tới cố lữ soái. Có đạo lý. Cùng Tần Trinh giáo úy, hiện tại là Tần Trinh lữ soái cùng hắn sinh tử tương bác, cho dù may mắn thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, cần thời gian tinh dưỡng. Mà trực tiếp nhận vua, mặc dù trên mặt mũi khó coi, nhưng có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh, đi lấy bóp cái kia nghe nói chỉ là đạo cơ chân tiên Cố Uyên, đoạt lại lữ soái chi vị, xác thực càng có lợi. Loại thuyết pháp này rất nhanh đến mức đến một bộ phận người tán đồng, cảm thấy Bùi Hồng cử động lần này mặc dù mất mặt, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại sáng suốt lựa chọn. Nhưng mà, lập tức có thứ 10 lữ tướng sĩ đứng ra phản bác, ngữ khí mang theo niệm ai, năm chúng ta cố lữ soái, thật sự là người si nói mộng. Chúng ta lữ soái thực lực, tuyệt không kém gì Bùi Hồng cử. Hắn đây là chọn quả hồng mềm bóp, lại không biết mình đá vào tấm sắt. Đúng rồi, cố lữ soái một chiêu liền có thể trọng thương Tông Nguyên giáo úy, hắn thực lực thâm bất khả chắc, há lại Bùi Hồng cử loại này chưa chiến trước hàng hèn nhát có thể so sánh. Nhưng cũng có không tin tà nhất là nghe Bùi Hồng cử trước đó giải lời đồn, cười nhạo nói, thôi đi, khoác lác ai không biết. Đạo cơ chân tiên chính là đạo cơ chân tiên, mạnh hơn còn có thể nghịch phạt thiên tiên. Bùi lữ soái lại thế nào? Đó cũng là cảm giác pháp thiên tiên. Ta nhìn các ngươi là bị đánh sợ, bắt đầu hồ suy đại khí. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa nghị luận ầm ĩ, ồn ào huyên náo. Tần Trinh thay thế Bùi Hồng cử trở thành mới lữ soái, Bùi Hồng cử không đánh mà hàng, cùng hắn lập tức khiêu chiến Cố Uyên, cái này ba chuyện đan vào một chỗ, tạo thành hành động cực lớn hiệu ứng. Cố Uyên dưới trướng các tướng sĩ mặc dù đối với mình nhà lữ soái tràn ngập lòng tin, cho là hắn tuyệt không kém gì Bùi Hồng cử, nhưng cũng bị bất thình lình chính thức khiêu chiến quấy đến tâm thần có chút không tập trung. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, cho dù hai người đánh hòa nhau dựa theo quy củ, người khiêu chiến cũng vô pháp thay thế bị người khiêu chiến vị trí. Nhưng mà, ngay tại bộ phận thứ 10 lữ tướng sĩ trở lại nhà mình doanh địa, có đại tức giận bất bình nghị luận Bùi Hồng cử hèn hạ cùng không biết tự lượng sức mình lúc, thử. Một đạo băng lanh tiếng hừ, dường như sấm sét lần nữa quét sạch sân gốc, ẩn chứa hùng hậu tiên nguyên lực, chấn người màng nhị ông tác hưởng, chính là đi mà quay lại Bùi Hồng cử. Hắn hiển nhiên nghe được một ít bất lợi với hắn nghị luận, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào sát ý, một đám ồn ào sâu kiến. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách bản. Bản giáo uy không niệm tình xưa. Hắn lại trực tiếp uy hiếp ngày xưa giới trướng, cùng hiện tại Cố Uyên thủ hạ tướng sĩ. Ngay sau đó, cái kia tràn ngập án độc cùng khiêu khích thanh âm lần nữa vang tận mây xanh, rõ ràng truyền vào mỗi một cái góc. Cố Uyên, ngươi có dám ứng chiến? Một canh giờ sau, Lạc Phượng cốc ngươi ta đã phân cao thấp, cũng quyết lữ soái thủ về. Ngươi nếu là con rùa đen rút đầu, liền vĩnh viễn tránh ở trong doanh trướng, làm ngươi đạo cơ lữ soái đi. Ha 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 ha. Thanh âm này ẩn chứa tiên nguyên, truyền khắp toàn bộ Huyền Lang quân doanh địa, tự nhiên cũng kinh động đến ở vào trong doanh địa tòa kia lớn nhất doanh trướng. Quân hầu Trần Trọng Quang cùng nghe hỏi chạy tới thứ nhất lữ lữ soái Hugo, thứ bảy lữ lữ soái Thái Trời Thắng, gần như đồng thời từ riêng phần mình trong doanh trướng đi ra. Hugo cùng Thái Trời Thắng trên mặt đều mang một tia mở mịt cùng kinh nghi, hiển nhiên đối Bùi Hồng cử lần này thao tác cảm thấy cực độ không hiểu. Trần Trọng Quang ánh mắt đảo qua hai người, chìm giải thích do nói, nửa canh giờ trước, Bùi Hồng cử dưới trướng giáo úy Tần Trinh xuất quan khiêu chiến, Bùi Hồng cử chưa chiến nhận thua, Tần Trinh hiện đã tiếp nhận lữ soái chi vị, Bùi Hồng cử xuống làm giáo úy. Cái gì? Hắn chủ động nhận thua? Hugo mày trắng bẩy một cái, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, lấy Bùi Hồng cử tên kia tính tình, làm sao có thể? Thái Trời Thắng cũng nhíu mày, mặt béo bên trên viết đầy hoài nghi, đúng vậy à, quân hầu, cái này không giống tác phong của hắn. Coi như kia Tần Trinh tiên phú dị bẩm, mới vừa vào cảm giác pháp tiên tiên, Bùi Hồng cử cũng không nên ngay cả giao thủ cũng không dám liền trực tiếp thoái vị à. Trần Trọng Quang thản nhiên nói, trong doanh địa đã có truyền ngôn, nói hắn cử động lần này là vì bảo tồn thực lực, khiêu chiến Cố Uyên. Hugo nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, như đúng như đây, cũng là có thể nói tới thông. Dù sao đánh với Tần Trinh một trận hữu hiểm, mà khiêu chiến Cố Uyên, trong mắt hắn, có lẽ nắm chắc lớn hơn. Hắn trong lời nói mang theo một tia đối Bùi Hồng cử khinh thường, nhưng cũng thừa nhận khả năng này. Thái Trời Thắng lại là khinh thường sủi cười một tiếng, đối phó một cái chỉ là đạo cơ chân tiên còn cần muốn bảo tồn thực lực. Bùi Hồng cử thật sự là càng sống càng trở về. Như kia Cố Uyên đúng như nghe đồn lời nói chỉ là đạo cơ cảnh, Bùi Hồng cử lật tay liền có thể trấn áp, không cần như thế phiền phức. Đúng lúc này, thứ ba lữ lữ soái Vi Thiên Giật cũng vô thanh vô tức xuất hiện tại cách đó không xa, đối Trần Trọng Quang khẽ vuốt cằm ra hiệu, lập tức ánh mắt cũng nhìn về phía Cố Uyên doanh trướng phương hướng, lạnh lùng trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Chương 628, nghị luận chương 628, nghị luận cơ hồ ngay tại Vi Thiên Giật ánh mắt ném đi trong nháy mắt, Cố Uyên doanh trướng màn cửa bị một con thon dài tay xốc lên. Một bộ áo tím Cố Uyên, sắc mặt bình tĩnh như nước, chậm rãi từ đó đi ra. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Trần Trọng Quang cùng Vi Thiên Giật, chắp tay nói, "Quân hầu, Vi lữ soái." Đối ở bên cạnh Hugo cùng Thái Trời Thắng, hắn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Thái Trời Thắng gặp Cố Uyên như thế vô lễ, nhất là đối quân hầu cũng chỉ là xưng hô quân hầu mà không phải quân hầu đại nhân, trước đó bị chống đối lửa giận lần nữa xông lên đầu, lúc này nghiêm nghị quát, "Cố Uyên, nhìn thấy quân hầu, dám gọi thẳng quân hầu, đây là đại bất kính chi tội. Trong mắt ngươi còn có hay không trên dưới tôn đi?" Cố Uyên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thái Trời Thắng kia nghĩa chính từ nghiêm trên mặt, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, "Thái Lữ xoáy đối quân hầu đại nhân, ngược lại là cùng kính có thừa. Lại không biết ngươi phần này cung kính, là lưu vu biểu diện, vẫn là xuất phát từ nội tâm. Lại hoặc là ngươi mặt ngoài cung kính, nội tâm lại sớm đã nghĩ đến như thế nào lấy quân hầu mà thay vào. Ngươi ngậm máu phun người." Thái Trời Thắng sắc mặt đột biến, tức giận đến toàn thân thịt mỡ run lên, chỉ vào Cố Uyên, trợn mắt tròn xoe, lại nhất thời nghẹn lời. "Đủ rồi." Trần Trọng Quang trầm giọng đánh gãy, uy nghiêm ánh mắt đảo qua hai người, "Một cái xưng hô mà thôi, làm gì chuyện bé xé ra to." Cố Uyên đối bản hầu cũng đều kính chi ý, bản hầu trong lòng hiểu rõ. "Ngược lại là ngươi, Thái Trời Thắng, như thế tính toán chi ly, mất lữ xoáy khí độ." Thái Trời Thắng bị quân hầu gian dạy, không còn dám tranh luận, đành phải hung hăng chừng Cố Uyên một chút, đem cô này tà hỏa đè xuống. Trần Trọng Quang không tiếp tục để ý hắn, nhìn về phía Cố Uyên, ngữ khí bình hòa mấy phần, "Bùi Hồng, cử khiêu chiến, ngươi đã nghe đến. Hán ước chiến tại Lạc Phượng Cốc kia là ta Huyền Lang quân nội bộ giải quyết tranh chấp, tiến hành trọng yếu giao đấu nơi trốn, có trận pháp thủ hộ, nhưng tận lực phòng ngừa tác động đến ngoại giới, cũng thuận tiện chúng tướng sĩ quan chiến." Cố Uyên nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ thông dòng, phản phất sắp đến không phải một trận liên quan đến lữ soái chi vị thậm chí sinh tử khiêu chiến, mà chỉ là một trận bình thường luận bàn. Hắn trực tiếp hỏi, "Quân hầu đại nhân, không biết cái này Lạc Phượng Cốc ở nơi nào?" Lời vừa nói ra, Hugo, Thái Trời Thắng, thậm chí ngay cả Lạnh Lùng Vi Thiên Giật, trong mắt đều hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cố Uyên lời này hỏi được bình tĩnh, lại lộ ra một cố cường đại tự tin và không kịp chờ đợi. Hắn không chỉ có ứng chiến, mà lại tựa hồ căn bản không có đem Bùi Hồng Tử để vào mắt. Trần Trọng Quang nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, đưa tay chỉ hướng doanh địa phương hướng tây bắc, từ đây tới tây bắc 30 dặm, có một chỗ bị ba ngọn núi vây quanh đú cốc, cốc khẩu có bia đá, chính là Lạc Phượng Cốc. Đa tạ quân hầu cáo chi. Cố Uyên chắp tay thi lễ, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hơi trao đảo một cái, liền hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, trực tiếp hướng phía phương hướng tây bắc phá không mà đi, đúng là trực tiếp chạy tới Lạc Phượng Cốc. Lạc Phượng Cốc ở vào Huyền Lang quân doanh địa tây bắc 30 dặm chỗ, ba mặt núi vây quanh, thung lũng khoáng đạt bằng phẳng, là Huyền Lang quân nội bộ chuyên thiết luận bản giao đấu chi địa. Nếu đem sĩ ở giữa kết xuống không thể hóa giải sinh tử mối thù, trải qua lữ xoáy một cấp công chứng cùng tồn tại hạ sinh tử khế ước về sau, cũng có thể ở đây tiến hành sinh tử chiến, chấm dứt tân đoán. Ngày bình thường, nơi này liền có chút náo nhiệt, rất nhiều khát vọng tăng lên năng lực thực chiến tướng sĩ thích tới đây luận bàn, trong chiến đấu ma luyện tiên pháp cùng thần thông. Hôm nay Lạc Phượng Cốc càng là phá lệ ồn ào náo động lên não. Bởi vì vừa mới bị dưới trướng giáo úy đoạt đi lữ soái chi vị, có thể xưng mất hết thể diện Bùi Hồng Cử, lại ngang nhiên hướng tân nhiệm thứ 10 lữ soái Cố Uyên phát khởi khiêu chiến, địa điểm liền định tại cái này Lạc Phượng Cốc. Tin tức như là cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp doanh địa. Phàm là trong tay không có khẩn cấp quân vụ huyền sói quân tướng sĩ, cơ hồ tất cả đều nghe tin lập tức hành động, chen chúc mà tới. Hiu, hiu, hiu. Nương theo lấy trận trận dồn dập tiếng xe gió, từng đạo thân mang áo giáp màu đen thân ảnh từ bốn phương tám hướng tụ đến. Lạc Phượng Cốc trên không rất nhanh liền bị lít nha lít nhít bóng người bao phủ, đen nghịt một mảnh, phản phất che khuất bầu trời. Một chút chậm một chút chạy đến tướng sĩ nhìn thấy cái này rộng rãi trang diện, nhịn không được tắc lưỡi không thôi. Bọn hắn đều ý thức được, Huyền Lang quân doanh địa đã thật lâu không có có như thế làm cho người ta chú ý đại sự kiện, chỉ cần không phải thực sự thoát thân không ra, chỉ sợ không ai nguyện ý bỏ lỡ trận này cho hay. Trong cốc tiếng nghị luận giống như nước thủy triều chập trùng. Các ngươi nói, Đùi Lữ Soái? A không, Bùi Gia Úy, cùng vị kia mới tới Cố Lữ Soái, một trận chiến này ai có thể thắng? Khó mà nói a, Bùi Hồng Tử dù sao cũng là uy tín lâu năm Lữ Soái, tuy là hạng chót, đó cũng là cảm giác pháp thiên tiên. Cố Lữ Soái nha, nghe nói chỉ là đạo cơ chân tiên. Ta nhìn Bùi Hồng Cử chủ động nhận thua bảo tồn thực lực, chính là kìm nén cố này kình muốn bắt Cố Uyên khai đao. Hắn khẳng định có nắm chắc, không phải mới vừa ở Tần Trinh nơi đó ném đi lớn như vậy mặt, lại khiêu chiến thất bại, chẳng phải là thành Huyền Lang quân lớn nhất cho cười. Nhưng mà, đưa Cố Uyên dưới trướng thứ 10 lữ tướng sĩ đến Lạc Phượng Cốc, nghe được những nghị luận này lúc, đều mặt lộ vẻ khinh thường, khịt mũi coi thường. Chỉ bằng Bùi Hồng Cử kia hèn nhát, cũng nghĩ đánh bại chúng ta lữ soái, thật sự là chuyện cười lớn. Có không rõ nội tình cái khác lữ tướng sĩ hiếu kỳ hỏi thăm, huynh đệ, nghe ngươi ý tứ này, các ngươi mới lữ soái thực lực không kém gì Bùi Hồng Cử. Lập tức có thứ 10 lữ thập trưởng ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ nói, đâu chỉ không kém, chúng ta lữ soái thực lực thâm bất khả chắc, Bùi Hồng Cử cho hắn sách giày cũng không xứng. Lần này ngôn luận tự nhiên đưa tới phản bác, thôi đi, trước đó liền nghe các ngươi thổi nói Cố Uyên không phải phổ thông đạo cơ chân tiên, đợi lát nữa Bùi Hồng Cử muốn thật đem hắn đánh bại, nhìn mặt của các ngươi để nơi nào. Đúng rồi, Bùi Lữ Soái tại Huyền Lang quân nhiều năm, làm việc từ trước đến nay cẩn thận, chuyện không có nắm chắc hắn sẽ làm. Ta nhìn hắn so cái kia không biết nền tảng mới Lữ Soái đáng tin cậy nhiều. Dư luận cơ hồ hiện ra thiên về một bên trạng thái, ngoại trừ thứ 10 lữ tướng sĩ còn tại cắn răng kiên trì, trong cấp hơn 9 thành người đều cho rằng, Cố Uyên trận chiến này thua không nghi ngờ, Lữ Soái chi bị sắp đổi chủ. Sau một lát, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tràng tốt lên, mau nhìn, Bùi Hồng Cử giáo úy đến rồi. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía phương đông không trung, khóa chặt tại cái kia đạo không nhanh không chậm đạp không mà đến thân ảnh phía trên. Chính là hôm nay một trong những nhân vật chính, Bùi Hồng Cử. Hắn mặc dù đã xuống làm giáo úy, nhưng tiên tiên cường giả khí thế còn tại. Thân là người khiêu chiến, hắn đến tự nhiên đưa tới cực lớn chú ý. Bùi Hồng Cử sắc mặt tâm trầm, đối chung quanh nghị luận cùng ánh mắt bừng tỉnh như không nghe thấy, trực tiếp bay xuống Lạc Phượng Cốc trung ương nhất, cũng là lớn nhất kiên cố nhất tòa kia trận chiến đầu tiên lôi phía trên, đứng chắc tay, nhắm hai mắt, lặng lặng điều tức chờ đợi lấy đối thủ đến. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Lạc Phượng Cốc lần nữa một trận sôi trào, lại là tân tấn lữ xoáy Tần Trinh hiện thân. Hắn đã thay đổi giáo úy áo giáp, mặc một thân dễ dàng cho hành động màu đen trang phục, dáng người thẳng tắp, anh vi bất phàm. Hắn đến, hấp dẫn vô số đạo hiếu kỳ cùng ánh mắt kính sợ. Dù sao, hắn là hôm nay cuộc phong ba này ban sơ dây dẫn nổ, càng là không đánh mà thắng liền thay thế Bùi Hồng Cử trở thành mới lữ xoáy bên thắng. Tần Trinh đến, cũng làm cho chiến lôi phía trên nhắm mắt dưỡng thần Bùi Hồng Cử đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng đâm về Tần Trinh, ngựa khí mang theo đè nén lửa giận. Tần Trinh, ngươi tới làm cái gì? Đến xem bản giáo úy chê cười sao? Tần Trinh sắc mặt bình tĩnh, đón ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói, Bùi giáo úy quá lo lắng. Ta này đến, một là nghĩ mở mang kiến thức một chút tân nhiệm cố lữ xoáy phong thái. Thứ hai, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, vẫn như cũ bình thản, nếu có thể mắt thấy Bùi giáo úy ngươi đánh bại cố lữ xoáy, nạn tấn lữ xoáy chi vị, tự nhiên là càng tốt hơn. Hắn lời này nghe tựa hồ là đang mong ước Bùi Hồng Cử, nhưng kết hợp hắn thay thế Bùi Hồng Cử sự thật, nghe vào Bùi Hồng Cử trong thai lại tràn đầy ý trào phúng. Hừ. Bùi Hồng Cử trùng điệp lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Tần Trinh, một lần nữa hai mắt nhắm lại, chỉ là quanh thân khí tức càng thêm băng hàn. Đúng lúc này, tới gần Lạc Phượng Cốc khu vực biên giới mấy cái tướng sĩ bỗng nhiên có phát giác, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp từ phía doanh địa có năm thân ảnh chính đạp không mà tới. Người cầm đầu là một mãn kiểm cầu nhiêm, lưng hùm vai gấu trung niên hán tử, không phải Huyền Lang quân quân hầu Trần Trọng Quang là ai? Chương 629, phách lối chương 629, phách lối quân hầu đại nhân. Nhận ra Trần Trọng Quang, các tướng sĩ nhao nhao không mình hành lễ, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Trần Trọng Quang khẽ bước cằm, mang theo sau lưng bốn người, chính là Cố Uyên, Hugo, Thái Trời Thắng cùng Vi Thiên Giật bốn vị lữ soái, cùng nhau tiến vào Lạc Phượng Cốc. Bọn hắn đến, trong nháy mắt đem toàn trường bầu không khí đẩy hướng cao trào. Trần Trọng Quang ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào một mình đứng tại một chỗ Tần Trinh trên thân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lớn tiếng nói, "Tần Trinh, chúc mừng ngươi, từ hôm nay chính là ta Huyền Lang quân tân nhiệm lữ soái." "Đa tạ quân hầu đại nhân." Tần Trinh liền vội vàng không người hành lễ, thái độ cung kính. Trần Trọng Quang nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía bên cạnh Cố Uyên, vì song phương dẫn kiến, "Cố Uyên, vị này chính là Tần Trinh, nguyên Bùi Hồng Cử dưới trướng giáo úy, hôm nay vừa mới tấn thăng lữ soái." "Tần Trinh, vị này là Cố Uyên, tân nhiệm thứ 10 lữ soái." Cố Uyên nhìn về phía Tần Trinh, chỉ thấy đối phương khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, trên thân mang theo một cỗ kiên quyết tiến thủ khí tức, cùng Bùi Hồng Cử hung ác nham hiểm hoàn toàn khác biệt. Hắn mỉm cười, chắp tay nói, "Tần lữ soái, chúc mừng." Tần Trinh cũng chắp tay hoàn lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, "Cố lữ soái, kính đã lâu." Ánh mắt của hắn trên người Cố Uyên dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới từ quân hầu trong giới thiệu biết được, nguyên lai vị này chính là Bùi Hồng Cử muốn khiêu chiến mới lữ soái Cố Uyên. Cố Uyên trong lòng cũng lập tức sáng tỏ, nguyên lai cái này Tần Trinh chính là khiến cho Bùi Hồng Cử không đánh mà hàng, từ đó đem lửa giận chuyển rời đến trên đầu mình vị kia chính chủ. Ở trong đó nhân quả, ngược lại là xảo diệu. Lữ soái đại nhân. Lúc này, Cố Uyên bên tai truyền đến thủ hạ Huyền Sói quân tướng sĩ đều nhịp, một mực cùng kính tôn tiếng hô âm. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp lấy Tô Nguyên, cao tuổi giáo úy cầm đầu một đám thứ 10 lữ tướng sĩ, chính cùng nhau không người hướng hắn hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lần trước xuất thủ mặc dù lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp đám người, lại không nghĩ rằng thái độ của bọn hắn chuyển biến to lớn như thế, lại cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng hắn tình huống dưới, y nguyên công khai biểu thị ủng hộ. Lạc Phượng trong cốc, cái khác các lữ Huyền Sói quân tướng sĩ cũng nhao nhao đem hiếu kỳ, ánh mắt dò xét nhìn về phía vị này mới tới lữ soái. Bọn hắn phần lớn nghe nói Cố Uyên chỉ là đạo cơ chân tiên, giờ phút này gặp dưới trướng tướng sĩ cung kính như thế, trong lòng không khỏi mười phần nghi hoặc. Có người thấp giọng nghị luận, nhìn ngược lại là có mấy phần uy tín, không biết là thật là giả. Là ngựa chết hay là lựa chết, lôi ra đến lưu lưu liền biết chờ hắn cùng Bùi Hồng Cử một trận chiến về sau, thực lực tự nhiên thấy rõ ràng. Lúc này, đứng ở trận chiến đầu tiên lôi bên trên Bùi Hồng Cử, ánh mắt miệt thị quét về phía vừa mới đến Cố Uyên, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong, khiêu khích nói, "Cố Uyên, ta cho là ngươi sẽ co đầu rút cổ không ra, làm con rùa đen rút đầu, không nghĩ tới ngươi lại thật đến rồi." Ngược lại là bất đi bản giáo úy một phen tay chân. Tương kia ánh mắt tùy theo từ Bùi Hồng Cử trên thân chuyển rời đến Cố Uyên trên thân, muốn nhìn hắn đáp lại ra sao cái này trắng trợn khiêu khích. Đối mặt Bùi Hồng Cử kêu gào, Cố Uyên sắc mặt bình tĩnh, thậm chí chưa từng nhiều nhìn đối phương một chút. Hắn một bước đạp không mà ra, thân hình phiêu giật như mây, lang không đứng ở trận chiến đầu tiên lôi trên không, từ trên cao nhìn xuống quan sát trên lôi đài Bùi Hồng Cử, chỉ nhàn nhạt đáp lại bốn chữ, tự cho là đúng. Cái này hơi hợt bốn chữ, lại so bất luận cái gì kịch liệt phản bác đều càng có vũ nhục tính. Phản phất Bùi Hồng Cử hết thảy hành vi trong mắt hắn đều như là tôm kép nhại nhép một người. Bùi Hồng Cử chưa từng nhận qua như thế khinh thị, nhất là tại cái này bạn chúng chú mục phía dưới. Hắn lập tức giận tí mặt, thân hình bỗng nhiên đạp không mà lên, cùng Cố Uyên cách không giằng co, trên thân thuộc về cảm giác pháp thiên tiên tiên nguyên lực khí tức cầm vàng tràn ngập ra, hình thành một cỗ cảm giác áp bách, nghiêm nghị chất vấn, phách lối cuồng vọng. "Chỉ là đạo cơ, ai cho ngươi dũng khí tại bản giáo úy trước mặt như thế làm càn?" Cố Uyên vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, đối Bùi Hồng Cử bộc phát ra khí thế phảng phất không phát rất gì. Kia phần phong dong cùng chấn định, để phía dưới không ít người quan chiến âm thầm lấy làm kỳ. Bùi Hồng Cử gặp Cố Uyên hoàn toàn không để ý mình, phản phất từng quyền đánh vào không trung, trong lòng càng thêm âm trầm đoán độc. Hắn lạnh hừ một tiếng, ý đồ từ phương diện khác đả kích Cố Uyên. Thử. Giả vờ giả vịt. Cố Uyên, ngươi để thủ hạ ngươi bốn phía lan truyền tin tức giả, khuyết đại thực lực của ngươi, Niu Toàn nghe nhìn lẫn lộn, bực này ti tiện thủ đoạn, coi là có thể giấu giếm được tất cả mọi người sao? Cố Uyên nghe vậy, ngược lại là sửng sốt một chút. Hắn xác thực không biết việc này, vô ý thức bay đầu nhìn hướng phía dưới nhà mình tướng sĩ phương hướng. Trước đó bị hắn kích thương, giờ phút này sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Giáo úy Tô Nguyên lập tức hiểu ý, ngẩng đầu đỡ ngực, vận khởi tiên nguyên, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường. Lữ Soái đại nhân minh giám, cũng không phải là chúng ta vọng truyền tin tức, mà là Bùi Hồng Cử người này dụng tâm hiểm ác. Hắn trước đây từng tuyên bố, đai hắn đánh bại Lữ Soái ngài về sau, nhất định phải tốt dễ thu dọn chúng ta những này không hiểu quy củ bộ hạ. Chúng ta tin tưởng Lữ Soái đại nhân thực lực, tuyệt không có khả năng cho hắn cơ hội này. Đúng, Lữ Soái đại nhân nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Bùi Hồng Cử muốn làm Lữ Soái, người xin nói mộng. Cái khác thứ 10 lữ tướng sĩ cũng nhao nhao kích động lên, cao giọng phụ họa, tiếng gầm nhất thời vượt trên trong cốc cái khác nghị luận. Bùi Hồng Cử sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vừa sợ vừa giận trừng mắt về phía Tô Nguyên. Hắn xác thực nói riêng một chút qua lời tương tự, nhưng không nghĩ tới sẽ bị đối phương tại bực này trường hợp công khai trực tiếp chọc ra tới. Nhất là quân hầu Trần Trọng Quang liền ở một bên, đối với thủ hạ tướng sĩ báo thủ riêng, đây chính là phạm vào Huyền Lang quân tối kỵ. Quả nhiên, Trần Trọng Quang sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt sắc bén như lao, bắn về phía Bùi Hồng Cử. Bùi Hồng Cử, Tô Nguyên lời nói là thật hay không? Ngươi dám tổn này tâm tư? Bùi Hồng Cử toàn thân run lên, cuống quýt cười lớn lấy bổ cựu nói, quân hầu đại nhân minh giám, tuyệt không việc này. Là Tô Nguyên hắn nói xấu tại ta. Ta như thế nào? Hừ. Trần Trọng Quang lạnh hừ một tiếng, đánh gậy hắn giải thích, hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn không nhìn nữa Bùi Hồng Cử, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Tần Trinh, trầm giọng an bài nói, Tần Trinh, trận chiến này, như Bùi Hồng Cử thắng Cố Uyên, thay vào đó trở thành thứ 10 lữ soái, vậy ngươi liền đón lấy Cố Uyên trước kia dưới trướng những này tướng sĩ. Còn Bùi Hồng Cử nguyên bản bộ hạ cũ, vẫn như cũ từ bản thân hắn thống lĩnh. Vâng, quân hầu đại nhân. Tần Trinh lập tức không người tuân mệnh. Cái này nhất an sắp xếp, lập tức tại Lạc Phượng trong cốc đưa tới một trận không nhỏ bạo động đàm phán hòa bình luận. Quân hầu cái này an bài, xem ra là cho rằng Bùi Hồng Cử phần thắng càng lớn a. Đúng vậy a, nếu không làm gì sớm phân phối binh mã, xem ra quân hầu cũng không coi trọng bị kia Cố Lữ Soái. Dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó, đạo cơ đối cảm rất pháp, quá khó khăn. Đám người xì xào bàn tán, phần lớn cho rằng Trần Trọng Quang an bài để lộ ra hắn không coi trọng Cố Uyên có thể bảo trụ Lữ Soái chi vị. Nhưng mà Cố Uyên dưới trướng các tướng sĩ nghe được Trần Trọng Quang, mặc dù trong lòng có chút siết chặt, nhưng đối Cố Uyên lòng tin không chút nào chưa giảm. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Cố Uyên thực lực tuyệt không kém Bùi Hồng Cử, Bùi Hồng Cử muốn mượn trận chiến này lại lên Lữ Soái chi vị, căn bản chính là người si nói mộng. Nghe thủ hạ giáo úy Tô Nguyên, cùng cảm nhận được Bùi Hồng Cử kia không che giấu chút nào ác ý, Cố Uyên trong mắt rốt cục nổi lên lạnh lẽo hàn ý, hắn sẽ không tiếp tục cùng Bùi Hồng Cử làm vô vị miệng lưỡi chi tranh, thân hình thoát một cái, như thương ứng bát thọ đẳng không mà lên mấy trượng, lấy một loại cảm có cảm giác gáp bách tư thái quan sát phía dưới sắc mặt biến đổi không chừng Bùi Hồng Cử. Cố Uyên thanh âm băng hàn chết cốt, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, Bùi Hồng Cử, ồn ào vô dụng. Ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian chuẩn bị, dùng ra ngươi tất cả thủ đoạn, pháp bảo. Ba cái hô hấp về sau, ta nếu không thể một kích bại ngươi, cái này lữ soái chi vị, ta không cần cũng được. Cố Uyên vách lối lời nói, trong nháy mắt để viên náo Lạc Phượng cốc lâm vào một mảnh vắng lặng một cách chết chóc. Chương 630, kịch chiến chương 630, kịch chiến bao quát Huyền Lang quân quân hầu Trần Trọng Quang ở bên trong, tất cả mọi người bởi vì cái này thạch phá thiên kinh cuồng ngôn chấn kinh đến nhất thời không bình tĩnh nổi. Bùi Hồng Cử lại không có thể, cũng là thực sự cảm giác pháp thiên tiên. Tại Huyền Lang quân bên trong, ngoại trừ thâm bất khả chắc quân hầu Trần Trọng Quang, ai dám lớn tiếng có thể một kích bại hắn? Huống chi là một cái đạo cơ chân tiên. Trần Trọng Quang dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ tránh thoát, hắn dù sao cũng là quân hầu, lịch duyệt cùng sức phán đoán viễn siêu thường nhân. Ánh mắt của hắn như điện, chăm chú khóa chặt không trung Cố Uyên. Tiểu tử này nhìn như cuồng vọng đến không biên giới, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia phần bình tĩnh tuyệt không phải ngụy trang, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, quanh thân càng ẩn ẩn lộ ra một Cố Uyên đỉnh núi cao sừng sững, nắm vững thắng lợi cường đại tự tin. Loại này nguồn gốc từ thực chất bên trong chắc chắn, tuyệt không phải ngoài mạnh trong yếu, Cố Lộng Huyền hư người có khả năng có được. Chẳng lẽ, một cái ngay cả chính hắn đều cảm thấy hoang đường suy nghĩ lặng yên hiện hiện. Đúng lúc này, Bùi Hồng Cử cũng cuối cùng từ cực hạn kinh ngạc bên trong kịp phản ứng. Lập tức, hắn phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, phát ra một trận tùy ý mà trương dương cùng điếu. Trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường, ha 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 ha. Một đánh bại ta, Cố Uyên, ngươi chẳng lẽ bị hóa điên? Chỉ bằng ngươi cái này đạo cơ chân tiên không quan trọng tu vi. Tiếng cười của hắn như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt phá vỡ trong cốc tĩnh mịch, cũng làm cho cái khác bị chấn trụ các tướng sĩ nhao nhao lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận giống như nước thủy triều dâng lên. Một kích, hắn điên rồi đi. Đạo cơ chân tiên nghĩ một kích đánh bại cảm giác pháp thiên tiên, chưa từng nghe thấy. Khẳng định là phô trương thanh thế, nghĩ hù sợ Bùi giáo úy. Ta xem là võ đã mẹ không sợ rơi biết tất thua, cho nên thả cái cuồng ngôn vãn hồi chút mặt mũi. Liền ngay cả nguyên bản đối Cố Uyên tràn ngập lòng tin thứ 10 lữ tướng sĩ, giờ phút này cũng bị nhà mình lữ soái bất tình lình cuồng ngôn giằng động. Bọn hắn tin tưởng Cố Uyên có thể thắng, nhưng một kích, đây chính là thiên tiên a. Lữ soái đại nhân có phải hay không? Quá kinh thường rồi. Trần Trọng Quang sau lưng bốn vị lữ soái, phản ứng khác nhau. Vi Thiên giật lạnh lùng trên mặt lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, Tần Trinh thì ánh mắt sáng rực, mang theo mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu. Mà Hugo cùng Thái Trời Thắng thì không che giấu chút nào sủi cười ra tiếng. Thái Trời Thắng béo khắp khuôn mặt là giọng điểm ai, "Hồ huynh, xem ra chúng ta trước đó vẫn là xem trọng hắn đây, không phải có chút thực lực, mà là triệt để điên rồi." Hugo bất dâu, lắc đầu thở dài, "Người trẻ tuổi, nhuệ khí quá thịnh, không chi thiên cao điểm dày, sợ là muốn cắm cái ngã nào." Bùi Hồng Cử tiếng cười im bặt mà dừng, hắn nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt đã như cùng ở tại nhìn một người chết, tràn đầy cực hạn miệt thị cùng kinh thường. "Bạn ngươi cái này khu đạo cơ chân tiên, không cần dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Bản giáo úy chỉ cần một nửa thực lực, liền có thể đưa ngươi áp chế gắt gao." Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tích xúc đã lâu tiên nguyên lực cẩm vàng một phát, khí thế như là khốn long xuất lồng, liên tục tăng lên. Thuộc về cảm giác pháp thiên tiên uy áp tràn ngập ra, để trung quanh không ít chân tiên cảnh tướng sĩ cảm thấy hô hấp cứng lại. "Giết ngươi, ngay cả tiên khí đều không cần." Bùi Hồng Cử ngạo nghễ quát, hai tay nắm vào trong hư không một cái, bàng bạc tiên nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây ngưng thực vô cùng, phù văn lưu chuyển ám kim sắc trường côn, chỉ cần một côn, liền có thể bảo ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Côn chấn sơn hạ. Bùi Hồng Cử đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, thân hình cùng trong tay tiên nguyên trường côn phảng phất hợp hai là một, hóa thành một đạo xé rách trường không kim sắc lưu quang, mang theo chấn động tiên hạ sơn hạ khí thế khủng bố, ngang nhiên phóng tới Cố Uyên. Trường côn những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, hư không đều ẩn ẩn bặm mẹo. Một côn này chi uy, để Hugo, Thái Trời Thắng trở lữ xoáy trong mắt đều toát ra một tia tán thưởng. Dứt bỏ Bùi Hồng Cử nhân phẩm không nói, chiêu này tiên nguyên hóa côn thần thông, sát thực đã đến trong đó tam muội, uy lực không thể khinh thường, đủ để đánh bại dễ dàng bình thường đạo cơ chân tiên. Trân trọng quang ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt trên người Cố Uyên. Hắn nhìn thấy, đối mặt Bùi Hồng Cử cái này khí thế hung hùng, đủ để khai sơn đoạn nhạc một kích, Cố Uyên từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh, thậm chí tại đối phương thế công đạt tới đỉnh phong sát na, trong mắt còn cực nhanh lóe lên một tia khinh thường. Ngay tại kia ám kim sắc trường côn sắp trước mắt, lang lệ kình phong đã thổi đến Cố Uyên áo tím bay phất phới, sợi tóc cuồng vũ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thương thương thương. Trận trận bén nhọn, dày đặc, đâm rách màng nhĩ tiếng kiếm rít, không có dấu hiệu nào vang tận mây xanh. Cố Uyên quanh thân các nơi, khiếu huyệt, đầu ngón tay, thậm chí mỗi một tấc hư không, đột nhiên tách ra ngàn vạn đạo sáng chói chói mắt kiếm mang. Những này kiếm mang ngưng động như thực chất, bóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa vô cùng sắc bén, xé rách hết thể khí tức, trong nháy mắt đem Cố Uyên làm nổi bật đến như là trong kiếm chi thần. Ánh mắt mọi người đều bị cái này đột nhiên bộc phát ngàn vạn kiếm mang hấp dẫn, tâm thần vì đó sở đoạn. Cũng liền giữa sát na này, bành, một đạo nột ngạt như sấm, chấn nhân tâm phách tiếng vang ầm vang truyền vào mỗi người trong hai. Nương theo lấy tiếng vang, một cỗ cường bạo vô cùng năng lượng sóng xung kích lấy ba trạm điểm làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Lạc Phượng trong cốc lập tức cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, một chút tu vi yếu kém binh sĩ bị cơn sóng khí này bước đến liên tiếp lui về phía sau, không thể không nheo cặp mắt lại mới có thể thấy rõ giữa sân tình hình. Chỉ gặp Cố Uyên dưới chân, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh to lớn vô cùng, tạo hình cổ phác, từ kia ngàn vạn kiếm mang trong nháy mắt tổ hợp mà thành cự kiếm hư ảnh. Cái này cự kiếm bắt ngang ở không, tựa như một đạo không thể vượt qua là trời. Bùi Hồng Cử kia uy lực kinh người côn chấn sơn hà chính là rắn rắn chắc chắc đập vào cái này cự kiếm kiếm tích phía trên. Trong dự đoán Cố Uyên bị một côn đánh bay tràn diện cũng không xuất hiện. Ngược lại là Bùi Hồng Cử, tại song côn giao kích trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung gồm cả bảng bạc cùng sắc bén lực phản chấn thuận tiên nguyên trường côn ngang nhiên vào tới. Phúc, hai tay của hắn hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu me đầm địa, kia tử tinh thuần tiên nguyên ngưng tụ mà thành trường côn thậm chí ngay cả một hơi đều không thể kiên trì, tựa như cùng như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Mà cả người hắn càng lại như bị sét đánh, giống như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng ngực, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, như là như mũi tên rời cùng chật vật bay rớt ra ngoài. Người trên không trung đã ức chế không nổi há mồm phun ra một lớn đồng ân máu đỏ tươi, máu vẩy trời cao. Làm sao có thể? Bùi Hồng Cử cưỡng ép ở giữa không trung ổn định thân hình, cảm thụ được thể nội rời sông lấp biển khí huyết cùng cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh tiên khu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, khuất đục cùng ngập trời phẫn nộ. Hán, vậy mà tại vừa đối mặt ở giữa, liền bị một cái đạo cơ chân tiên bằng vào quỷ dị thủ đoạn đánh bay, kích thương. Cố Uyên, ta muốn ngươi chết. Cự hạn nhục nhã bao phủ hoàn toàn Bùi Hồng Cử lý trí, hắn phát ra một tiếng như dã thu gào thét, hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng như máu. Hắn đã không còn giữ lại chút nào, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh toàn thân đỏ sậm, khắc rõ huyền ảo phù văn, tản mát ra kinh người sát khí tiên khí trường côn thình lình xuất hiện trong tay, đúng là hắn bản mệnh tiên khí. Đồng thời, trong cơ thể hắn tiên nguyên lực lấy một loại gần như thiêu đốt phương thức điên cuồng vận chuyển, bên ngoài thân hiện ra từng đạo huyết sắc đường vân, khí tức lại trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tăng vọt một đoạn. Hiển nhiên vận dụng một loại đại giới không nhỏ phụ trợ thần thông. Chương 631, nhận thua. Chương 631, nhận thua côn. Chấn. Núi. Sông. Bùi Hồng Cử nén giận xuất thủ lần nữa, lần này là cầm trong tay chân chính tiên khí trường côn, thiêu đốt tiên nguyên, không giữ lại chút nào một kích toàn lực. Cùng lúc trước kia tiên nguyên hóa côn một kích so sánh, đơn giản không thể so sánh nổi. Kia ngầm tiên khí màu đỏ trường côn đón gió căng phồng lên, trong chốc lát phảng phất hóa thành chèo chống thiên địa kình thiên chi trụ, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thể kinh khủng uy năng, ầm vang hướng về Cố Uyên, cùng dưới chân hắn thanh cử kiếm kia hư ảnh, đập ầm ầm rơi. Một côn này chi uy, để ở đây tất cả thiên tiên trở xuống tướng sĩ đều cảm thấy một trận ngạt thở tuyệt vọng. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường cảm giác pháp thiên tiên đều biến sắc một kích toàn lực, Cố Uyên vẫn như cũ đứng ở bên trên cự kiếm, thần sắc đạm mạc. Hắn thậm chí không có làm ra cái gì ngoài định mức động tác, chỉ là tâm niệm vừa động. Dưới chân kia từ ngàn vạn kiếm mang tạo thành cự kiếm hư ảnh, đột nhiên quang hoa đại thịnh. Trên thân kiếm, vô số nhỏ bé kiếm khí như cùng sống vật lưu chuyển, vụ vụ, một cỗ càng thêm bằng bạc, càng thêm cổ lão, càng thêm sắc bén vô song kiếm ý, phóng lên tận trời. Là đối cứng, vẫn là. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia sắp va chạm lần nữa kình thiên cự côn cùng huy hoàng cự kiếm. Ầm. Bùi Hồng Cử cầm trong tay tiên khí trường côn, đem hết toàn lực nén giận một kích, đập ầm ầm tại cố bên dưới chân kia từ ngàn vạn kiếm mang hội tụ mà thành cự kiếm phía trên. Kinh thiên động địa tiếng vang như là cựu thiên kinh lôi ngang nhiên nổ tung, cùng bạo sóng âm hỗn hợp có tứ ngược năng lượng sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Lạc Phượng Cốc. Không ít tu vi gần như chỉ ở chỉ toàn mình, không để loạt cấp độ huyền sói quân tướng sĩ bị chấn động đến màng nhĩ nhoi nhói, khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch, không thể không liên tiếp lui về phía sau, vận công chống cự cố này dọa người dư ba. Tiếng vang về sau, va chạm nơi trọng yếu, hư không phản phất đều không thể thừa nhận cái này cố cự lực, nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy như là sóng nước gợn sóng, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quyết tán, cảnh tượng dọa người. Bùi Hồng Cử giáo úy vận dụng toàn lực, ngay cả bản mệnh tiên khí cùng đốt nguyên bí pháp đều xuất ra khẳng định không giữ lại chút nào. Chúng tâm thần người rung động, ánh mắt gắt gao khóa chặt trận chiến đầu tiên lôi trên không. Chỉ gặp năng lượng loạn lưu chậm rãi lắng lại, hiện ra trong đó cảnh tượng, thanh niên áo tím Cố Uyên, vẫn như cũ chân đạp trôi này uy hoàng cự kiếm, đứng lơ lửng trên không, tay áo đồng bền, thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi kia đủ để bằng sơn liệt thạch kinh khủng một kích, chỉ là một hơi gió mát thổi qua. Mà hắn phía dưới, Bùi Hồng Cử hai tay hổ khẩu triệt để xé rách, máu me đồng địa, cơ hồ cầm không được kia ngầm tiên khí màu đỏ trường côn. Cả người lảo đảo rút lui hơn 10 bước, mỗi một bước đều trong hư không bước ra vặn bèo vặn sóng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt hắn đầu tiên là một trận không bình thường ửng hồng, lập tức cấp tốc chuyển thành thanh bạch, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hoa, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Bùi Hồng Cử rốt cuộc gáp chế không nổi thể nội bốc lên lịch sông khí huyết, đống nhiên há miệng, phun ra một lớn đồng sen lẫn nội tạng khối vụn tụ huyết, máu vẩy trời cao, nhìn thấy mà giật mình. Toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người, bao quát mấy vị lữ soái cùng quân hầu Trần Trọng Quang ở bên trong, đều bị trước mắt một màn này triệt để rung động. Cố Uyên, từ đầu đến cuối, thậm chí cả ngón tay cũng không từng động một cái. Mẹn mẹn bằng vào dưới chân cái kia quỷ dị kiếm trận hình thành phong ngự, không chỉ có nhẹ nhõm đỡ được Bùi Hồng Cử thiêu đốt tiên nguyên, cầm trong tay tiên khí một kích toàn lực, càng đem kỳ phản chấn lại phải bị thương, chật vật thổ huyết. Nếu như nói lần thứ nhất ăn thiệt thòi còn có thể quy tội khinh địch, như vậy cái này lần thứ hai, Bùi Hồng Cử đã là thủ đoạn ra hết, không giữ lại chút nào. Kết quả, lại so lần thứ nhất càng thêm không chịu nổi. Cái này Cố Uyên thực lực, đến tột cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào? Lạc Phượng trong cốc, tất cả huyền sói quân tướng sĩ trên mặt đều viết đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Trước đây bởi vì quân hầu Trần Trọng Quang nhìn như không coi trọng an bài, bọn hắn cơ hồ đều nhận định Cố Uyên thua không nghi ngờ, ai có thể nghĩ tới, kết cục đúng là như thế kinh thiên chuyện. Bùi Hồng Cử vị này uy tín lâu năm lữ soái, tại đối phương chưa từng chủ động xuất thủ tình huống dưới, ngay cả phòng ngự đều công không phá được. Cố Uyên thủ hạ thứ 10 lữ các tướng sĩ, tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, trong nháy mắt bị cuồng hỉ cùng trước nay chưa từng có cảm giác tự hào bao phủ. Bọn hắn trước đó mặc dù tin tưởng vững chắc lữ soái có thể thắng, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới sẽ là lấy loại này nghiền ép gần như nhục nhã đối phương phương thức. Có dạng này một vị thâm bất khả chắc lữ soái bảo bọc, ngày sau tại Huyền Lang quân doanh địa, ai còn dám khinh thường bọn hắn thứ 10 lữ? Trong lúc nhất thời, vô số đạo sen lẫn hâm mộ, ghen ghét, ánh mắt kính sợ, nhìn về phía thứ 10 lữ tướng sĩ vị trí. Huyền Lang quân quân hầu Trần Trọng Quang, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố Uyên dưới chân kia chậm rãi lưu chuyển, tản ra cổ lao sắc bén khí tức cự kiếm hư ảnh, trong lòng cũng là kịch liệt rung động. Hắn tự hỏi, cho dù là mình, muốn như thế hời hợt, chỉ dựa vào phòng ngự liền hoàn toàn hóa giải Bùi Hồng Cử cái này liệu mạng một kích, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thậm chí khả năng cần muốn đánh đổi một số thứ. Cái này Cố Uyên phòng ngự thủ đoạn, đơn giản nghe rợn cả người. Lữ Soái Hugo cùng Thái Trời Thắng hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động cùng một tia nghĩ mà sợ. Bọn hắn trước đó còn đối Cố Uyên đủ kiểu trào phúng xem thường, giờ phút này xem ra, mình quả thực là có mắt không tròng, tôm tép ngại nhép. Tần Trinh cùng Vi Thiên giật lần nữa nhìn về phía Cố Uyên lúc, con người cũng hơi hơi co bảo, trong lòng cùng nhau run lên, đem Cố Uyên địa vị trong nháy mắt cất cao đến cần cực độ coi trọng, thậm chí khả năng uy hiếp đến mình cấp độ. Cái này chính là của ngươi toàn bộ thủ đoạn. Trước mắt bao người, Cố Uyên chân đạp cự kiếm, đứng chắc tay, như là thần minh quan sát sâu kiến, đạm mạc ánh mắt rơi tại khí tức bề ngoài, máu me đầy mặt Bùi Hồng Cử trên thân. Bùi Hồng Cử nghe tiếng, trong lòng run lên bần bật, ngẩng đầu nên tiếp Cố Uyên kia băng lãnh vô tình ánh mắt, phản phất thấy được lấy mạng ác ma mặt trong nháy mắt huyết sắc tận cởi, bị sợ hãi vô ngần thay thế. Ta nhận thua. Cố Lữ Soái, ta nhận thua. Hắn lại cũng không lo được cái gì mặt mũi vinh nhục, thất kinh âm thanh kêu lên. Lúc này hắn chỉ muốn mạng sống, tiếp tục đánh, chỉ có bị ngược sát đến chết một cái hạ tràng. Tiếp ta một kiếm. Nhưng mà, Cố Uyên phảng phất không có nghe được hắn nhận thua, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, ngươi nếu không chết, ta cho phép ngươi nhận thua. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn thanh cự kiếm kia đột nhiên giơ lên, mũi kiếm trực chỉ thiên cung, trên đó ngưng tụ ngàn vạn kiếm mang đột nhiên bộc phát ra so mặt trời còn nóng ánh hơn quang hoa chói mắt. Một cỗ hủy diệt tính làm cho người linh hồn run sợ kinh khủng kiếm ý, trong nháy mắt khóa chặt Bùi Hồng Cử. Bùi Hồng Cử sắc mặt kỳ biến, vãi cả linh hồn. Hắn cảm nhận được rõ ràng Cố Uyên trong lời nói kia không che giấu chút nào sát ý. "Không, ngươi không có thể giết ta." Bùi Hồng Cử khàn giọng thét lên, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà bặm mẻo, Huyền Lang quân có quy củ, trừ phi lập xuống sinh tử khế ước nếu không tướng sĩ ở giữa không được tự giết lẫn nhau. "Ngươi giết ta, chính là xúc phạm quân quy, chịu lấy trừng phạt nghiêm khắc. Quân hầu đại nhân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Hắn một bên gào thét, một bên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Trần Trọng Quang. Nhưng mà, đáp lại hắn là Cố Uyên không lưu tình chút nào động tác. Trôi này hội tụ lực lượng hủy diệt cự kiếm, cũng không lấy sắc bén lưỡi kiếm chém xuống, mà lại như là thần linh huy động cự sử, lấy quan hậu thân kiếm, mang theo nghiền nát hết thảy bảng bạc vĩ lực, hướng phía Bùi Hồng Cử vào đầu đập xuống. Cự kiếm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, kia kinh khủng uy áp đã để Bùi Hồng Cử quanh thân không gian cơ hồ ngưng kết. Hắn cảm giác mình giống như là bị hổ phách bao khỏa côn trùng, không chỗ có thể trốn, thậm chí ngay cả di động một ngón tay đều biến đến vô cùng khó khăn. Lúc trước hắn hai độ bị thương, tiên nguyên tan rã, tiên khu bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt khó ngăn cản cái này ẩn chứa vi hoàng thiên uy một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ. Chương 632, chém giết. Chương 632, chém giết. Không, quân hầu đại nhân cứu ta. Bùi Hồng Cử mắt thử một nước, phát ra tuyệt vọng đến cực điểm kêu rên, đem hy vọng cuối cùng ký thác tại Trần Trọng Quang trên thân. Nhưng Trần Trọng Quang chỉ là đứng tại chỗ, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Uyên, lại không có chút nào động tác. Phản phất bị cái này kinh thiên một kiếm uy thế chấn nhiếp, hay là có khác suy tính. Tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú, ầm, cự kiếm ầm vang đập xuống, rắn rắn chắc chắc đập vào Bùi Hồng Cử trên thân. Không có sắt thép va chạm, không có kịch liệt đối kháng, chỉ có một tiếng nột ngạt đến cực hạn, phản phất đập vào mỗi người trên trái tim bạo hưởng. Bùi Hồng Cử thân thể tại kia không thể kháng cự cự lực phía dưới, như là yếu ớt bong bóng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn thê diễm huyết vụ tràn ngập trên không trung. Chỉ có trôi này ngầm tiên khí màu đỏ trường côn cùng một viên nạp giới tại tiên nguyên bọc vào hoàn hảo không chút tổn hại, từ trong huyết vụ rơi xuống. Cố Uyên mặt không biểu tình, tiện tay vừa nhấc, một cỗ lực lượng vô hình liền đem tiên khí trường côn cùng nạp giới cuốn lên, bỏ vào trong túi. Lạc Phượng trong cốc lâm vào yên tĩnh như chết. Sau một lát, như là băng phong giải trừ, khi một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp rót thành một mảnh, tất cả mọi người lại nhìn về phía không trung kia áo tím thân ảnh lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Hugo cùng Thái Trời Thắng vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, Thái Dương có mồ hôi lạnh trượt xuống, trong mắt ngoại trừ kính sợ, càng toát ra khó nói lên lời hối hận. Hận mình trước đó có mắt không trọng, tùy ý chảo phúng Cố Uyên, cũng hận kia đã hóa thành mưa máu Bùi Hồng Cử, nếu không phải hắn giải lời đồn, mình làm sao đến mức đắc tội khủng bố như thế tồn tại. Cố Uyên lữ xoái, Trần Trọng Quang hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, ánh mắt như điện, trầm giọng mở miệng, thanh âm phá vỡ trong cốc tĩnh mịch, ngươi chưa cùng Bùi Hồng Cử lập xuống sinh tử khế ước, liền ở đây đem hắn chém giết. Cái này, tựa hồ không hợp ta Huyền Lang quân quy củ a. Thanh âm của hắn mang theo quân hầu uy nghiêm, tại Lạc Phượng trong cốc quanh quẩn, trái tim tất cả mọi người cũng theo đó nâng lên cổ họng. Nghe được Trần Trọng Quang mang theo chất vấn lời nói, Cố Uyên ánh mắt bình tĩnh rơi ở trên người hắn, không nhanh không chậm mở miệng, quân hầu, quy củ là người định. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Hôm nay ta có hay không vi phạm Huyền Lang quân quy củ, bất quá là ngươi chuyện một câu nói. Nói xong, hắn hai mắt có chút nheo lại, thâm thúy trong con ngươi nhìn không ra hỉ nộ, lại làm cho Trần Trọng Quang cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Trần Trọng Quang trầm mặt một lát, trầm giọng hỏi, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, Cố Uyên, lấy thực lực của ngươi, tuyệt không phải phạm tội. Ngươi đến ta Huyền Lang quân, đến tột cùng có gì mưu cầu? Hắn tận mắt thấy Cố Uyên xuất thủ, biết rõ thực lực của đối phương chỉ sợ không kém chính mình, thậm chí khả năng càng mạnh. Nhân vật như vậy, làm sao có thể cam nguyện chịu làm kẻ dưới, chỉ coi một cái lữ soái? Bất quá, trong lòng của hắn cũng không quá lo lắng mình quân hầu chi bị sẽ bị ngấp nghé, bởi vì Huyền Lang quân quân hầu chính là từ Huyền Phong thành thành chủ Liễu Nghị Phong tự mình bổ nhiệm, nếu không có thành chủ tán thành cùng mệnh lệnh, không người có thể thay thế. Cố Uyên trả lời lại đơn giản khiến người bất ngờ, hắn chi tiết nói ra, tìm chỗ tu luyện. Trần Trọng Quang gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên hai mắt, ý đồ từ đó nhìn ra một tia dối trá hoặc cẩn tàng, nhưng hắn thất vọng. Cố Uyên ánh mắt như là giếng cổ đầm sâu, bình tĩnh không lay động, không có chút nào lấp lóe. Trần Trọng Quang cau mày, trong lòng phi tốc suy tư. Chỗ tu luyện, Huyền Lang quân chú địa linh khí mặc dù dai, nhưng tuyệt không phải đỉnh tiêm. Lấy người này thực lực, muốn tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cũng không phải việc khó. Hắn mưu đồ đến cùng là cái gì? Nhưng mà, hắn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra Cố Uyên đối Huyền Lang quân có thể có cái gì đặc biệt mưu đồ. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rời đi Lạc Phượng cốc. Trần Trọng Quang rời đi, không thể nghi ngờ biểu lộ hắn đối Cố Uyên chém giết Bùi Hồng Cử sự tình, lựa chọn không cho truy cứu. Lạc Phượng trong cốc hắc giáp các tướng sĩ đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Cố Uyên cho thấy thực lực, rất có thể so quân hầu còn muốn cường hoành hơn, quân hầu cho dù muốn truy cứu, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Trừ phi đem việc này đâm đến Huyền Phong thành thành chủ nơi đó. Nhưng thành chủ Liễu Nghị Phong cầu tài như khát nước là mọi người đều biết sự tình. Chỉ cần Cố Uyên không tổn hao gì tại Huyền Phong thành lợi ích, thành chủ tất nhiên sẽ không vì một cái đã chết đi, giá trị kém xa Cố Uyên Bùi Hồng Cử, đi truy cứu dạng này một vị cường giả nhỏ qua. Trân Trọng Quang vừa đi, trước đó còn đối Cố Uyên có nhiều khinh bị lữ soái Hugo cùng Thái Trời Thắng, trên mặt lập tức chất lên nhiệt tình tiêu dung, bay người lên trước, muốn cùng Cố Uyên bắt chuyện. Nhưng mà, Cố Uyên lại phảng phất không nhìn thấy bọn hắn, không nhìn thẳng hai người, thân hình khẽ động, liền đi tới từ đầu đến cuối ở một bên tĩnh quan Vi Thiên Dật cùng Tần Trinh trước mặt. Vi lữ soái, Tần lữ soái. Cố Uyên đối hai người khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua, chuyện chỗ này, Cố Mộ chạy về đi tu luyện, liền đi trước một bước. Vi Thiên Dật cùng Tần Trinh vội vàng chắp tay đáp lại, thái độ khách khí bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác cung kính. Cố lữ soái xin cứ tự nhiên. Cố lữ soái đi thong thả. Giờ phút này, bọn hắn không dám tiếp tục đem Cố Uyên coi như phổ thông lữ soái đồng liêu đối đãi. Dù sao, hắn thực lực rất có thể không tại quân hầu Trần Trọng Quang phía dưới. Cố Uyên quay đầu, đối phía dưới kích động không thôi, ánh mắt sáng rực thứ 10 lữ các tướng sĩ khẽ gật đầu, lập tức không còn lưu lại, áo tím phiêu động, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, phiêu nhiên rời đi Lạc Phước Cốc, trực tiếp trở về doanh trướng của mình. Bị phơi tại nguyên chỗ Hugo cùng Thái Trời Thắng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lộ ra lúng túng không thôi. Bọn hắn chủ động buông xuống tư thái lấy lòng, lại gặp đến như thế trần trụi không nhìn, trong lòng tự nhiên bị đè nén nén giận. Nhưng nghĩ đến Cố Uyên kia thực lực khủng bố, tất cả không cam lòng đều chỉ có thể ngạnh sinh sinh đè xuống, không dám biểu lộ mảy may. Tại thế giới cường giả vi tôn này, thực lực chính là lớn nhất quyền lên tiếng. Bọn hắn không thể chơi vào. Tần Trinh cùng Vi Thiên Dật cũng lần lượt rời đi về sau, Lạc Phượng trong cốc lập tức sôi trào. Tất cả huyền sói quân tướng sĩ đều nhiệt liệt nghị luận lên, chủ đề đều không ngoại lệ, tất cả đều vây quanh Cố Uyên triển khai. Ông trời của ta, Cố lữ soái thực lực cũng quá kinh khủng. Bùi Hồng Cử ở trước mặt hắn đơn giản như là hài đồng. Hắn đến cùng lai lịch gì? Thực lực như thế, tại sao lại đến chúng ta Huyền Lang quân làm cái lữ soái? Chỉ sợ đúng như hắn nói, chỉ là tìm một chỗ tĩnh tu a. Hắc hắc, các ngươi nói, Huyền Giáp quân đám người kia nếu là biết chúng ta Huyền Lang quân tới như thế một tôn đại thần, sẽ là biểu tình gì? Về sau xem bọn hắn còn dám hay không tại trước mặt chúng ta giễu võ dương ai. Cùng lúc đó, quân hầu Trần Trọng Quang cũng không trở về quân doanh, mà là trực tiếp tiến vào Huyền Phong thành, một đường không ngừng, thẳng đến trong thành thành chủ phủ. Thành chủ phủ thủ vệ nghiêm nghiêm, nhưng nhìn thấy là Trần Trọng Quang, đều nhao nhao hành lễ cho đi. Trần Trọng Quang thông suốt, đi vào một tòa khí thế rộng rãi trước đại điện. Rất nhanh, hắn liền đạt được thành chủ Liễu Nghị Phong tiếp kiến. Liễu Nghị Phong thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân tản ra ở lâu thượng vị khí tức cường đại. Lại thấy ánh mặt trời, chuyện gì vội vàng như thế? Liễu Nghị Phong trầm giọng hỏi. Chương 633, Nưu Đồ chương 633, Nưu Đồ Trần Trọng Quang đi thẳng vào vấn đề, chắp tay nói, "Thành chủ đại nhân, còn nhớ đến ta trước đó phát ra cái kia đạo tuyên bố?" Nói rõ tìm về vẫn lạc lữ soái thân phận lệnh bài người, nhưng kế nhiệm lữ soái chi vị. Liễu Nghị Phong nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, tự nhiên nhớ kỹ. Làm sao, thật chẳng lẽ có người tìm được? Ta nhớ được vị tiên lữ soái là hư hư thực thực ngộ nhập tiểu thế giới mà vẫn lạc. Đúng vậy. Trần Trọng Quang vẻ mặt nghiêm túc, vị kia lữ soái đúng là chết tại chỗ kia tiểu thế giới. Mà bây giờ, có người cầm thân phận lệnh bài của hắn tới. Ồ. Liễu Nghị Phong nghe vậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt trở nên sắc bén, người nào? Chính là tân nhiệm thứ 10 lữ soái, Cố Uyên. Trân Trọng Quang đáp, lập tức lại đem lúc trước Cố Uyên nói tới tình huống giảng thuật một lần. Liễu Nghị Phong trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không bởi vì Cố Uyên giết Huyền Lang quân người mà động giận, ngược lại càng chú ý khác một cái tin tức, ngươi nhưng từng nghiệp chứng. Ta tự mình đi phía nam từng điều tra. Trân Trọng Quang ngữ khí khẳng định, chỗ kia tiểu thế giới cửa vào xác thực đã biến mất. Đại điện bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có Liễu Nghị Phong đầu ngón tay đánh lan can nhẹ vang lên quanh quẩn. Liễu Nghị Phong ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng, "Diệu muốn Tiên Tông, Thiên Vương Diêm Phù Đàn, Thanh Hư Phất Trần, những này danh hiệu, cho dù ở tại chúng ta nghe tới, cũng như trong truyền thuyết thần thoại. Kia Cố Uyên có thể nói ra những này, cho dù chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát, cũng đủ để chứng minh hắn xác thực cùng tiểu thế giới kia sụp đổ có quan hệ, hoặc là nói, hắn chí ít nhìn thấy một tia chân tướng." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Trần Trọng Quang, ngữ khí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, lại thấy ánh mắt trời, ngươi tự mình cùng hắn tiếp xúc qua. Theo ý ngươi, kẻ này coi là thật chỉ là tìm cái chỗ tu luyện đơn giản như vậy. Trần Trọng Quang trầm ngâm một lát, tổ chức lấy ngôn ngữ, hồi thành chủ, kẻ này tâm tư kín đáo, làm việc quả quyết tàn nhẫn. Hắn cho ra lý do thoái thác nửa thật nửa giả, đem mình hái được sạch sẽ, nhưng mấu chốt tin tức nhưng lại chân thực đến dọa người. Còn nó mục đích, hắn hồi tưởng lại Cố Uyên cặp kia bình tĩnh lại sâu không thấy đáy đôi mắt, cùng kia kinh thiên một kiếm như thế, trầm giọng nói, hắn nói thẳng chỉ vì chỗ tu luyện, xem hành động lời nói của hắn, tựa hồ sát thực vô ý quyền thế tranh đoạt, đối lữ soái chi vị mang tới chút hứa quyền lực cũng không nóng lòng. Nhưng hắn đối tài nguyên tu luyện coi trọng, cùng kia phần viễn siêu lẽ thường thực lực cường đại. Thuộc hạ cho rằng, hắn có lẽ thật chỉ là nhìn chúng ta trụ sở tới gần mỏ tâm linh khí nồng nặc, cùng Huyền Lang quân tấm chiêu bài này có khả năng cung cấp tương đối an bình hoàn cảnh. Tương đối an bình. Liễu Nghị Phong nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, hắn vừa lên mặt cho liền giết Bùi Hồng Cử, cái này nhưng không tính là an bình. Kia là chính Bùi Hồng Cử muốn chết, nhiều lần khiêu khích. Trân Trọng Quang giải thích nói, Cố Uyên cử động lần này càng nhiều là lập uy, cũng là thanh trừ phiền phức. Sau đó, Huyền Lang quân bên trong, đương không người còn dám tùy tiện treo chọc hắn cùng dưới trướng hắn thứ 10 lữ. Cái này có lẽ đúng là hắn muốn cái không người quấy rầy tu luyện hoàn cảnh. Liễu Nghị Phong khẽ bước cằm, ngón tay đình chỉ đánh, thực lực đâu? Ngươi so sánh với hắn như thế nào? Trần Trọng Quang sắc mặt nghiêm một chút, thản nhiên nói, thực lực của hắn không dưới ta. Cái gì? Thực lực của hắn lại không dưới ngươi? Trần Trọng Quang vừa dứt lời, Liễu Nghị Phong con ngươi hơi co lại, mặt lộ vẻ hãi nhiên, thân thể vô ý thức nghiêng về phía trước, quanh thân kia ở lâu thượng vị khí tức trầm ổn đều xuất hiện một tia chấn động. Trần Trọng Quang thực lực hắn lại quá là rõ ràng, tại Huyền Phong thành tất cả quân hầu bên trong tuyệt đối là nhóm đứng đầu, thậm chí có hy vọng xung kích cao hơn thống lĩnh chi vị. Kia Cố Uyên thực lực có thể cùng Trần Trọng Quang sánh vai. Trần Trọng Quang mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đem Lạc Phượng trong cốc chuyện phát sinh, từ Bùi Hồng Cử khiêu khích, đến Cố Uyên thả ra của nôn, lại đến hai lần hời hợt phòng ngự cũng phản chấn trọng thương Bùi Hồng Cử, cuối cùng kia kinh thiên một kiếm đập nát Bùi Hồng Cử toàn bộ quá trình, một năm một mười, hào không lộ chút sơ hở cáo chi Liễu Nghị Phong. Vì câu chân thực, Trần Trọng Quang còn lấy ra một viên ghi chép chiến đấu hình ảnh lưu niệm tiên phù bóp nát. Trong chốc lát, trong đại điện trống rỗng xuất hiện một mặt rõ ràng màn sáng, phía trên chính là Cố Uyên cùng Bùi Hồng Cử quyết đấu kính tượng hình tượng. Từ Bùi Hồng Cử khí thế hung hăng côn chấn sơn hà bị cự kiếm hư ảnh tùy tiện ngăn lại phản chấn thổ huyết, đến hắn vận dụng tiên khí, thiêu đốt tiên nguyên sau liều mạng một kích lần nữa không công mà lui, ngược lại tổn thương càng thêm tổn thương. Lại đến cuối cùng, thanh niên áo tím Cố Uyên chắp tay đứng ở bên trên cự kiếm, thần sắc đạm mạc, cự kiếm giơ lên, ngàn vạn kiếm mang dâng lên, lấy quan hậu thân kiếm mang theo nghiền nát hết thảy bàng bạc vĩ lực, đem tuyệt vọng gào thét Bùi Hồng Cử ngạnh sinh sinh đè nát thành huyết vụ đầy trời. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, nhưng lại tràn đầy làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, cảnh tượng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Xem hết toàn bộ hình ảnh, thấy qua vô số sóng to gió lớn Huyền Phong thành thành chủ Liễu Nghị Phong, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, thật lâu không nói. Thực lực của hắn, xác thực không giới ngươi. Liễu Nghị Phong nhìn về phía Trần Trọng Quang, ngưng trọng hỏi, lại thấy ánh mặt trời, ngươi cảm thấy người này đến ta Huyền Lang Quân, đến tuột cùng có mưu đồ gì? Đây đã là hắn lần thứ hai hỏi đến việc này, có thể thấy được Cố Uyên mang tới áp lực. Trần Trọng Quang chi tiết ca ngợi, thuộc hạ ở trước mặt hỏi qua hắn, câu trả lời của hắn rất đơn giản, chỉ vì tìm chỗ tu luyện. Liễu Nghị Phong cau mày, ngón tay vô ý thức đập chỗ ngồi lan can, chỗ tu luyện. Ta Huyền Phong Thành, hoặc là nói Huyền Lang Quân trụ sở, có gì chỗ đặc thù, khả năng hấp dẫn dạng này một vị cường giả ẩn nấp thân phận đến đây. Lúc này, Huyền Lang Quân doanh địa, Cố Uyên cũng không biết quân hầu Trần Trọng Quang đã liền chuyện của hắn chuyên môn đi tìm thành chủ Liễu Nghị Phong. Hắn rời đi Lạc Phượng Cốc về sau, trực tiếp thẳng về tới mình lữ soái doanh trướng, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng mà, khoanh chân ngồi xuống về sau, hắn lại khe khẽ thở dài. Thực lực phi tốc tăng lên cố nhiên đáng mừng, nhưng hắn cũng rõ ràng ý thức được tự thân một cái nhược điểm. Không có một môn chư thiên bị mặt vào phẩm cấp chính thống tu luyện công pháp. Nhân hoàng truyền thừa mặc dù không tầm thường, nhưng cuối cùng chỉ là phạm tục thế giới truyền thừa. Mặc dù cũng có nhỏ thôn vệ thuật cùng nhân hoàng kiếm quyết cao như vậy sâu công pháp, nhưng đều không phải là tu luyện công pháp. Đối với như thế nào hệ thống tính rèn luyện tiên nguyên, mở rộng tiên mạch, trúc thực đạo cơ, cho đến xung kích cao hơn tiên đạo cảnh giới, khuyết thiếu hệ thống tính chỉ dẫn. Hắn bây giờ lực lượng càng nhiều là dựa vào nhỏ thôn vệ thuật cướp đoạt tích lũy hùng hậu căn cơ, cùng nhân hoàng kiếm quyết bực này sát phạt đại thuật cường hãn. Nếu bàn về tiên nguyên tinh thuần trình độ cùng đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ hiệu suất, so với những cái kia có được chính thống cao giai tiên gia công pháp truyền thừa cùng giai tu sĩ, chỉ sợ còn có điều không kịp. Nếu là có thể tu luyện vào phẩm cấp công pháp, tiên nguyên lực trải qua đặc biệt pháp môn thiên truy bách luyện, lại thi triển nhỏ thôn vệ thuật thôn vệ, tốc độ luyện hóa cùng ý lực, đem không thể so sánh nổi. Trước đó nghe quán rượu tiểu nhị đề cập, Huyền Phong thành thành chủ Liễu Nghị Phong trong tay, liền có một môn đến từ Phụng Tiên quận ban thưởng chư thiên vị mặt vào phẩm cấp tu luyện công pháp, tựa hồ là hoàng phẩm cấp độ. Cố Uyên biết rõ, vào phẩm cấp tu luyện công pháp, ưu thế lớn nhất ngay tại ở có thể hệ thống tính rèn luyện tiên nguyên lực, khiến cho càng tinh khiết hơn cô đọng, không chỉ có uy lực càng lớn, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn, đồng thời thường thường bổ sung lấy đối ứng cảnh giới đặc biệt cảm ngộ cùng thần thông cách vận dụng. Đây đối với nền vững chắc căn cơ, đột phá bình cảnh cực kỳ trọng yếu. Có lẽ, ta nên thử một chút, có thể hay không từ trong tay thành chủ đạt được kia môn công pháp. Cố Uyên ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng hắn cũng rõ ràng trong đó độ khó. Mình mặc dù bằng vào cường hãn nội thân, tiên mạch cùng nhân hoàng truyền thừa thủ đoạn, khiến cho chân thực chiến lực viễn siêu trước mắt chỉ toàn minh chân tiên cảnh giới. Nếu là dùng tới Cựu Tiêu Kinh Hồng Kiếm, toàn lực xuất thủ, chưa chắc sẽ thua với thành chủ Liễu Nghị Phong, nhưng muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh cướp đoạt công pháp, cơ hội là không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Huyền Phong Thành cũng không phải là vương quốc độc lập. Trở thành Huyền Lang Quân cùng Huyền Giáp Quân quân hầu cần thành chủ tán thành, mà Huyền Phong Thành thành chủ đứng sau lưng chính là to lớn hơn Phụng Tiên Quận. Bước bách hoặc là giết chết một vị từ Phụng Tiên Quận bổ nhiệm thành chủ, cướp đoạt công pháp, vậy sẽ đối mặt toàn bộ Phụng Tiên Quận không chết không thôi truy sát. Lấy hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào đối kháng một cái tiên quận lực lượng. Cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời kềm chế tâm tư, trước tiên làm tốt cái này Huyền Lang Quân lữ soái, tại Huyền Phong Thành bình ổn sinh tồn được, lại đổ sau mà tính toán. Hắn cũng nghĩ qua phải chăng muốn rời khỏi Huyền Phong Thành, tiến về Phụng Tiên Quận hoặc là rộng lớn hơn địa phương tìm kiếm cơ duyên. Nhưng cân nhắc về sau, vẫn cảm thấy trước mắt thực lực có khiếm khuyết, tiên giới rộng lớn, đường xá hung hiểm khó dò, vạn nhất trên đường tao ngộ mạnh hơn địch nhân tập kích, lấy trước mắt hắn thủ đoạn bảo mệnh, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Vẫn là trước tiên ở Huyền Phong Thành, mượn nhờ nơi này tài nguyên cùng tương đối an toàn hoàn cảnh, tăng thêm một bước thực lực, ít nhất phải có đầy đủ năng lực tự vệ, lại đi rộng lớn hơn thiên địa sông sáo. Cố Uyên làm ra quyết định. Nhưng mà, bởi vì trong lòng tổng nhớ tu luyện công pháp sự tình, hắn phát hiện mình nửa ngày đều không thể ổn định lại tâm thần tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Thôi, ra ngoài đi một chút. Cố Uyên dứt khoát đứng dậy, rời đi doanh trướng, nghỉ tại trong doanh địa giải sầu một chút, bình phục một chút nỗi lòng. Chương 634, đánh mặt chương 634, đánh mặt vừa đi ra doanh trướng không bao xa, hắn đúng lúc nhìn thấy từ Huyền Phong Thành trở về Huyền Lang Quân quân hầu Trần Trọng Quang. Trần Trọng Quang cũng nhìn thấy Cố Uyên, nguyên bản uy nghiêm trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, không phải thường khách khí chủ động chào hỏi, "Cố lữ soái." Thái độ của hắn cùng lúc trước so sánh, có biến hóa vi diệu, thiếu đi mấy phần thượng vị giả xem kỹ, nhiều hơn mấy phần bình đẳng tương giao khách khí. Hiển nhiên, Lạc Phượng Cốc một trận chiến, Cố Uyên cho thấy không kém gì thực lực của hắn, thắng được tôn trọng của hắn cùng kiêng kỵ. Cố Uyên thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm thấy có lẽ là một cơ hội. Hắn cũng không còn đi vòng mèo, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Quân hầu, Cố Mô có một chuyện thỉnh giáo. Nghe nói Huyền Phong Thành có một môn nguồn gốc từ Phụng Tiên quận hoàng phẩm tu luyện công pháp, không biết phải chăng là thật?" Trần Trọng Quang nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Uyên lại đột nhiên hỏi cái này. Hắn nhẹ gật đầu, xác nhận nói, "Thật có việc này. Kia môn công pháp tên là Tử Tiêu Thiên Cương Quyết, chính là năm đó Phụng Tiên quận quận trưởng đại nhân ban cho thành chủ đại nhân ban thưởng. Tại Huyền Phong Thành, trước mắt chỉ có thành chủ đại nhân, ta cùng Huyền Giác Quân quân hầu tam người tu luyện phương pháp này. Cố Uyên như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi, "Ồ, ta nghe Văn Thành chủ dưới trướng Bạch bảo vệ, tựa hồ cũng tu luyện bất phàm công pháp." Trần Trọng Quang giải thích nói, "Cố Lữ xoáy tin tức linh thông. Ngoại giới thường truyền nhầm thành chủ có 100 Bạch bảo vệ, trên thực tế, Bạch bảo vệ chỉ có 18 người, gọi chung 18 Bạch bảo. Bọn hắn tu luyện cũng không phải là Tử Tiêu Thiên Cương quyết mà là một môn khác tiếp cận hoàn phẩm, nhưng càng thêm phù hợp kích chiến trận công pháp. Mặc dù đơn thuần phẩm cấp hơi kém nửa bậc, nhưng 18 Bạch bảo vệ từng cái đều là tinh nhuệ, liên dưới tay, thực lực hơn xa ta Huyền Lang quân hoặc Huyền Giáp quân bất luận một vị nào lữ soái." Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Cố Uyên, bổ sung nói, "Đương nhiên, Cố Lữ soái ngươi là ngoại lệ." Cố Uyên nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Trong lòng đối Huyền Phong Thành thực lực kết cấu có rõ ràng hơn nhận biết. 18 Bạch bảo vệ là một chi không thể khinh thường lực lượng tinh nhuệ. Cuối cùng, Cố Uyên ánh mắt nhìn thẳng Trần Trọng Quang, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia không thể nghi ngờ chăm chú, "Quân hầu, như Cố Mộ muốn tu luyện môn kia Tử Tiêu Thiên Cương quyết không biết, thành chủ đại nhân có nguyện ý hay không truyền thụ?" "Rất khó." Trần Trọng Quang trả lời 10 phần dứt khoát, hắn nhìn về phía Cố Uyên, nói thẳng nói, "Thành chủ đại nhân đối Tử Tiêu Thiên Cương quyết cực kỳ coi trọng, xem như ủy mích. Công pháp này không phải tu vi đạt tiêu chuẩn lại đạt được hắn tuyệt đối tín nhiệm người, tuyệt không kinh truyền." Hắn suy nghĩ một chút, cấp ra một cái khả năng, "Cố Lữ Soái, lấy thực lực của ngươi cùng tiềm lực, nếu ngươi có thể an tâm tại Viễn Lang quân đợi hơn vài chục năm, trên trăm năm, lập xuống đầy đủ công văn, chứng minh ngươi trung thành, đến lúc đó, thành chủ đại nhân có lẽ sẽ cân nhắc truyền thụ công pháp ngươi." "Mấy chục năm? Trên trăm năm?" Cố Uyên nghe vậy, trực tiếp lắc đầu. Hắn theo đuổi là tiến bộ dũng mãnh, là càng nhanh leo lên tiên đạo cao phòng, làm sao có thể vì chỉ là một môn hoàng phẩm công pháp, đem mình trói buộc tại Huyền Phong Thành cái này địa phương nhỏ như thế tháng năm dài đằng đẵng. Huống chi, hắn lòng dạ biết rõ, Huyền Phong Thành đối với hắn mà nói chỉ là một cái tạm thời bán cầu cùng cư trú chỗ. Tiên giới rộng lớn, mục tiêu của hắn là rộng lớn hơn thiên địa, tuyệt không có khả năng ở đây phí thời gian trăm năm. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Cố Uyên trong lòng điểm này bởi vì công pháp mà lên bực bội lập tức tan thành mây khói. Hoàng phẩm công pháp tại Huyền Phong Thành là hiếm thấy chân bảo, nhưng ở tầng thứ cao hơn Phụng Tiên quận, thậm chí càng thế lực khổng lồ bên trong, cũng không phải là gần như không tồn tại. Thậm chí một chút cỡ lớn phòng đấu giá, ngẫu nhiên cũng sẽ có phẩm cấp công pháp chạy ra. Cùng ở đây không tốn thời gian chờ đợi một cái không xác định ban thưởng, không bằng mau chóng tăng thực lực lên, sớm ngày đi ra ngoài, bằng bản sự cướp đoạt càng cơ duyên tốt. Đa tạ quân hầu cáo chi. Cố Uyên đối Trần Trọng Quang có chút chắc tay, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền quay trở về doanh trướng của mình. Lần này, tâm hắn không lo lắng, triệt để bình tĩnh lại tâm thần, đắm chìm trong tu luyện, dẫn dắt đến thể nội bàng bạc tiên nguyên lực, từng lần một cọ rửa kinh mạch, vững chắc lấy đạo cơ. Ước chừng một canh giờ sau, doanh trướng ngoại chuyện đến một đạo hơi có vẻ gấp rút, lại dẫn thanh âm cung kính, đem Cố Uyên từ cấp độ sâu trong nhập định bừng tỉnh. "Lữ soái đại nhân." Cố Uyên mở hai mắt ra, nghe ra là trước kia bị hắn kích thương, sau lại dẫn đầu ủng hộ hắn giáo úy Tô Nguyên. Tiến đến, Tô Nguyên bước nhanh đi vào doanh trướng, mang trên mặt lo lắng cùng phất ướt, sau khi hành lễ gấp rút nói ra, "Lữ soái, không xong. Chúng ta có hai cái giáo úy cùng 7 vị thập trưởng, tại Huyền Phong Thành nội Phượng Tường quán rượu bị Huyền Giáp quân Lữ soái Dương Kiêu liệt cho chụp xuống." Đối phương buông lời, "Để ngài tự mình đi tiếp người." Cố Uyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lúc trước hắn bởi vì những này thủ hạ tại Lạc Phượng Cốc công khai ủng hộ hắn cử động, trong lòng đã tiếp nạp bọn hắn, coi bọn họ là mình dưới trướng tướng sĩ. Bây giờ mình vừa lập uy không lâu, bọn thủ hạ liền bị đương chúng chụp xuống, cái này không khác trực tiếp đánh mặt của hắn. "Mang ta tới." Cố Uyên đứng người lên, thanh âm băng hàn, không thể nghi ngờ. "Rõ." Tô Nguyên cảm nhận được Cố Uyên trên người tán phát ra linh ý, không dám thất lễ, lập tức ở trước dẫn đường. Tiến về Huyền Phong Thành trên đường, Tô Nguyên nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Việc này xác thực cùng Cố Uyên hôm nay tại Lạc Phượng Cốc biểu hiện kinh người có quan hệ. Hắn đánh giết Bùi Hồng Cử về sau, dưới trướng gia quý, thập trưởng nhóm tâm tình khuấy động, liền hẹn nhau đi trong thành lớn nhất Phượng Tường quán rượu uống rượu chúc mừng. Rượu hàm thai nóng thời khắc, khó tránh khỏi cao giọng đàm luận bắt nguồn từ nhà Lữ Soái như thế nào thần uy vô địch, một chiêu chưa ra liền chấn thương Bùi Hồng Cử, cuối cùng một kiếm đem nó đập thành huyết vụ hành động vĩ đại. Không ngờ, lần này nói chuyện vừa lúc bị tại sát vách nhã gian uống rượu Huyền Giáp quân Lữ Soái Dương Tiêu Liệt cùng với dưới trướng giáo úy nghe được. Dương Tiêu cương liệt cách cùng ngạo, vốn là cùng Huyền Lang quân không hợp nhau lắm, nghe vậy trực tiếp ra mặt, nói thẳng Tô Nguyên bọn người là tại thổi phá Thiên Gia Châu chào phúng Huyền Lang quân vì mặt mũi, ngay cả loại chuyện hoang đường này đều biên được đi ra. Trong tiểu lâu cái khác khách uống rượu cũng nhiều là cùng Huyền Giáp quân giao hảo hoặc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, nhao nhao đi theo ồn ào chất vấn. Tô Nguyên bọn người tức không nhịn nổi, ra mặt phản bác, nhưng thanh âm rất nhanh bị dìm ngập, mắt thấy tranh chấp thăng cấp, bọn hắn liền dự định tính tiền rời đi, phòng ngừa xung đột. Ai ngờ kia Dương Tiêu Liệt lại không buông tha, trực tiếp lấy khí thế áp bách, cưỡng ép lưu lại trong đó 9 người, chỉ thả Tô Nguyên một người rời đi, để hắn trở về truyền lời. Nghe xong Tô Nguyên tự thuật, Cố Uyên hai mắt có chút nheo lại, hẹp dài trong quẹt mắt, băng hàn lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Nguyên cảm nhận được bên người bỗng nhiên rất xuống nhiệt độ cùng kia cô ẩn mà không phát kinh khủng sát ý, trong lòng nghiêm nghị, biết Lữ Soái lần này là thật tức giận. Hắn do dự một chút, vẫn là thấp giọng nhắc nhở, "Lữ Soái, kia Dương Tiêu Liệt thực lực mạnh mẽ, tại Huyền Giáp quân 10 vị Lữ Soái bên trong chí ít xếp tại trước 3, mà lại, hắn vẫn là Huyền Giáp quân quân hầu thân muội phu. Lúc đầu triệu ngày trời Lữ Soái tại lúc bình thường cũng không muốn tùy tiện trêu chọc hắn. Sau đó đến quán rượu, Lữ Soái ngài chỉ cần thích hợp hiện lộ thực lực, đem nó trấn nhiếp liền có thể, tốt nhất tận lực không muốn làm bị thương hắn bản nhân, để tránh rước lấy Huyền Giáp quân quân hầu bên kia phiền phức. Cố Uyên mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, ta tâm lý nắm chắc. Ngữ khí của hắn bình tĩnh không lay động, để cho người ta nghe không ra hỉ nộ, nhưng Tông Nguyên lại không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh. Rất nhanh, hai người liền đi tới Huyền Phong thành nội có chút nổi danh Phượng Tường quán rượu. Giờ phút này, rượu cửa lầu đã vây không ít người xem náo nhiệt, đều đưa cổ hướng bên trong nhìn quanh, nghị luận ầm ĩ nhìn thấy Tông Nguyên đi mà quay lại, còn mang theo một vị khí độ bất phàm thanh niên áo tím, ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt tập trung trên người Cố Uyên, trên dưới dò xét, tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Lữ Soái, chính là chỗ này. Tông Nguyên nghiêng người mời Cố Uyên đi đầu. Cùng đám người cảm nhận được Cố Uyên trên thân kia cổ vô hình cảm giác áp bách, vô ý thức nhao nhao tránh ra một đầu thông lộ. Cố Uyên cất bước, thong dong bước vào quán rượu.